Chương 469, trùng phùng chương 469, trùng phùng Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng, càng hơn lại nhân gian vô số. Một số thời khắc quen thuộc kiên trì, thường thường cũng liền tập mãi thành thói quen. Chỉ khi nào đánh vỡ kiên trì, dấu giếm dòng lũ liền rốt cuộc khắc chế không được. Thật sự giống như thiên lôi câu địa hỏa. Lúc đầu còn sớm, trăng lên ngọn liễu, đợi chờ gió êm sóng lặng, thiên đô sắp sáng. Vũ Thiên Hoan uốn tại Sở Thanh trong ngực, duỗi ra ngón tay đầu trêu đùa cái mũi của hắn, Sở Thanh không cao hứng bắt được nàng con kia làm loạn tay, lấy tới nhẹ nhàng cắn một chút, đừng làm rộn, còn không mệt. Vũ Thiên Hoan nhấp nhẹ khóe môi, ánh mắt bên trong nổi lên vẻ trêu tức, ngươi mệt mỏi rồi. A. Lời này khiêu khích trí vị quá đồng, cả đời thật mạnh người, há có thể thụ ủy khuất như vậy. Sở Thanh nháy mắt mở hai mắt ra, trong con ngươi nơi nào có nửa điểm vẻ mệt mỏi, chỉ là ẩn ẩn lộ ra nguy hiểm qua mang. Vũ Thiên Hoan giật mình trong lòng, biết cái này trò đùa mở không tốt, dễ dàng muốn mặng giả, tranh thủ thời gian che lấy chăn mền về sau rút, đừng làm rộn. Ta nói với ngươi cười đâu? Ta nhìn không giống. Sở Thanh ít nhiều có chút hùng hổ dọa người. Vũ Thiên Hoan đầy mặt thẹn thùng áp vào trong ngực của hắn, tốt tốt, không náo, thiên đô sắp sáng, ngươi để ta nghỉ một lát. Cũng may ta võ công không tệ, bằng không mà nói, sợ là muốn chết rồi. Sở Thanh nghe vậy lúc này mới vừa lòng thỏa ý, ôm nàng một lần nữa nằm xuống, kia liền ngủ tiếp một hồi. Ừm. Vũ Thiên Hoan nhẹ gật đầu, ghé vào trên thân Sở Thanh, nhưng lại nơi nào ngủ được. Nàng nhẹ nói, ngươi gần nhất đầu tiên là nhận lấy kia nhậm bắt mình, hôm qua lại điều giải già xá cùng người áo đen kia mâu thuẫn, là muốn đẩy đặn mình cánh chim sao? Lấy gần nhất khoảng thời gian này được đến tin tức nhìn, Thiên Tà giáo mặc dù tại Nam vực sự tình không thành công, thế nhưng là cái khác chỗ, lại cơ hồ đều là đại hoạch toàn thắng. Sở Thanh nhẹ nhàng phun ra thở ra một hơi, thiên hạ giang hồ, bốn vực một châu, quá khứ năng lực có hạn, ta chỉ có thể nhìn trước mắt một mẫu ba phần đất, mình thậm chí đều tại bị Nhiệt Kính Đài truy sát. Bây giờ Nhiệt Kính Đài đã đối ta không tạo thành uy hiếp, chỉ còn chờ mùng 5 tháng 10, nhìn xem có thể hay không một lần bất và suốt đời nhàn nhã. Nhưng mà mặc kệ là vì đối phó Nhiệt Kính Đài, vẫn là vì đối kháng Thiên Tà giáo, đều là càng nhiều người càng tốt. Càng nhiều người, cuối cùng nắm chắc cũng liền càng lớn. Cho nên ngươi nói không sai, ta đúng là đang nghĩ biện pháp đẩy đặn mình cánh chim. Ngươi không tin được? Tam Hoàng Ngũ Đế. Vũ Thiên Hoan đông nhiên mở miệng. Vì cái gì nói như vậy? Sở Thanh cười hỏi. Vũ Thiên Hoan dùng một cái tay tại trên thân Sở Thanh vẽ vòng tròn, vừa nói, quá khứ ngươi không phải năng lực có hạn, chẳng qua là cảm thấy trời sập xuống có cái cao đỉnh lấy. Bây giờ ngươi võ công mặc dù càng ngày càng cao, giang hồ trách nhiệm cũng càng ngày càng nặng. Nhưng ngươi cũng không phải là loại kia thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách người. Chỉ ít trong mắt của ta, nếu như điều kiện cho phép, ngươi càng muốn tiêu giao giang hồ, mà không phải làm cái gì võ lâm minh chủ. Trừ phi ngươi cảm thấy, cái kia có thể đứng vững trời sập người, bọn hắn không đáng tín nhiệm, bọn hắn chịu không được. Cứ như vậy, Thiên Tà giáo sự tình liền không còn là toàn bộ chuyện giang hồ, vẫn là ngươi chuyện. Bọn hắn sẽ uy hiếp được bên người chúng ta mỗi người. Tổ chim bị phá không chứng lành, cho nên ngươi nghĩ chuẩn bị sớm. Sở Thanh gãi gãi xuống mũi, ngươi thật đúng là ở trong lòng ta, ta nghĩ như thế nào, ngươi biết tất cả. Vũ Thiên Hoan sắc mặt đỏ lên, không cho nói cái này buồn nôn. Ngươi nói đúng. Sở Thanh nói, Tam Hoàng Ngũ Đế nổi tiếng bên ngoài, ta vẫn cảm thấy, mặc kệ Thiên Tà giáo như thế nào nhảy nhót, cuối cùng chạy không khỏi Tam Hoàng Ngũ Đế cửa này. Cũng bởi vậy ta đối Thiên Tà giáo cũng không có cái gì tích cực ứng đối ý tứ. Mặc dù nhìn thấy liền sẽ tiện tay trừ bỏ, nhưng cũng không có cái gì chủ động đi tìm bọn họ động lực. Nhưng là lĩnh Bắc một nhóm, tình huống lại không còn đồng dạng. Một phương diện Quỷ Đế bị Thiên Tà giáo tính toán, lĩnh Bắc giang hồ một khi có sai lầm, Nam lĩnh cũng khó có thể chỉ lo thân mình. Người ta nhà tại Nam lĩnh, chuyện này không thể không quản. Cho nên Thiên Âm phủ chiến dịch về sau, ta phát lực tôi động đại hội võ lâm, để ta ngồi lên cái này võ lâm minh chủ vị trí. Kết hợp sinh lực, cùng Thiên Tà giáo có Tiên Vân Sơn một trận chiến. Mà một đường này đi tới, đối với Tam Hoàng Ngũ Đế hiểu rõ, cũng càng phát ra khắc sâu. Thế mới biết, bọn hắn cũng không phải không suy nghĩ như vậy quang minh vĩ ngạn. Lệ Tuyệt Trần sự tình không dám nói chính là ván đã đóng thuyền, nhưng cũng không sai biệt lắm. Quỷ Đế bị nhốt thập tuyệt quật, lúc trước ta còn nói là Thiên Tà giáo tính toán, nhưng hôm nay nghĩ đến, trong sự tình cũng có chút hứa không hài hòa chỗ. Hai ngày trước Quỷ Đế cung nội, Hoa Cẩm Nhiên nhắc nhở ta. Quỷ Đế cỡ nào nhân vật? Người bên gối đổi người. Hắn vậy mà hoàn toàn không biết gì. Cái này coi là thật hợp lý. Sở Thanh lời nói này để Vũ Thiên Hoan sắc mặt có chút biến hóa, vô ý thức hướng Sở Thanh trong ngực chui chui, người là muốn nói. Ta không biết. Sở Thanh lắc đầu, hiện tại mặc kệ làm ra cái dạng gì định luận, đều vì lúc quá sớm. Mặc kệ là đối Quỷ Đế, vẫn là đối Võ Đế, chúng ta đều phải nhìn kỹ một chút. Cho nên, ngươi cứu người áo đen kia. Vũ Thiên Hoan nhìn về phía Sở Thanh, ngươi muốn mượn Lệ Tuyệt Trần sự tình, nhìn xem Quỷ Đế là dạng gì thái độ. Sở Thanh nhẹ gật đầu. Nhưng hắn chưa chắc sẽ tiếp chiều a. Vũ Thiên Hoan ngón tay từ Sở Thanh ngực lại đến môi của hắn bên cạnh, dọc theo môi của hắn vừa bẽ tuyến. Sở Thanh há mồm muốn cắn nàng, lại bị nàng tranh thủ thời gian lấy đi, về sau lại gần, kích động, trong lúc nhất thời làm không biết mệt. Bật cười ở giữa, Sở Thanh ánh mắt cũng dần dần sắc bén, chỉ sợ đến lúc đó không thể theo hắn. Tính toán Quỷ Đế, ngươi bây giờ lá gan này cũng không tránh khỏi quá lớn đi. Vũ Thiên Hoan chống đỡ lấy thân thể, đổi cái càng thêm tư thế thoải mái dựa vào. Chỉ là tiểu thê vào lòng, không khỏi tim rắn như thép, dứt khoát xoay người đè xuống, nhẹ giọng mở miệng, ngươi cũng nói, võ công càng cao, giang hồ trách nhiệm càng nặng. Tam Hoàng Ngũ Đế nếu như không thể trông cậy vào, chí ít không thể để cho bọn hắn cản trở. Lại không tốt, mặc kệ thông qua cái dạng gì phương pháp, ta đều phải để bọn hắn trở thành trợ lực. Cái này trợ lực, đã có thể là đồng tâm hiệp lực, đối phó Thiên Tà giáo. Nhưng tương tự cũng có thể là, để bọn hắn trở thành mình nhiệm vụ mục tiêu, cuối cùng hóa thành nhiệm vụ ban thưởng, tăng lên mình võ công, trở thành đệ chết tiên tà giáo một phần lực lượng. Bất kể như thế nào đều tốt, dù sao cũng phải có kết quả. Vũ Thiên Hoan còn muốn nói nữa, cũng đã nói không ra lời ô ô ô thanh âm, là bị ngăn ở trong cổ họng, dường thơm chập chờn, két 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 thanh âm từ chậm mà gấp, cuối cùng hội tụ như cuồng phong mưa to. Vũ tỷ tỷ, ngươi làm sao rồi? Một sáng sớm, Ô Nhu nhìn Vũ Thiên Hoan ánh mắt liền cảm giác có chút không thích hợp. Nàng đi lại ở giữa ngược lại là không có gì thay đổi, chính là khi thì phù yêu, tựa hồ lưng eo đau nhức. Đây cũng là nhờ vào nàng gần nhất tu luyện bất dịch thiên thư có hiệu quả rõ ràng, bằng không mà nói, như vậy cũng là tuyệt đối hỏi ra. Còn bên cạnh Liễu Khinh Nghiên cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái này thiên nhất môn điều kiện mặc dù không thể so chúng ta thiên âm phủ, đạo quán cũng là giảng cứu thanh tu. Bất quá tổng không đến mức khó thụ như vậy a. Mau tới đây ngồi. Ta không sao. Vũ Thiên Hoan cố giả bộ trấn định, đi tới bên cạnh ngồi xuống ăn cơm. Ánh mắt nâng lên, liền gặp Sở Thanh Khoan thai tới chậm. Hai người thương lượng xong, một trước một sau miễn cho bị người khác phát giác mánh khỏe. Mặc dù việc này cùng người bên ngoài không có quan hệ, người ta hai cái vị hôn phu thê, người tỉnh ta nguyện, thực tế là rất công bằng. Bất quá chung quy là không có ý tứ. Chỉ là An Tủy biết vị nam nữ, ánh mắt liên lụy ở giữa, không khí cũng sẽ cùng lúc khác có chỗ khác biệt. Sở Thanh bên này vừa mới ngồi xuống nhìn Vũ Thiên Hoan hai mắt, Hoa Cẩm Niên liền dùng dò xét ánh mắt nhìn về phía Sở Thanh, cuối cùng hừ nhẹ một tiếng. Ngược lại là không nói gì. Sở Thanh cho nàng nhìn có điểm tâm hư, ho khan một tiếng, chỉ trên mặt bàn màn đầu, không hảo hảo ăn cơm, nhìn ta chằm chằm làm gì? Trên mặt ta có màn đầu. Không có màn đầu, có hoa đảo. Hoa Cẩm Niên bẻ một khối màn đầu, nhét vào miệng bên trong, liền cháo loãng tức nhắm, ăn có chút thơm ngọt. Tam huynh, Tào Thu Phổ này thời dã mang theo Linh Phi cô nương tới, nhìn thấy Sở Thanh về sau liền lại gần cùng một chỗ ngồi. Hai người trùng phùng về sau còn không có lo lắng hảo hảo nói chuyện, nay sẽ vừa vặn một bên ăn một bên chuyện phiếm. Từ Sở Thanh rời đi về sau, Tào Thu Phổ liền dựa theo hắn nghĩ kế, mượn Thiết Huyết Đường thu nạp bị Nhiệt Kính Đài giết hại người thân nhân bằng hữu. Thiết Huyết Đường lúc bắt đầu là mượn Sở Thanh cho dư đồ tiêu diệt Nhiệt Kính Đài phân đà. Về sau, Tào Thu Phổ bên này cánh chim cũng dần dần đầy đặn, bắt đầu hướng phía Thiết Huyết Đường bên ngoài lan tràn. Quá trình bên trong cũng từng tao nộ qua quá nhiều, bất quá ảnh hưởng không lớn. Cho đến nay, không dám nói đem toàn bộ Nam Lĩnh Nhiệt Kính Đài tất cả đều nổ tận gốc, nhưng cũng thanh trừ hơn phân nửa. Đương nhiên, phen này hành động, Nhiệt Kính Đài tự nhiên hận bọn hắn hận đến hàm răng ngứa. Trước sau tổ chức mấy trận ám sát, đáng tiếc đều không thể thành công qua. Có lúc là vừa vận tiến Thiết Huyết Đường địa giới, liền đã bị Thiết Huyết Đường người phát hiện. Sớm bố trí mai phục, để bọn hắn có đến mà không có về. Có lúc cũng không khỏi hậu chi hậu giác, kinh lịch một trận hung hiểm về sau, chạy thoát. Bất quá liên tiếp tranh đấu, ngược lại để Tào Thu Phổ võ công càng phát ra cao minh. Hắn con ngựa trắng kia mà ca, cũng càng phát ra thần tuấn. Sở Thanh nhớ tới con ngựa kia, liền nghĩ đến lập tức thịt sủi cảo. Sau đó liền nghĩ đến nó khắp nơi trộm người cái hiếm, đổi uống rượu chuyện cũ. Cũng là không khỏi khỏe miệng nổi lên ý cười. Ăn uống chưa kết thúc, liền nghe từ ngoài cửa đi ngang qua Thiên Nhất môn đệ tử trò chuyện, lần này người tới là ai a? Thanh quan sư ba tự mình đi nên. Ngươi đại khái chưa nghe nói qua, này môn phái không tính là lớn bao nhiêu tên tuổi, nhưng là người tới tên tuổi không nhỏ. Người này người giang hồ xưng Bất Nộ Thần Quyền, họ Thôi, Thôi Bất Nộ. Đi theo bên cạnh hắn hai cái, theo thứ tự là hắn đại đệ tử cùng nhị đệ tử. Chính quan tâm Vũ Thiên Hoan thân thể ôn nhu, nghe nói như thế về sau, lúc này hít mũi một cái, quay đầu nhìn về phía Sở Thanh. Sở Thanh trực tiếp đứng dậy, đi. Vũ Thiên Hoan cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra, tranh thủ thời gian đứng dậy, chỉ là lên có chút nhanh, lại nhịn không được vuốt bờ eo của mình, cuối cùng hung hăng chừng Sở Thanh một chút. Đều do cái này mang ưu. Nếu không phải trời sắp sáng, hắn còn hồ nháo một trận, mình cần gì bị cái này tội. Gia hỏa này võ công quá cao, thể lực quá mạnh, thể nội âm dương nhị khí thúc đẩy phía dưới, tựa như động cơ vĩnh cửu. Cái này ai có thể nhận được rồi? Linh Phi cô nương là người từng trải, liếc hai người kia một chút về sau, liền bụng trộm nói với Sở Thanh, công tử, ngươi đến Thương Hương Tiết Ngọc à? Khu khu cụ. Sở Thanh vội ho một tiếng, vâng vâng vâng, là ta không phải. Tào Thu Phổ kỳ quái, Tam Minh làm sao rồi? Chạy gỗ, không có quan hệ gì với ngươi, bớt lo chuyện người. Linh Phi cô nương trừng mắt liếc hắn một cái. Mấy người đi ra tiệm cơm, liền theo Ôn Nhu một đường chằn trọc, sau một lát, liền đi tới Thiên Nhất chính điện. Trong điện đang có người tự thoại, Ôn Nhu tại cửa ra vào thò đầu ra nhìn rút một chút. Liền gặp bên trái thượng thủ, ngồi một cái vóc người rộng lớn hán tử. Hắn sát mặt trầm ổn, không giận mà uy, ngồi ở chỗ đó tựa như sơn nhạc, khí thế cực kỳ ung dung không đội. Mà tại sau lưng của hắn, còn đứng lấy hai người. Một cái một thân trang phục màu xanh người trẻ tuổi, trong con ngươi tựa hồ thiền sinh ý cười, tư thái bung lỏng. Một cái khác thì là toàn thân áo trắng, bên hông bội kiếm, đứng chắp tay, đầy người đều là cao ngạo chi khí. Tựa như là một thanh tiêu ngạo kiếm, hơn người, quần phong tới gặp nhau cũng tận cần bộ dạng phục tùng. Ôn Nhu hướng bên trong thò đầu ra nhìn thấy, vừa lúc cùng nam tử mặc áo xanh kia đối mặt con mắt. Thanh y nam tử lập tức con mắt to sáng, tiểu sư muội, im ngay. Ngồi trên ghế trung niên nhân lông mày có chút nhíu lên, ngay trước ngươi thanh quan tiền bối mặt, làm sao như vậy không ra thể thống gì? Tiểu sư muội ngươi bị người ngoặt đến Linh Bắc, làm sao lại tại Thiên Nhất môn? Thế nhưng là, thật là tiểu sư muội à, sư phụ, không tin chính ngươi nhìn xem à, ngay tại cổng, thò đầu ra nhìn giống như muốn trộm người bạn. Biên thành tranh thủ thời gian phân biệt, còn lôi kéo Mạc Độc Hành quần áo, lại sư minh, ngươi cũng nhìn xem, ta không có nói sai à? Mạc Độc Hành hừ một tiếng, hơi vung tay, chớ có xấu ta kiếm ý. Kiếm ngươi cái. Thôi Bất Nộ một thanh thô tục đều cổ họng, ngạnh sinh sinh đem nửa sau đoạn nuốt trở về. chỉ cảm thấy ngực khí tức lan lột, so sánh với nhị đệ tử Hầu Ngôn Loạn Ngữ, hắn càng hận hơn cái này Mạc Độc Hành nói hiệu nói vừa. Cả đời mình đều không có dạy qua hắn kiếm pháp, hắn đi đâu đến kiếm ý. Bất quá nghe Biên Thành lời thề son sắt, hắn vẫn là quay đầu nhìn cổng một chút. Sau đó liền thấy một cái đầu, ở ngoài cửa dò xét thủ, một đôi thanh tịnh con người, ngày nấy. Thôi Bất Nộ phần phật một chút đứng lên, Ôn Nhu. Ôn Nhu nét miệng cười một tiếng. Không phải nàng. Thôi Bất Nộ lại tòa hạ, các ngươi đều nhìn lầm, các ngươi tiểu sư muội không biết cười. Nhưng kia rõ ràng chính là tiểu sư muội a. Biên Thành nửa tin nửa ngờ, thật chẳng lẽ chính là người có tương tự. Chính kinh nghi bất định ở giữa, liền gặp Sở Thanh chuyển tới trước cửa, kéo qua Ôn Nhu thủ đoạn, mang theo nàng liền vào cửa, ghé vào cổng nhìn cái gì. Thanh quan đạo trưởng, đã lâu không gặp. Thanh quan đạo trưởng đối Sở Thanh ấn tượng có thể nói khắc sâu đến cực điểm, cũng biết hắn hôm qua liền đến tiên nhất môn, lúc này đứng dậy, gặp qua Tam công tử. Ôn Nhu thì thành thành thật thật quỳ xuống, Ôn Nhu bái kiến sư phụ. Sau khi nói xong, cung cung kính kính dập đầu một cái. Thôi Bất Nộ lúc này mới tựa như lửa thiêu mông một dạng nhảy dựng lên, thật là Ôn Nhu. Lão phu không phải hoa mắt đi. Đứa nhỏ này sẽ cười. Chương 470, tổ sư gian dạy chương 470, tổ sư gian dạy so sánh với Thôi Bất Nộ cùng Biên Thành ngạc nhiên, Mạc Độc Hành liền trầm ổn hơn nhiều. Hắn nhẹ nhàng nhất chuyển ống tay áo, mở miệng cũng là vân đạm phong khinh, hơn phân nửa là quỷ phụ thân đi. Thôi Bất Nộ trên trán gân xanh nhảy một cái, nghịch đổ, nhìn quyền. Nói xong, một quyền liền nện ở Mạc Độc Hành trên đầu. Mạc Độc Hành cho đánh nhe răng trợn mắt, vẫn không quên sửa sang một chút tóc của mình, miễn cho có sai lầm phong độ. Thôi Bất Nộ thì tiến lên một bước, đưa tay đem Ôn Nhu cho dịu dắt đứng lên, tốt tốt tốt, hảo hài tử mau dậy đi. Để vi sư nhìn xem, tân, rời nhà một năm, lớn lên a. Biên Thành thì đem ánh mắt đặt ở trên thân Sở Thanh, vừa cười vừa nói, Tam công tử, đã lâu không gặp. Biên huynh đã lâu không gặp. Sở Thanh có chút ôm quyền, lại đối Thôi Bất Nộ cúi người hành lễ, gặp qua thôi tiền bối. Thôi Bất Nộ nhìn về phía Sở Thanh ánh mắt lại như có điều suy nghĩ, ngươi chính là vị kia Tam công tử. Ta nghe Ôn phủ sinh nhắc qua ngươi, đúng là hậu sinh khả úy. Bất quá, vì sao lão phu nhìn ngươi, luôn cảm thấy tựa như ở nơi nào gặp qua? Sở Thanh cười cười, văn bối cùng tiền bối là lần đầu tiên gặp mặt. Thôi Bất Nộ suy nghĩ một chút, cảm thấy giống như cũng đúng, nhưng không biết vì cái gì, luôn cảm giác Sở Thanh có chút quen mắt. Ôn Nhu thì từ trong ngực lấy ra một cuốn sách nhỏ, giao cho Thôi Bất Nộ, sư phụ, cái này đưa cho ngài. Ừm. Thôi Bất Nộ nhận lấy trước đó, đầu tiên là nhìn Mạc Độc Hành một chút, sau đó mới mở ra, nhẹ gật đầu, đại sư huynh của ngươi lại gây tai họa rồi. Ta làm sao nhớ kỹ, ngươi thật giống như để ngươi nhị sư huynh mang về một bản. Về sau, ngươi cùng đại sư huynh của ngươi nhị sư huynh tách ra, gặp lại chính là hôm nay a. Bản này từ bên trên nội dung, từ đâu mà đến? Đệ tử phòng đoán ra. Ôn Nhu nghiêm mặt nói, đệ tử theo Tam ca tiến về lĩnh Bắc, sợ đại sư huynh cùng nhị sư huynh đi sai bước nhầm, trong lòng phỏng đoán lấy tính cách của bọn hắn, tất nhiên sẽ còn làm ra rất nhiều không hợp thói thường sự tình, liền đem chuyện này từng cái đi lại, chỉ còn chờ gặp mặt ân sư về sau trình lên, tốt mời ân sư xử lý. Trong chốc ngắn này, cho dù là trầm ổn như Mạc Độc Hành cũng là trừng lớn hai mắt, quả thực lẽ nào lại như vậy? Lâu như vậy đều không gặp mặt, ngươi còn phán đoán ra ta cùng ngươi nhị sư huynh sai lầm. Biên Thành cũng là dở khóc dở cười, sư phụ, ngài sẽ không tính toán cầm cái này phạt chúng ta à? Thôi Bất Nộ híp mắt nhìn hai người bọn họ một chút, chẳng lẽ các ngươi tiểu sư muội sẽ có sai lầm sao? Hả? Hai cái nghịch đồ. Phàm là có tiểu sư muội ngươi nửa phần bất lo, lão tử đều không đến mức mỗi ngày ban đêm điểm an thần hương mới có thể ngủ. Ta nhìn các ngươi tiểu sư muội nói không sai, hai người các ngươi chính là tiểu đánh. Nghịch đồ, nhìn quyền. Mạc Độc Hành phong khinh bân đạm, đã làm tốt bị đánh tâm lý chuẩn bị. Biên Thành kéo một cái tay áo của hắn, nhanh chân liền chạy, nó không sững sờ trèo lên, sư phụ muốn đánh ngươi, ngươi còn không chạy. Làm kiếm người, thả gậy không cong. Mạc Độc Hành miệng có thể so sánh kiếm của hắn còn cứng rắn hơn. Thôi Bất Nộ giật quá, ta để ngươi thả gậy không cong. Ta nhìn ngươi đến cùng con không cong. Mạc Độc Hành không dám nói nhảm, chỉ là một mực thúc giục, mau dẫn ta đi, sư phụ điên. Mạc Độc Hành cùng Biên Thành hai cái chạy ra Thiên Nhất chính điện, nhưng cũng không có đi xa, ngay tại cổng ngồi hồi. Thôi Bất Nộ cũng không thể thật tại Thiên Nhất môn, liền đem nhà mình hai cái đồ nhi bởi tà ma khóc sói tru, làm bộ một phen về sau, liền cùng Ôn Nhu bắt đầu nói chuyện phiếm. Vũ Thiên Hoan bọn người này sẽ cũng vào cửa, gặp qua Thôi Bất Nộ cùng Thành Quan đạo trưởng. Thôi Bất Nộ đang nghe Vũ Thiên Hoan tự giới thiệu về sau, chính là hơi sững sờ, Thiên Vũ Thành đại tiểu thư. Nói như vậy, ngươi cùng Phạm Nhi hẳn là quen biết cũ. Ừm. Vũ Thiên Hoan nhẹ gật đầu, Sở gia nhị ca, tự nhiên là cùng nhau lớn lên hảo hữu. Thôi Bất Nộ nhìn xem Vũ Thiên Hoan, lại nhìn một chút Sở Thanh, đột nhiên vô bàn tay một cái, ai nha, chẳng lẽ nói. Sở Thanh cười một tiếng, thôi tiền bối, chính như ngài suy nghĩ, chỉ là chuyện này, còn mời tiền bối chớ có lộ ra. Thôi Bất Nộ ngẩn ngơ, hắn cũng là lão vu giang hồ, Sở Thanh lời nói này bí ẩn, hiển nhiên không muốn bị người biết. Nghĩ đến là có cái gì nan ngôn chi ẩn. Tỉnh táo lại về sau, chính là đại đại nhẹ nhàng thở ra, tốt tốt tốt, thì ra là thế, vậy lão phu liền minh bạch. Ai, tốt, quá tốt. Sư phụ, còn có tốt hơn đây này. Ôn Nhu lúc này từ trong ngực xuất ra Bất Dịch Thiên Thư địa chữ quyển bí tịch, giao cho Thôi Bất Nộ, sư phụ, ngài nhìn xem cái này. Thôi Bất Nộ chỉ là liếc mắt nhìn, hai tay liền run nhẹ nhẹ, hắn nhìn về phía Sở Thanh cùng Ôn Nhu. Nửa ngày bất động thanh sắc đem bí tịch thu hồi lại, cho nên, nhỏ Nhu Nhi, ngươi sở dĩ sẽ cười, là bởi vì cái này. Ừm. Nhẹ nhàng một chút đầu, mặc dù sơ tu, nhưng cũng thu hoạch rất nhiều. Thôi Bất Nộ nhẹ gật đầu, lại đối Sở Thanh nói, Ôn phủ sinh nói với ta về qua, ngươi muốn đi Linh Bắc tiểu Hàn cốc, tìm kiếm vật này. chỉ là lĩnh Bắc cách cục cùng Nam lĩnh khác biệt, lại có Thiên Tà giáo làm sàng làm bậy, chuyến này quá hung hiểm. Lại không nghĩ rằng, vậy mà thật để ngươi tìm tới. Đây là nhỏ Nhu Nhi tạo hóa, cũng là nhờ có Tam công tử vì thế hao phí tâm lực. Chuyến này, chỉ sợ không dễ a. Đúng là rất không dễ dàng. Nhẹ nhàng một chút đầu, chúng ta từ Tiểu Hàn gốc tìm tới Thiên Âm phủ, lại từ Thiên Âm phủ tìm tới Giao Đài Tông, về sau còn đi Vạn Bảo lâu, cuối cùng mới đến Thiên Phật tự. Thiên Phật tự bên trong có cái lao hòa thượng, cũng không phải cái thứ tốt. Hắn còn có thể trộm người ta thân thể, gọi cái gì đoạt xá. Nếu không phải Tam ca thông minh, lập tức nhìn ra, bằng không, nói không chừng đến đi theo chúng ta một đường đến Thiên Nhất môn đâu. Nàng lời này đã cực điểm giản lược, nhưng như cũ nghe lòng người kinh run dậy. Thiên Phật tự nội kinh lịch, liền xem như Liễu Khinh Nghiên bọn hắn cũng không biết, chớ nói chi là Tào Thu Phổ bọn người. Trong lúc nhất thời đều có chút hiếu kỳ. Sở Thanh liền đem chuyện này như thế nói như vậy một lần. Cho nên, Thiên Phật tự bên trong ẩn dấu vị kia, là Thiên Tà giáo 12 thánh vương một trong Phật vương gia. Có thể đoạt xá thủ đoạn, tên là Hoán Châu Kinh. Quả nhiên hảo hảo đáng sợ. Thôi Bất Nộ đều nghe tâm thần thanh thản, hắn năm đó tung hoành giang hồ lúc đó, tại trên giang hồ tên tuổi rất lớn. Bất Nộ thần quyền, ghét ác như cừu, cũng coi là danh tiếng vô lượng. Chỉ là cùng Sở Thanh những kinh nghiệm này so ra, nhưng lại không đáng giá nhắc tới. Nếu là đổi năm đó mình, tại Sở Thanh cái tuổi này, đừng nói cầm tới Bất Dịch Thiên Thư đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Người này cùng nhau đi tới, gặp được hung hiểm thực tế quá nhiều, cũng may một lộ bình an, gặp nạn thành tượng. Thôi Bất Nộ nghĩ tới đây, đối Sở Thanh nghiêm mặt nói, bí tịch này chính là ta Thái Dịch môn lập thân gốc rễ, đã đánh mất rất nhiều năm. Bây giờ tìm về, không chỉ là đối nhỏ Nhu Nhi có tác dụng cực lớn, đối ta Thái Dịch môn càng là tái tạo tri ân. Dạng này ân tình, lão phu thực tế là không biết nên như thế nào báo đáp. Hắn nói đến phần sau, ít nhiều có chút chán nản. Lúc đầu phía trước ý tứ là, bí tịch này Sở Thanh hỗ trợ tìm trở về, Thái Dịch môn khẳng định là đến báo đáp người ta. Nhưng cái này một suy nghĩ, nhưng lại phát hiện Sở Thanh võ công cái thế, có chuyện gì cũng không dùng được hắn Thái Dịch môn. Dù cho là dùng tới, đối Sở Thanh có thể đưa đến tác dụng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Bực này tình trạng phía dưới, Thái Dịch môn dựa vào cái gì khoe khoang khoác lác, nói cái gì báo đáp. Sở Thanh thì là cười cười, người một nhà không nói hai nhà lời nói, thôi tiền bối chớ có cùng vãn bối khách khí. Đây chính là nhị ca ân sư, thân nhất dày người một trong, Sở Thanh đối với hắn thiên nhiên có sẵn mấy phần hảo cảm, tự nhiên không thèm để ý những cái kia báo đáp không báo đáp loại hình thuyết pháp. Đương nhiên, hắn có thể nói như vậy, thôi Bất Nộ lại không thể làm như thế. Chính minh tư khổ tưởng, làm như thế nào báo đáp Sở Thanh mới tốt, liền nghe Sở Thanh nói đến, ta có một chuyện, kỳ thật muốn cùng thôi tiền bối tìm hiểu một chút. Không biết thôi tiền bối có thể thuận tiện, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Thôi Bất Nộ nhìn quanh đám người, cuối cùng nhẹ gật đầu, tốt, chúng ta tìm một chỗ hẻo lánh tâm sự. Hai người lúc này rời đi Thiên Nhất chính điện, đi ngang qua trước cửa biên thành cùng Mạc Độc Hành thời điểm, Thôi Bất Nộ một người cho bọn hắn một cước. Sở Thanh suy nghĩ, hẳn là cũng không phải cái gì trừng phạt, giống như chính là đơn thuần nhìn bọn họ không vừa mắt, muốn đánh mấy lần qua đã nghiền. Bất quá Mạc Độc Hành cho dù là tại bị đánh thời điểm, cũng có thể bảo trì bộ kia vân đạm phong khinh tuyệt thế kiếm khách phong thái, phần này bản sự, Sở Thanh tự hỏi thúc ngựa không kịp. Sau một lát, Sở Thanh cùng Thôi Bất Nộ đi tới một chỗ tinh thất. Tiểu đạo đồng cho dâng trà về sau, liền lui ra. Gian phòng bên trong chỉ còn lại hai người bọn họ, Thôi Bất Nộ nâng chén trà lên đến uống một ngụm, nhíu mày, mặc kệ uống bao lâu, đều uống không quen. Uống không quen làm gì miễn cưỡng mình. Sở Thanh cũng bưng chén trà lên. Bình tâm tĩnh khí. Thôi Bất Nộ nói, ta lúc còn trẻ, tính nóng như lửa, nói dễ nghe là ghét gác như cừu, nói không dễ nghe, chính là xúc động không có đầu óc. Vì thế suýt nữa xông ra đại họa. Còn tốt dừng cương trước bờ vực, không tới tình trạng không thể vãn hồi. Nhưng một lần giáo huấn, để ta trung thân không quên, cũng không dám lại mạnh mẽ đâm tới, cũng muốn thu liêm tính tình, miễn cho dẫm lên vết xe đổ. Bọn hắn nói uống trà luyện chữ, có thể ma luyện tinh thần, ta liền nếm thử mười mấy năm. Nếu không có cái nghịch đồ tại bên cạnh mỗi ngày khí ta, nghĩ đến cũng hẳn là có hiệu quả rõ ràng. Sở Thanh nhịn không được cười lên, Mạc huynh, đúng là đặc lập độc hành. Không nói hắn, Thôi Bất Nộ nhìn về phía Sở Thanh, ta ngược lại là không nghĩ tới, trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh Tam công tử, nguyên lai vậy mà là Sở gia lão tam. Phàm nhi nhập môn nhiều năm như vậy, ngươi vẫn luôn là tâm kết của hắn. Ta đúng là xin lỗi nhị ca bọn hắn. Sở Thanh nhẹ nói, cũng may ta cùng nhị ca đã nhận nhau, vô luận trước đó thế nào, tương lai còn dài mà. Đúng vậy a, tương lai lâu dài, tương lai có hy vọng. Thôi Bất Nộ gật đầu, mà lại, lấy ngươi bây giờ thành tựu, đừng nói chỉ là Nam lĩnh, dù cho là toàn bộ Nam vực, chỉ sợ cũng giấu không được ngươi đầu này chân long. Tương lai, bất khả hạn lượng. Bất quá, ta cho ngươi một câu lời khuyên. Tiền bối có chuyện, vãn bối rửa tai lắng nghe. Chớ có khiêu chiến Tam hoàng ngũ đế. Thôi Bất Nộ trầm giọng nói, ngươi võ công càng cao, dạ tâm khó tránh khỏi càng lúc càng lớn, người thường đi chỗ cao, vốn cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng Tam hoàng ngũ đế khác biệt. Địa vị tôn sủng, cao cao tại thượng, đã là giang hồ định hải thần châm, cũng là tuyệt đối không thể đụng vào cấm kỵ. Thôi tiền bối là biết chút ít cái gì? Sở Thanh cầm lấy ấm trà, lại cho hắn rót chén trà. Phản ứng của ngươi, để ta cảm thấy, ngươi tựa hồ cũng biết đạo nhất một số chuyện. Thôi Bất Nộ có chút ngoài ý muốn, nhưng trên thực tế càng thêm ngoài ý muốn chính là Sở Thanh. Tiên Vân Sơn một trận chiến, hắn từ Thiên Sát binh chủ trong miệng biết một chút Tam hoàng ngũ đế không muốn người biết một mặt. Nhưng Thái Dịch môn cũng sớm đã cô đơn, Thôi Bất Nộ kia Bất Nộ thần quyền danh hiệu, tại Nam lĩnh cố nhiên là có chút phân lượng, nhưng phóng nhãn Nam vực, nhưng lại tính không được cái gì. Hắn có thể nói ra Tam hoàng ngũ đế là cái cấm kỵ như vậy, nghĩ đến là có khác bí ẩn. Sở Thanh ngẩng đầu, hai người liếc nhau. Thôi Bất Nộ dẫn đầu chuyển khai ánh mắt, nâng chén trà lên, ta Thái Dịch môn tổ sư chính là một vị kỳ tài. Năm đó thành tựu chi cao, hoàn toàn không phải chúng ta những này hậu bối đệ tử có khả năng đánh đồng. Hắn đã từng lưu lại một chút gian dạy, để chúng ta những đệ tử này nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Ta nói với ngươi câu nói này, chính là xuất từ tổ sư gian dạy. Sở Thanh ngón tay có chút điểm một cái, thì ra là thế, đa tạ thôi tiền bối nhắc nhở. Văn bối ghi lại. Tốt, ngươi đơn độc tìm ta, muốn nói là cái gì? Mạc Độc Hành. Sở Thanh nhẹ nhàng phun ra ba chữ. Thôi Bất Nộ lập tức kinh ngạc, tiểu tử này lại gặp rắc rối. Sở Thanh lắc đầu, nhẹ giọng mở miệng, lúc trước Ôn Nhu nói lời miệng, chúng ta lúc trước đi một chuyến Vạn Bảo Lâu. Mà Vạn Bảo Lâu trước đó, ta biết một người. Người kia họ Kép Hoàng Phủ, tên cười một tiếng. Chính là đương kim kiếm đế Hoàng Phủ Trường Không Chi Tử. Thôi Bất Nộ lông mày cau lại, vậy mà là kiếm đế chi tử, nhưng cái này cùng Mạc Độc Hành có quan hệ gì? Tiền bối nghe ta từ từ nói. Sở Thanh đem cùng Hoàng Phủ Nhất Tiếu kết bạn kinh lịch đại khái nói một lần, một mực nói đến Vạn Bảo Lâu, Hoàng Phủ Nhất Tiếu nói hắn muốn tìm ca ca của mình, Thôi Bất Nộ biểu lộ lúc này mới có biến hóa. Mà hậu sự tình liên lụy đến Giang Ly, Sở Thanh liền không có không rõ chi tiết. Xuân Thu bút phát một chút, nói là từ Vạn Bảo Lâu được đến tin tức, biết Mạc Độc Hành chính là Hoàng Phủ Trường Không Chi Tử. Sở Thanh sở dĩ nói với Thôi Bất Nộ những này, cũng không phải bởi vì khác. Thái Dịch Môn cùng Sở gia ở giữa, có thiên tỷ vạn lũ liên hệ, lẫn nhau ở giữa thực tế tính không được ngoại nhân. Mạc Độc Hành làm kiếm đế chi tử, Thôi Bất Nộ lại đối này hoàn toàn không biết gì, chuyện này cuối cùng không có khả năng giấu giếm cả một đời, Sở Thanh phải làm cho Thôi Bất Nộ biết trận tướng, cũng tốt sớm ứng đối. Đương nhiên, quá trình bên trong nếu như có thể biết rõ ràng, năm đó không phải hòa thượng đến tuột cùng là thế nào từ Hoàng Phủ Trường Không trong tay, lấy đi Mạc Độc Hành, tự nhiên cũng là một chuyện tốt. Không nói những cái khác, cái này dưa luôn luôn có thể ăn có tư có vị. Thôi Bất Nộ sau khi nghe xong, cả người lại đờ ra tại chỗ, cái này, lại có việc này. Chẳng lẽ những năm này, là Lao Phu chậm chế hắn? Sở Thanh yên lặng cười một tiếng, sự tình có trùng hợp, ngươi cũng không có khả năng biết nhiều như vậy. Ta tương đối hiếu kỳ chính là, năm đó ngài là như thế nào gặp Mạc Minh, lại là làm sao thu hắn làm đồ. Cái này, Thôi Bất Nộ suy nghĩ một chút nói, dù cho là bây giờ nghĩ đến, tựa hồ cũng không thấy đến có cái gì đặc biệt, có tặc nhân cướp sạch sân thôn, trong thôn già trẻ một tên cũng không để lại, chỉ còn lại có hài tử kia một người, tại thi thể chồng bên trong thoi thoát. Ta vừa lúc từ đường kia qua, cứu hắn, dẫn hắn về Thái Dịch môn dưỡng thương, thuận thế thu nó là đồ. Đợt, cuối tháng theo thường lệ tiếp tục cầu nguyện phiếu chương 471, Thiên Vũ bị tập kích chương 471, Thiên Vũ bị tập kích Sở Thanh nghe xong Thôi Bất Nộ về sau, lại hỏi một chút chi tiết. Tỷ như nói, lúc ấy Mạc Độc Hành quần áo như thế nào, trạng thái như thế nào, thương thế trên người lại nghiêm trọng đến trình độ nào. Bất quá chung quy là thâm niên lâu ngày, Thôi Bất Nộ cũng không thể từng cái nhớ kỹ. Căn cứ kia đã mơ hồ ấu vàng ký ức trả lời, hắn xuyên liền cùng trong thôn phổ thông hải tử đồng dạng, không có cái gì đặc biệt. Trọng thương phía dưới, cũng nhìn không ra cái gì cổ quái. Đến vu thương thế, hắn là bị nội thương. Có lẽ là tập nhân cho hắn một trường, cho là hắn chết rồi, trên thực tế cũng không có kết thúc sinh cơ. Sở Thanh nâng bình trà lên, lại cho Thôi Bất Nộ rót chén trà, tiền bối coi là, năm đó tàn sát toàn thôn người, võ công như thế nào. Thôi Bất Nộ nghe vậy hơi trầm ngâm, sắc mặt cũng ẩn ẩn có chút nghiêm trọng, võ công không khen ngợi phán, cao thấp không đều, ước chừng, đúng là có một hai cái không thể coi thường hạng người. Ta lúc ấy lần lượt thi thể kiểm tra một chút, xuất thủ hẳn là cũng không phải là một người, có người chết gọn gàng mà linh hoạt, có người lại chết dây dưa dài dòng. Nghĩ đến là bởi vì võ công cao thấp chênh lệch khác biệt bố trí. Tiền bối kia cảm thấy, có hay không một loại khả năng, bọn hắn kỳ thật chính là chết tại một người trong tay. Sở dĩ có người chết dứt khoát, có người chết bị tội, đều là người này cố tình làm giả tượng. Thôi Bất Nộ suy nghĩ một chút, cũng có khả năng như vậy, mập mờ thủ đoạn, để nhân nạn lấy tìm kiếm nền tảng. Trên thực tế, việc này sau khi phát sinh, lão phu đúng là ở chung quanh điều tra hồi lâu, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng tìm tới hung thủ. Hắn lúc ấy coi là hung thủ là một đám người, lấy dạng này tin tức cơ sở tiến hành lục soát, cuối cùng không thu hoạch được gì. Bây giờ nghe Sở Thanh nói như vậy, đột nhiên cảm giác không có tìm được ngược lại là hợp lý. Nếu như hung thủ căn bản cũng không phải là một đám người, mà là một người, làm sao có thể tìm tới? Nếu như nói, người này có được võ công như vậy, muốn giết chết một cái trai trai hài tử, há lại sẽ để hắn lưu lại tính mệnh? Sở Thanh nhẹ nói, không phải hòa thượng bắt cóc Mạc Độc Hành, một đường chẳng chọc trở lại Nam Lĩnh. Trong quá trình này, hắn đến cùng gặp cái gì chúng ta không được biết, nhưng tất nhiên cực kỳ gian nan. Mà dưới tình huống như vậy, hắn lấy tính mệnh làm tiền đặt cược làm ra người, sao lại rơi xuống một cái trong sân thôn? Cái này bên trong, chỉ sợ có chút nói không rõ ràng mệnh hoặc. Thôi Bất Nộ chợt nói, ngươi là muốn nói, đem Mạc Độc Hành đặt ở thôn kia bên trong người, có phải là hòa thượng? Hắn giết qua người của một thôn, chuyên môn vì ngồi sùng ta. Cái này liền không được biết. Sở Thanh lắc đầu, chuyện này, muốn tìm được một đáp án, làm sao cũng phải đợi khi tìm được không phải hòa thượng về sau lại nói. Bất quá hòa thượng này bây giờ hành tung thành mê, không người biết được. Thôi Bất Nộ thì thở dài, lại uống một ly trà, đè xuống ngực bước lên hòa khí, mặc kệ là vì cái gì, như vậy sát nhân hại mệnh, coi là thật chết trăm lần không hết tội. Mà lại, chuyện này liên lụy đến kiếm đế Hoàng Phủ Trường Không. Ở trong nhu đồ chỉ sợ không nhỏ. Thôi tiền bối nghĩ như thế nào? Sở Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Thôi Bất Nộ. Thôi Bất Nộ sững sờ, nhưng lại cười khổ một tiếng, danh hào của ta gọi Bất Nộ thần quyền, lại không phải không tử thần quyền. Sự tính liên lụy đến Tam Hoàng Ngũ Đế, ta thì phải làm thế nào đây? Có cái này nhà tâm, còn không bằng suy nghĩ một chút, làm như thế nào nói với Mạc Độc Hành chuyện này. Ngươi dự định nói cho hắn rồi. Lúc trước không biết cũng coi như. Bây giờ nếu biết, tự nhiên không thể giấu giếm, thân thế của hắn, hắn dựa vào cái gì không thể biết. Thôi Bất Nộ nhẹ nói, nếu là hắn nguyện ý, cũng có thể rời đi, đi tìm hắn cha ruột cùng đệ đệ. Nếu là muốn lưu lại, hắn mặc dù võ học không thành tựu được gì, nhưng lão phu dưỡng người đệ tử, nhưng cũng tính không được thường cân độ cốt. Sở Thanh giơ lên chén trà, tiền bối nói cực phải. Dạng này lựa chọn cũng không phải là việc nhỏ, Thôi Bất Nộ không có bởi vì chính mình là Mạc Độc Hành sư phụ, lại đối hắn có dưỡng dục tri ân liền có chút che giấu, hoặc là thay hắn làm quyết định, mà là dự định đem tình huống nói rõ, để chính Mạc Độc Hành đi làm quyết định. Chỉ một điểm này là đủ nói rõ Thôi Bất Nộ không hổ là sư. Thôi Bất Nộ cùng Sở Thanh nhẹ nhàng đụng đụng môi, lúc này mới đem trà khi rượu uống một hơi cạn sạch. Phía sau lại rảnh rỗi đàm vài câu, lúc này mới ra. Bên trong Thiên Nhất Môn bây giờ tụ tập đều là bạn cũ, quen biết đã lâu, bởi vậy không khí coi như không tệ. Liên tiếp mấy ngày, đám người không phải đoàn tụ đàm tiếu, chính là tụ cùng một chỗ thảo luận võ học. Hoa Cẩm Niên bây giờ lại làm nam trang trang điểm, nàng càn khôn biến đúng là có lấn thần lừa gạt quỷ chi năng, cho dù ai cũng nhìn không ra mảy may mánh khỏe. Thậm chí nàng liên ngôn đàm cử chỉ đều cùng nam tử không khác nhau chút nào. Sở Thanh bây giờ mỗi lần hồi tưởng lại đều cảm thấy hai hùng kết vía, còn tốt lúc ấy chưa từng hẹn nàng cùng một chỗ đi tiểu, nếu không thật không có mặt gặp người. Mạc Độc Hành sự tình tạm thời dừng ở đây, Thôi Bất Nộ tính toán đợi Thiên Nhất Môn đại hội võ lâm kết thúc về sau, đem Sở Thanh nói những chuyện kia thuật lại cho hắn. Về phần như thế nào quyết định, liền nhìn chính Mạc Độc Hành. Thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua, trong mấy mắt, tháng 6 đã qua 5 ngày. Mà trong khoảng thời gian này, lưỡng bang tam đường năm môn phái một trang thưởng có người đến, Định An đường Lam Thư Ý cũng tới. Cùng lúc trước gặp mặt so sánh, bây giờ Lam Thư Ý càng thêm trầm ổn. Nhìn thấy Sở Thanh về sau, không nói hai lời liền đại lễ thăm viếng, huyên áo Sở Thanh đều kém chút trở tay không kịp. Ôn Phủ Sinh thì là đêm qua đến. Đây đối với hắn đến nói, có thể nói cực kỳ khó được. Làm Lạc Trần Sơn trang trang chủ, 128 dặm chi địa, không chỉ là vững như vững chắc phòng tuyến, kỳ thật cũng có chút họa địa vi lao ý tứ. Hắn bị trang chủ này một khi rời đi, tiểu gì cũng sẽ lo lắng có người xuống tay với Lạc Trần Sơn trang. Cho nên khi Thiên Nhất Môn đại hội võ lâm cho hắn phát anh hùng tiếp về sau, hắn đều có chút không muốn tới. Đoạn thời gian trước còn tại xoắn xuýt, kết quả vẫn là Thiết Lăng Vân dùng Thiết Huyết Đường, Liệt Hỏa Đường, còn có Định An Đường tam đường con đường, ra roi thúc ngựa cho hắn phát một phong thư, nói cho hắn ôn nhu từ lĩnh bắt trở về. Lão gia hỏa lúc này mới ngồi không yên, một đường thi triển khinh công nhanh như điện chớp hướng phía bên này. Vừa nhìn thấy Ôn Nhu, hắn liền nước mắt tuôn đầy mặt. Tuyến lệ phát đạt để Sở Thanh cũng vì đó chấn kinh. Sau đó liền lôi kéo nhà mình khuê nữ hỏi lung tung này kia, từ đầu tới đuôi đều không nhìn Sở Thanh một chút. Sở Thanh khỏe miệng co giật, trong lòng tự nhủ lão già này căn bản chính là qua sông đoạt cầu. Hôm nay trước tiên ngược lại là biết lễ nghi, sáng sớm ngay tại trong viện chờ lấy. Chỉ là vừa nhìn thấy Sở Thanh, liền trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi tại sao phải cùng ta khuê nữ ở tại cùng một cái trong viện? Sở Thanh cố nén đem hắn một cước đá ra đi xúc động, hít một hơi thật sâu nói, ngươi cũng đã biết, chúng ta một đường này đi tới, một số thời khắc không chỉ là ở tại trong một cái viện. Ôn Phủ Sinh sắc mặt tối sầm, vậy các ngươi còn ở cùng nhau ở đâu? Sở Thanh không có trả lời hắn, trợn mắt, đừng cho ta đào hố. Tiểu Hồ Ly. Ôn Phủ Sinh nghiến răng nghiến lợi, coi như ngươi không nói, lão tử cũng biết, ta cho ngươi biết, ngươi nhất định phải cho ta khuê nữ một cái công đạo. Bàn giao. Sở Thanh trợn to hai mắt, Ôn trang chủ, ngươi đây là cái gì qua sông đoạn cầu thủ đoạn mới? Ta một đường này đi tới, không có công lao cũng có khổ lao a. Ngươi đen không đề cập tới ngu sao mà không sách, lời cảm kích một câu không có, đi lên liền cùng ta muốn bàn giao. Ngươi nghĩ thế nào a? Sở Thanh lời nói này không quá khách khí, Ôn Phụ Sinh cũng không thèm để ý, chỉ là nhếch miệng cười một tiếng, ngươi một đường này gian khổ, ta đều đã nghe Nhu Nhi nói. Đúng là lao khổ công cao. Bất quá, các ngươi cô nam quả nữ đi như thế một đường, nữ nhi của ta thanh danh. Dù là không nói, chẳng lẽ liền có thể che giấu đi? Không đề cập tới khác, cho tới bây giờ, coi như ta tại Nam Lĩnh tổ chức luận võ chọn rể đại hội, cho Nhu Nhi chọn rể. Ngươi nói, lại có mấy cái dám đến? Sở Thanh im lặng nhìn xem Ôn Phụ Sinh, còn tốt Ôn Nhu không giống ngươi, không biết xấu hổ như vậy. Muốn mặt không có con rể, chuyện này ta khuyên ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút, không phải ta nghĩ bức ngươi, cũng không phải bức Nhu Nhi, sự tình ngay tại cái này, dù sao cũng phải xử lý, chẳng lẽ còn có thể không quan tâm, chẳng quan tâm không thành. Vậy ngươi hỏi qua Ôn Nhu sao? Sở Thanh nhìn hắn một cái. Có ý tứ gì? Chỉ cần Nhu Nhi gật đầu, ngươi liền đáp ứng. Ôn Phụ Sinh phần phật một chút đứng lên. Khoan 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 khoan. Cái gì loạn thất bát ao, ta lúc nào nói qua lời này rồi? Sở Thanh nhanh lên đem hắn lại cho theo trở về, ý của ta là, Ôn Nhu bây giờ mặc dù đã bắt đầu tu luyện bất dịch thiên thư đây hết thảy bắt đầu hướng phía tốt phương hướng phát triển. Nàng thất tình lục dục bắt đầu có biểu đạt con đường, ngươi trước chớ có sốt ruột. Cho nàng một chút thời gian. Đừng tại đây loạn điểm yên ứng phổ. Đợi nàng có thể bình thường biểu đạt mình về sau, ngươi cũng phải hỏi qua ý kiến của nàng, mới có thể chạy đến nơi này tìm ta muốn cái bàn giao. Nếu không, hai chúng ta thanh bạch, ta lại có cái gì bàn giao nhưng cho ngươi. Ôn Phủ Sinh suy nghĩ một chút, làm sao cảm giác giống như bị tiểu tử ngươi cho vòng vào đi. Sở Thanh cười cười, không phải vòng vào đi, mà là bởi vì ta nói có đạo lý. Dù sao chuyện này ngươi không hỏi người trong cuộc, đó không phải là hoàng đế không đội thái giám gấp sao? Ôn Phủ Sinh nhẹ gật đầu, cũng là có. Cái giám đạo lý? Tiểu tử ngươi mắng ta đâu? Lời nói cậu thả lý không cậu thả. Sở Thanh trấn an một chút, nói đến Ôn trang chủ, chúng ta có lẽ lâu không thấy, đi lên liền hỏi bực này đại sự, liền không thể hảo hảo tự ôn chuyện sao? Ôn Phủ Sinh híp mắt nhìn Sở Thanh hai mắt, hỏi, vậy ngươi cùng ngươi cái kia vị hôn thê, bây giờ như thế nào rồi? Tự nhiên rất tốt. Ta dư thừa hỏi ngươi. Ôn Phủ Sinh đứng dậy, được rồi, nói với ngươi đến càng nhiều, lại càng thấy đến tâm tác. Dù sao ngươi nói 1000 đạo nhất vạn, có một số việc ngay tại cái này đặt vào, không phải ngươi muốn tách rời khỏi liền có thể tránh. Ta đối với ngươi là không thể làm sao, đánh cũng đánh không lại, nói cũng nói không lại. Nhưng ngươi nếu để cho ta nhu nhi tổn thương tâm, dù là liều mạng vừa chết, ta cũng tuyệt không gọi ngươi tốt qua. Sở Thanh không còn gì để nói thế nào nói, lại cho vòng trở về. Ôn Phủ Sinh sau khi nói xong liền đi, Sở Thanh một người trong sân ngồi một hồi, Vũ Thiên Hoan lúc này mới từ trong phòng ra. Hướng phía cổng nhìn hai mắt, đi tới Sở Thanh ngồi xuống bên người, nhị lao cha vợ tìm ngươi đòi hỏi thuyết pháp đến rồi. Sở Thanh một miệng trà kém chút tất cả đều phun tại Vũ Thiên Hoan trên mặt, ngươi này làm sao cũng đi theo nói hiệu nói vượng. Cái gì gọi là nhị lao cha vợ? Đại lao cha vợ là cha ta, tiểu nu nu phụ thân, ngươi không phải gọi nhị lao cha vợ sao? Vũ Thiên Hoan tựa như cười mà không phải cười nhìn xem Sở Thanh, làm sao vậy, ngươi còn không cao hứng rồi? Ngươi sinh khí rồi? Sở Thanh ngược lại là không có hi bị tiếu kiểm, nhẹ nhàng kéo qua Vũ Thiên Hoan tay. Vũ Thiên Hoan lắc đầu, ta rất thích tiểu nu nu, nếu như là người khác, ta còn thực sự không nhất định có thể tiếp nhận, nhưng nếu như là nàng, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta không phản đối. Lời gì? Sở Thanh có chút bướng mày, ngươi đối ta liền một điểm độc chiếm ý nghĩ đều không có. Có a. Vũ Thiên Hoan nhẹ gật đầu, thế nhưng là, ta lại không đành lòng tiểu nhu nhu thương tâm làm sao? Lời này từ nơi nào nói đến? Ngươi một cái đại lao ra, tự nhiên là tỉnh tỉnh đồng đồng, nhưng là ta có thể nhìn ra, nhỏ nhu nhi đối ngươi là không giống. Vũ Thiên Hoan nhẹ nói, chúng ta một đường này đi tới, ở chung lâu như vậy, tình cảm lẫn nhau thâm hậu. Nếu như nhỏ nhu nhi đối ngươi vô ý, đây cũng là được rồi. Bất quá bây giờ, nhỏ nhu nhi bắt đầu tu luyện bất dịch thiên thư đợi nàng có thể hoàn toàn biểu đạt ra mình ý nghĩ về sau, nếu như các ngươi lẫn nhau cố ý, ta tuyệt không ý kiến. Trái lại, ta cũng sẽ không đi cho ngươi cứng rắn kéo cái gì nhân duyên. Dù sao thái độ của ta chính là như vậy. Nói với ngươi những này, chủ yếu là không nghĩ để ngươi lo lắng ta. Sở Thanh trong lúc nhất thời cũng không biết là nên cao hứng hay là nên khó chịu. Không cao hứng đưa tay tại Vũ Thiên Hoan mi tâm bên trên điểm một cái, ngươi a, quả thực hồ nháo. Vũ trốn vui đi ngươi liền. Vũ Thiên Hoan lườm hắn một cái, thế nhân chi phúc cũng không phải tốt như vậy hưởng, bất quá chí ít có thể cho ta gánh vác một chút áp lực. Ừm. Sở Thanh sững sờ, ngươi nói cái gì? Không nói gì. Vũ Thiên Hoan tự giác thân ôn, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Sở Thanh còn muốn truy vấn, chợt nghe được tiếng bước chân đi tới trước cửa, lời này không dễ làm lấy ngoại nhân mà hỏi, liền quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Liền gặp mấy cái tiên nhất môn tiểu đạo sĩ đi tới trước cửa, công tử, Thiên Vũ Thành bằng hữu nửa đường bị tập kích. Ta tiên nhất môn đệ tử chính tiến về nghĩ cách cứu viện, trưởng môn gọi ta. Một phen không đợi nói xong, liền cảm giác một trận phong đảo qua, lại ngẩng đầu, trước mắt đã không có Sở Thanh cùng Vũ Thiên Hoan ảnh tử. Lúc này liền là sững sờ, người đâu? Viện lý viện bên ngoài tìm hai vòng, cũng không thấy bóng người. Cơ hồ cho là mình hoa mắt, mới nhìn thấy hai người kia, đều là ảo giác. Lại không biết, Sở Thanh lúc này cũng sớm đã mang theo Vũ Thiên Hoan, một đường lăng không bay bút, dọc theo đường đi tìm kiếm Thiên Vũ Thành người. Mặc dù không biết bọn hắn cụ thể ở nơi nào, nhưng là phương hướng là có. Quả nhiên, chạy vội bất quá trong vòng hơn 10 dặm, liền nghe được một trận quát tháo thanh âm thấm nhuần bát phương. Sở Thanh cùng Vũ Thiên Hoan liếc nhau, là vô thượng thiên âm. Đây là Liễu Chiêu Hoa tuyệt học, người tới có thể dẫn tới Liễu Chiêu Hoa xuất thủ, có thể thấy được bản lĩnh không hề tầm thường. Lúc này vận dụng hết thị lực, hướng phía kia một chỗ đi nhìn, nhờ vào hắn ở trên cao nhìn xuống, cũng là thật sự có thể vượt qua trong vòng hơn 10 dặm khoảng cách, nhìn thấy tranh đấu chỗ. Liền gặp Liễu Chiêu Hoa quanh thân cương khí lưu chuyển, mà tại nàng đối diện, lại là một tôn tà Phật pháp tướng. Mặc dù khoảng cách còn xa, lại như cũng có thể cảm giác được trên đó phát ra uy áp xa không phải bình thường có thể so sánh. Lúc này tâm niệm vừa động, Vũ Thiên Hoan trong tay thương ẩn đột nhiên ra khỏi vỏ, rơi xuống Sở Thanh trong tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, rộng lớn kiếm khí ly kiếm mà ra, vượt ngang trong vòng hơn 10 dặm chi địa, hướng phía kia tà Phật pháp tướng hung hăng chém xuống. Chương 472, Phong tử, tên điên, chương 472, Phong tử, tên điên, kiếm ý tung hoành tám vạn dặm, nhất niệm xuyên thủng bị ngạn trời. Thuyết pháp này cố nhiên qua trường, nhưng vượt ngang mặt đất, nhấc lên thao thiên cự lãng kiếm khí, trong chốc lát vượt ngang trong vòng hơn 10 dặm chi địa, cũng đầy đủ nghe rợn cả người. Mũi kiếm những nơi đi qua, mặt đất băng liệt, sơn thạch hóa bụi mịn. Liêu Chiêu Hoa con ngươi đột nhiên co vào, đây là cỡ nào kiếm khí? Lại là người nào xuất thủ? Niệm động chỗ nhưng cũng không dám suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian bước ra trở ra. Liền gặp đối diện tà Phật pháp tướng đột nhiên phát ra một trận kỳ kỳ quái quái thanh âm, như khóc mà không phải khóc, tựa như cười mà không phải cười. Pháp tướng đột nhiên biến mất, nhưng lại đột ngột xuất hiện. Mũi kiếm quét ngang mà qua, tại cả hai trước mặt, lưu lại một đạo trường rộng 10 trượng vết kiếm. Liêu Chiêu Hoa chính tâm có sợ hãi, đã thấy kia tà Phật pháp tướng đột nhiên vỡ nát. Theo sát lấy một bóng người nhún người nhảy lên, tại cười quái dị bên trong, lấy một loại cực kỳ cổ quái tư thái phi thân bỏ chạy. Liêu Chiêu Hoa thấy này cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, nhưng nhìn trước mắt cái này đáng sợ vết kiếm, còn không có triệt để rơi xuống tâm, liền lại một lần nữa nhấc lên. Phóng nhãn thiên hạ, cung kiếm pháp bên trên có thể có như vậy tạo nghệ. Chẳng lẽ là kiếm đế Hoàng Phủ Trường không đến rồi? Nhưng người này làm sao lại chạy đến Nam Vực? Không để ý tới suy nghĩ nhiều cái khác, nàng hai tay ôm quyền, đa tạ tiền bối. Không đợi nói xong, liền cảm giác một trận phong đã đến trước mặt, thân hình thoát một cái, hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại trước mặt của nàng. Liêu Chiêu Hoa không dám ngẩng đầu nhìn, đa tạ tiền bối cứu rút. Tiền bối? Sở Thanh sững sờ, nơi nào đến tiền bối? Liêu Chiêu Hoa nghe thanh âm quen tai, vô ý thức ngẩng đầu liếc nhìn, Thanh Nhi, Thiên Hoan, là các ngươi? Kia vừa rồi kiếm khí. Sở Thanh lông mày cau lại, mới khoảng cách rất xa, một kiếm này chỉ đang cứu người, ngược lại là không có thể đem hắn lưu lại. Là ngươi. Liêu Chiêu Hoa hít vào một ngụm khí lạnh, Sở Thanh nhẹ gật đầu, nhìn Liêu Chiêu Hoa còn muốn nói tiếp cái gì, liền phất tay đánh gãy, không nói trước những này, ngươi không sao chứ? Cha ta bọn hắn tới rồi sao? Lúc trước nghe thấy Thiên Nhất Môn người nói là Thiên Vũ Thành người bị tập kích, ta còn tưởng rằng là Vũ Thành chủ đến. Vũ Thành chủ sát thực đến. Liêu Chiêu Hoa nói, bất quá, vừa đối mặt công phu, liền bị kia Phong lão đầu gây thương tích. Nơi này không phải ôn chuyện địa phương, Liêu Chiêu Hoa tranh thủ thời gian dẫn Sở Thanh cùng Vũ Thiên Hoan đi tìm người khác. Vốn nghĩ trên đường cho Sở Thanh giải thích một chút xảy ra chuyện gì, còn không đợi mở miệng, liền nghe tới tiếng bước chân vội vã đến, ngẩng đầu một cái liền gặp Sở Vân Phi lảo đảo chạy tới, khóe miệng của hắn còn có máu tươi, nhưng cũng không để ý tới những thứ này. Chỉ là một tay lấy Liêu Chiêu Hoa ôm vào trong ngực, đừng có lại đem ta vứt xuống. Thanh âm trong mang theo một chút khó mà ẩn giấu run rẩy cùng sợ hãi. Liêu Chiêu Hoa vốn đang không có ý tứ tại con trai con dâu trước mặt, cùng trượng phu lôi lôi kéo kéo. Nhưng nghe hắn nói như vậy, trong lòng đống nhiên mềm nhũn. Liền nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, yên tâm đi, ta sẽ không còn đem ngươi vứt xuống. Sở Vân Phi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn về phía Liêu Chiêu Hoa, mới ngươi. Ngươi thực là dọa ta. Ngươi đáp ứng ta, sau này mặc kệ sống hay chết, chúng ta đều cùng một chỗ, rốt cuộc đừng tách ra. Mặc dù nói nhiều năm như vậy là sống qua tới, nhưng hôm nay ngươi vừa trở về bên cạnh ta, nếu là lại đi, ta thật chịu không nổi. Tốt, ta biết. Liêu Chiêu Hoa nhẹ giọng an ủi. Sở Thanh cùng Vũ Thiên Hoan liền cảm giác hai người bọn họ đứng ở chỗ này, ít nhiều có chút dư thừa. Phụ mẫu tình yêu mặc dù mỹ hảo, nhưng là xấu hổ a. Liền ho khan một tiếng, cái kia. Cha, chúng ta đứng ở chỗ này, ngươi là thật không nhìn thấy sao? Ai? Sở Vân Phi sững sờ, làm sao lung tung nhận cha? Đang khi nói chuyện bốn phía tìm kiếm, sau đó liền thấy Sở Thanh. Lập tức sững sờ. Mà lại cái này sững sờ thời gian tiếp tục còn rất dài, trọn vẹn hai ba cái hô hấp về sau, hắn lúc này mới tranh thủ thời gian buông ra Liêu Chiêu Hoa, lau đi khỏe miệng máu tươi, chỉnh lý một chút tóc, đồng thời sửa sang lại xiêm y của mình. Từ vừa rồi cái kia bị nàng dâu vứt bỏ đáng thương lão đầu, biến thành rồi một cái đàng hoàng lão đầu. Hắn đứng chắp tay, nhìn về phía Sở Thanh, Thanh Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đừng tưởng rằng trang giống như người không việc gì đồng dạng, ta liền sẽ đem vừa rồi nhìn thấy sự tình cấp quên. Sở Thanh không ăn hắn bộ này. Sở Vân Phi lập tức mặt mo đỏ ửng, người đứa nhỏ này làm sao vẫn là như thế không hiểu chuyện, khám phá không nói toạc, ta cũng phải mặt ta. Liêu Chiêu Hoa ôm cánh tay của hắn, vừa cười vừa nói, vâng vâng vâng, ngươi nhất muốn mặt, để ngươi nói hiệu nói bượng, mất mặt đều ném đến con của ngươi trước mặt đi. Ngươi cũng không sớm nói cho ta. Sở Vân Phi nhẹ giọng oán trách. Liêu Chiêu Hoa còn chưa mở miệng, Sở Thanh thì nói nhanh lên nói, rõ ràng chính là ngươi không coi ai ra gì, ta cùng Thiên Hoan hai cái như thế lớn người đứng ở chỗ này, ngươi xông lại thời điểm, quả thực là coi chúng ta là thành rồi đầu gỗ thành đầu, căn bản cũng không vừa mắt. Làm sao này sẽ còn trách người khác? Đi đi, ngươi nói ít vài ba câu. Sở Vân Phi khoát tay áo, cảm giác mình có chút không mặt mũi gặp người. Bất quá lúc này, muốn chạy cũng không có địa phương có thể chạy, chỉ có thể đứng ở chỗ này, tiếp tục xa chết. Sở Thanh cũng không có tiếp tục cái đề tài này, mà là nói, người khác có chuyện gì hay không? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vừa rồi người kia khoảng cách quá xa, ta thấy không rõ lắm. Hắn là ai? Nói lên cái này, Sở Vân Phi cuối cùng là tạm thời phục sinh. Hắn lắc đầu nói, chúng ta cũng không biết người kia là ai. Lúc đầu đi hảo hảo, hắn bỗng nhiên liền bỏ ra. Vốn cho rằng là đi ngang qua ăn mày, còn định cho ít bạc. Lại không nghĩ rằng người này vậy mà là cái thâm tàng bất lộ đại cao thủ, một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Chỉ là một cái hô hấp công phu, chúng ta đám người này liền đã tất cả đều bị thương. Mẹ ngươi thì lấy vô thượng thiên âm hấp dẫn sự chú ý của hắn, đem hắn dẫn đi. Sở Thanh nghe đến đó nhìn về phía Liêu Chiêu Hoa, Liêu Chiêu Hoa thì nói, võ công của người kia, trên ta xa. Nếu không phải điên điên cùng cùng, tựa hồ có mưu đồ khác, ta căn bản không chống đỡ được. Về phần thân phận của người này, ta lại là không biết. Hắn sử dụng võ công, tựa hồ là Phật gia võ học, nhưng lại có chút không giống, tóm lại tới nói, rất là cổ quái. Để ngươi nhìn không thấu. Nói đến chỗ này, nàng có chút dừng lại, đồng nhiên tựa như là nhớ ra cái gì đó một dạng, đúng, hắn cùng ta giao thủ thời điểm, miệng bên trong vẫn luôn tại lại nhảy ủ ủ. Lặp đi lặp lại một câu, hắn nói ta thuyền đâu? Thuyền. Vũ Thiên Hoan đồng nhiên nhìn về phía Sở Thanh. Sở Thanh khẽ gật đầu, hẳn là hắn. Ngươi biết là ai? Liêu Chiêu Hoa có chút ngoài ý muốn. Sở Thanh thì nhẹ gật đầu, chuyện này nói rất dài dòng. Chỉ là hắn vậy mà lại xuất hiện ở đây, đây rốt cuộc là bao lớn chấp nhiệm. Đi thôi, chúng ta đi tìm người khác, tình huống ta và các ngươi vừa đi vừa nói. Sở Vân Phi cùng Liễu Chiêu Hoa tự nhiên không có ý kiến, Sở Thanh thì đem Thiên Phật tự một nhóm, cùng Phật Vương ra giao thủ kinh lịch nói một lần. Chỉ nghe Sở Vân Phi cùng Liễu Chiêu Hoa hai cái hãi hùng kiếp vía. Phật Vương ra võ công, mặc kệ là Hoán Châu Kinh vẫn là Vạn Phật Quốc đều là tung hoành giang hồ, độc bộ thiên hạ tuyệt học. Nhất là Hoán Châu Kinh đoạt xá chi năng, phàm là nhớ tới liền không khỏi để người có loại hãi hùng kiếp vía sợ hãi. Bất quá nghe tới Sở Thanh cuối cùng đem hắn đánh giết về sau, Sở Vân Phi cùng Liễu Chiêu Hoa đều nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là ta hoài nghi Phật Vương gia không chết. Sở Thanh nói, Hoán Châu Kinh không hề tầm thường, đánh vỡ võ học trì thông thường. Mặc dù ta cảm thấy, võ công như vậy, tất nhiên có khó có thể dùng tưởng tượng hạn chế. Nhưng dù sao quỷ quyệt, không thể theo lẽ thường phỏng đoán. Cho nên lúc đó ta liền hoài nghi, Phật Vương gia có lẽ còn có hậu thủ. Mẫu thân vừa rồi nói, người kia một mực tại lẩm bẩm ta thuyền đâu để ta có chút hoài nghi, hắn khả năng chính là một cái khác Phật Vương gia. Nếu như hắn là Phật Vương gia, bây giờ để hắn chạy, vậy nhưng như thế nào cho phải? Liêu Chiêu Hoa nói, ngươi cùng hắn ở giữa có sát thân mối thù, hắn chuyến này chỉ sợ là vì ngươi mà lai sở thanh nhẹ gật đầu, đúng là có loại khả năng này, bất quá cũng là không sao. Chỉ cần không phải nhằm vào các ngươi, vẹn vẹn tới tìm ta, ta có thể giết hắn một lần, cũng có thể giết hắn lần thứ hai. Mà lại, mới một kiếm kia mặc dù chỉ là vì cứu người, để hắn có cơ hội đào tẩu, nhưng là hắn cũng tất nhiên sẽ bị kiếm khí gây thương tích. Nhất thời bán hội, chưa chắc sẽ hiện thân. Liêu Chiêu Hoa nhớ tới mới sở thanh kia kinh thế một kiếm, cũng là không khỏi nhẹ gật đầu, một kiếm kia sát thực đáng sợ. Thanh Nhi, ngươi là từ đâu ra học được? Kiếm này tên là một kiếm cách một thế hệ, xem như ta dung hợp các nhà sở trưởng tự sáng tạo mà ra a. Sở Thanh lời này cũng không tính hoàn toàn nói ngoa, bây giờ một kiếm cách một thế hệ, cùng ban sơ đến trong tay hắn một kiếm cách một thế hệ, cơ hồ trở thành hai loại hoàn toàn khác biệt võ công. Ban sơ phiên bản thô lậu đơn giản trực tiếp, uy lực mặc dù không tầm thường, nhưng cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Mà bây giờ một kiếm cách một thế hệ, không chỉ uy lực tại vốn có cơ sở nâng lên thăng mấy lần, ở trong càng là biến hóa ngàn vạn. Mới một kiếm kia, Sở Thanh chắc chắn có thể làm bị thương đối phương, chính là bởi vì trong đó biến hóa, bằng không mà nói, né tránh chính là né tránh, quyết không thể làm cho đối phương bị thương mà đi. Liêu Chiêu Hoa cùng Sở Vân Phi liếc nhau, chỉ cảm thấy trong lòng rung động. Sở Thanh bây giờ vừa qua 19 tuổi, võ công đã đến trình độ như vậy, một kiếm chi uy, cơ hồ sánh vai Tam Hoàng Ngũ Đế, càng có thể tự sáng tạo tuyệt học, đã là võ học tông sư. Cái này tương lai tuế nguyệt trăn trọng, không ai nói rõ được hắn thành tựu cuối cùng sẽ đạt tới trình độ gì. Ta lão Sở ra mộ tổ, là bốc lên khói xanh a. Sở Vân Phi biểu lộ cảm xúc, sau đó hắn nhìn Sở Thanh một chút, lấy ngươi bây giờ võ công, đã không sợ nghiệt kính này, còn cần che giấu tung tích. Sở Thanh suy nghĩ một chút nói, tạm thời vẫn là hơi trốn một chút đi, chính ta ngược lại là không quan trọng, liền sợ. Chưa hết chi ngôn hiểu đều hiểu. Sở Vân Phi có chút hổ thẹn, là vì cha liên lụy ngươi. Sở Thanh thì cười cười, lời nói cũng không phải nói như vậy. Ta một đường này buôn ba tại giang hồ, chính là nghĩ đến đem trên thân những phiền toái này giải quyết hết về sau, trở lại phụ mẫu dưới gối tận hiếu. Cha ngươi cũng không thể tự coi nhẹ mình, có thể sinh ra ta như vậy hải nhi, ngươi đã siêu việt cái này trên giang hồ chín thành chín người. Sở Vân Phi nghe sững sờ, tiếp theo cười ha ha, lời ấy thật là hữu lý. Trong lòng cũng đúng là thống khoái rất nhiều, không chỉ là bởi vì Sở Thanh, càng là bởi vì lần này cùng Sở Thanh gặp mặt, lẫn nhau ở giữa vậy mà không có chút nào ngăn cách. Lúc trước Thiên Vũ Thành gặp mặt, kia là Sở Thanh rời nhà nhiều năm về sau lại tụ họp, thiếu niên trưởng thành thanh niên, võ công cao cường, thành tựu phi phàm. Nhưng không biết vì cái gì, Sở Vân Phi chính là cảm giác đứa nhỏ này cùng mình không thân cận. Tưởng rằng nhiều năm cách rời bố trí, thầm nghĩ muốn đền bù, nhưng lại bất lực. Phía sau Sở Thanh hành tẩu giang hồ, hắn ngẫu nhiên mới có thể thu được một phong gửi thư, có thể tin bên trong nội dung cũng chưa từng có nửa chút tử đối với lao tử tưởng niệm, tất cả đều là luận sự, nếu không nữa thì chính là cho đủ loại võ công. Thân cận là thân cận, chính là cảm giác kia ngăn cách còn tại, hơn nữa còn càng phát ra kiên cố. Sở Vân Phi đối lúc này thường cảm thấy tiếc nuối, cảm giác liền xem như Sở Thanh làm xong việc, trở về sau, hai cha con cũng không có khả năng trở lại ban sơ. Nhưng bây giờ, lại không hiểu cảm giác, nguyên bản ngăn cách không thấy. Sở Thanh có thể ở trước mặt hắn, rất tự nhiên biểu hiện ra tính trẻ con một mặt. Nhưng lại không biết, đây là bởi vì Sở Thanh lấy biến thiên kích địa đại pháp, dung hội tự thân thiếu thốn ký ức, dung hợp làm người hai đời hết thảy, biết Sở Thanh chính là Sở Thanh, không có tu hú chiếm tổ chim khách, từ đầu tới đuôi đều là một mình hắn. Những cái kia lúc đầu không thích, không nguyện ý thừa nhận ký ức, tất cả đều là chính mình. Lại đến đối mặt Sở Vân Phi, tự nhiên lại là một loại khác tâm tính. Mấy người thuận miệng chuyện thiếm, nhưng dưới chân cũng không ngừng, rất mau tới đến Thiên Vũ Thành đám người chỗ. Vũ Thiên Hoan liếc mắt liền thấy bị chen chúc ở giữa, sắc mặt có chút thương Bạch Vũ Cán Thích, không chịu được hô một tiếng, "Cha!" Vũ Cán Thích thân hình cũng là chấn động, cơ hồ cho là mình nghe lầm. Ngẩng đầu nhìn đến Vũ Thiên Hoan hướng phía bên mình chạy tới, lúc này mới xác định mình không có nghe lầm, thật là Vũ Thiên Hoan. Lúc này tách ra đám người, đem nữ nhi ôm vào trong ngực, "Là Thiên Hoan sao? Ngươi lần trước viết thư, không phải nói muốn đi lĩnh Bắc sao? Cái này, tại sao lại ở chỗ này? Kia đều bao lâu chuyện lúc trước rồi?" Vũ Thiên Hoan từ phụ thân trong ngực ra, dở khóc dở cười nói, "Chúng ta đều đã từ lĩnh Bắc trở về." "Trở về?" Vũ Cán Thích nghe vậy nhẹ gật đầu, "Trở về liền tốt. Chỉ là nói tới chỗ này, ngẩng đầu liền thấy đang cùng Sở Vân Phi, Liêu Chiêu Niên cùng đi tới Sở Thanh, liền không cao hứng chừng mắt liếc hắn một cái, "Hôn trưởng tiểu tử, lần này xấu hổ đến phiên Sở Thanh. Lần trước gặp mặt vẫn là tại Thiên Vũ thành phủ thành chủ, vậy sẽ thân phận của mình không rõ, cùng Vũ Thiên Hoan cũng là quý củ. Bây giờ gặp mặt, người ta khuê nữ đều bị mình cho ăn xong lau sạch." Cái này đỗng nhiên nhìn thấy lao trượng nhân, khó tránh khỏi có điểm tâm hư. Ngược lại là Sở Thiên cùng Sở Phàm nhìn thấy Sở Thanh cùng Vũ Thiên Hoan, thì nhao nhao tiến lên đón. Cũng may Sở Vân Phi lấy ánh mắt ra hiệu, hai người lúc này mới không có đem tam đệ hai chữ tại chỗ kêu đi ra. Sở Thanh cũng không có lo lắng cùng bọn hắn ôn chuyện, trước cho bọn hắn xem xét thương thế. Chọn vẹn xem xét một vòng về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nếm thử đều không khác mấy. Xuất thủ người, hiển nhiên là bình đẳng xem thường bên này tất cả mọi người, nội lực lan tràn hoàn toàn tương tự. Mặc dù tổn thương mà không biết, không biết đến là vì sao, nhưng đối Sở Thanh đến nói, chung quy là mời tiên chi hạnh. Vừa lúc này, Thiên Nhất Môn viện binh cũng đến, đám người liền dứt khoát trước trở về Thiên Nhất Môn lại nói. Chương 473, đoàn tụ chương 473, đoàn tụ so sánh với Lạc Trần Sơn Trang, Thiết Huyết Đường, Liệt Hỏa Đường loại này quái vật khổng lồ. Thiên Vũ Thành là thật chỉ có thể tính được là một chỗ bên trên thế lực nhỏ. Bọn hắn đến cũng không có gây nên quá nhiều gợn sóng, nhưng cũng có người biết, Vũ Thiên Hoan là Thiên Vũ Thành Vũ Cán Thích chi nữ, cho nên cũng không dám xem thường. Nhất là Thiết Lăng Vân bọn người, trơ mắt nhìn xem Sở Thanh dẫn Vũ Cán thích, còn có người Sở ra tiến thiên nhất môn, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Vũ Thiên Hoan không có che giấu mình thân phận, Sở Thanh cùng nàng quan hệ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Lại hơi điều tra một chút, liền không khó phát hiện, Thiên Vũ Thành thành chủ chi nữ đã sớm hứa cho Sở ra lão tam. Kết quả bây giờ lại cùng Sở Thanh khi đi hai người khi về một đôi. Bác Đường Liệt Lam thư ý bọn hắn mặc dù đều là một phương thế lực chi chủ, nhưng trơ mắt nhìn xem nhà mình lão đại như vậy vung vẩy nhỏ quốc, lại ra người ta góp tưởng, vẫn là sẽ cảm thấy có chút xấu hổ. Bất quá không thể không nói chính là, bọn hắn đều thật bội phục Sở Thanh. Nại gia góp tưởng thành công cũng coi như, đối mặt bị nại gia góp tưởng bị kia phụ mẫu, vậy mà cũng có thể như vậy bình thản ung dung, phần này tu vi, liền tuyệt không phải bình thường có thể so sánh. Thiên Nhất chính điện bên trong, Thiên Phong tử vốn là không nên ra mặt. Dù sao Thiên Vũ thành mặt mũi, còn không có lớn đến để hắn ra mặt tình trạng, ai không thấy Thái Dịch môn thôi bất nộ đến, cũng bất quá chính là thành quan đạo trưởng tiếp đãi. Bất quá Thiên Vũ thành cái này một gốc dạ chuyện phát sinh về sau, Sở Thanh cùng Vũ Thiên Hoan liền tự mình xuất thủ, đem người nhận lấy. Thiên Phong tử lúc này không dám kinh thường, bởi vậy cũng trình diện cùng đám người gặp mặt. Mọi người phân chủ khách ngồi xuống, chỉ là vị trí này phân phối, ít nhiều có chút xấu hổ. Theo trên giang hồ địa vị đến nói, Thiên Phong tử tại Thiên Nhất môn là chủ gia, người ta làm ở trên thủ chủ vị là đương nhiên. Phía sau căn cứ địa vị khác biệt, các phân tả hữu, trái là tôn, bên trái vị trí cao nhất vị trí chính là khách nhân bên trong địa vị tôn sùng nhất. Mà lại sau này số ghế an bài, có thể là bên trái một cái, phía bên phải một cái, cũng có thể là tập trung tinh thần, trực tiếp từ trái hướng phải sắp xếp, bên trái ngồi đầy về sau, lại ngồi bên phải. Cho nên dựa theo bình thường tình huống đến nói, Sở Thanh ngồi phía bên trái vị trí thứ nhất, ai cũng không có ý kiến. Làm sao hắn cha ruột mẹ ruột thân láo trượng nhân đều ở đây? Hữu tâm để Sở Vân Phi hoặc là Vũ Cán Thích ngồi phía bên trái thượng thủ, kết quả hai vị này ai cũng không dám. Chỉ cảm thấy vị trí này đốt cái mông. Sở Thanh một suy nghĩ, cảm giác cũng đúng, nhưng không có đạo lý hắn ngồi ở vị trí đầu, để trưởng bối ngồi tại hạ thủ. Nhưng cuối cùng không có thật đem lẫn nhau thân phận nói rõ, cũng không tốt cố tình làm. Thiết Lăng Vân càng là dốc hết sức đúng nhường, để Sở Thanh ngồi ở vị trí đầu. Sở Thanh từ chối thì bất kính, liền đành phải ngồi xuống. Đợi chờ Sở Vân Phi cùng Vũ Cán Thích hai người ngồi xuống quay đầu, liền gặp Sở Thanh nên ngang ngồi ở chỗ đó, khí thế không kém gì ở đây bất kỳ bên nào tiêu hùng. Trong lúc nhất thời, trong lòng cũng là bách vị tạp trần. Chỉ là phần này phức tạp, rơi vào Bắc Đường Liệt trong mắt của bọn hắn, lập tức liền lại thay đổi hương vị. Nhất là cảm thấy Sở Vân Phi phá lệ đáng thương. Con dâu bị người nạy ra đi không nói, còn dám giận không dám nói. Bây giờ chính điện gặp nhau, nói vẫn như cũng là Thiên Vũ thành người bị người tập kích sự tình. Thiên Phong tử quan tâm một phen về sau, liền bắt đầu hỏi thăm cứu cánh. Đợi chờ Sở Vân Phi cùng Liễu Chiêu Hoa đem sự tình đại khái nói một lần về sau, Sở Thanh cũng đem suy đoán của mình nói một lần. Thiên Phong tử thọ lông mày vẩy một cái, Phật buông ra. Sở Thanh nhẹ gật đầu, bất quá, Vũ Thành chủ bọn hắn nói, người tập kích bọn họ, tựa hồ là người điên. Người là điên điên cùng cùng, miệng bên trong lại nói lẩm bẩm. Nhưng ta chỗ nhận biết cái kia Phật buông ra, lại cũng không là như thế này tình huống. Ta hoài nghi, ngày đó ta tại Thiên Phật tự bên trong, giết cái kia Phật buông ra, xấu hắn Hoán Châu kinh công pháp, dẫn đến hắn công pháp phản vệ, bây giờ hắn tình huống cụ thể như thế nào, cũng không quá dễ bàn. Dù sao ta không có nhìn thấy, nhưng nếu như phỏng đoán không sai, hắn hơn phân nửa là hướng về phía ta đến. Thiên Tà giáo lòng lang dạ thú, mặc kệ mục đích như thế nào, chúng ta đều phải gọi bọn hắn có đến mà không có về. Thiên Phong tử trầm giọng nói, bất quá, từ đây người làm việc đến xem, hắn mặc dù điên, nhưng lại chưa triệt để biến thành đồ đần. Không có vọt thẳng đến bên trong Thiên Nhất môn độc thủ, chỉ là bần đạo nhưng lại không rõ, hắn lần này xuất thủ, đến là vì sao? Đã chưa từng thật như thế nào tổn thương Thiên Vũ thành chư vị đồng đạo, hơn nữa còn bại lộ tự thân hành tung. Về tình về lý, tựa hồ cũng có chút không hiểu đâu. Thiết Lăng Vân bọn người liếc nhau, liền gặp Lam Thư Ý đứng dậy, nói với Sở Thanh, "Công tử, ta có thể nói một câu sao?" Vũ Cán Thích nghe liên tục liễu lưỡi, lúc trước lúc gặp mặt, Sở Thanh liền từng có dự tiến. Biết đây là Định An Đường bây giờ đường chủ Lam Thư Ý lượng bang tam đường năm môn phái một trang, nam lĩnh tuyệt đỉnh thế lực lớn một trong thủ lĩnh. Và hôm nay trường hợp mở miệng, lại còn phải hỏi Sở Thanh hắn có thể nói hay không. Mặc dù Tam công tử chi danh đã sớm hưởng dự giang hồ, nhưng tận mắt nhìn thấy, vẫn như cũng là không dám tưởng tượng, năm đó cái kia tinh lịch hải tử, bây giờ vậy mà đã có thành tựu như thế. Sở Thanh thì nhìn Lam Thư Ý một chút, cười nói, "Lam huynh cứ nói đừng ngại." Lam Thư Ý rồi mới lên tiếng, "Công tử lúc trước nói, người này tại Thiên Phật tự thời điểm, cũng không phải là bộ dáng như vậy. Bây giờ hiện thân, lại điên điên cùng cùng. Thứ coi là, loại tình huống này đơn giản có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, bọn hắn căn bản cũng không phải là một người. Loại thứ hai, tựa như công tử lời nói, hắn bị Hoán Châu Kinh phản vệ. Hoán Châu Kinh đã có được đoạt xá chi năng, có thể cướp đoạt người khác thể xác, kia tại thần trí phương diện tất nhiên có cực sâu độc lực qua. Một khi phản vệ, điên điên cùng cùng, cũng là hợp tình hợp lý." Đám người nghe vậy gật đầu, Thiên Phong tử thì hỏi, những này chúng ta không phải đều biết sao? Đúng vậy a. Lam Thư Ý vừa cười vừa nói, nhưng nếu là một người điên, chúng ta lại như thế nào có thể phán đoán hắn hành động mục đích? Phong tử, tên điên, sở dĩ là phong tử, tên điên, cũng là bởi vì cử chỉ điên, không hiểu đấu, trước sau không đáp. Lại thế nào khả năng nghiên cứu ra cái nguyên cớ tới? Sở Thanh nghe vậy vui lên, nhẹ gật đầu. Đám người cũng là hai mặt nhìn nhau, Thiên Phong tử thở dài, cái này. Một câu bừng tỉnh người trong động, nếu là chúng ta có thể hiểu rõ một người điên ý đồ, vậy chúng ta khoảng cách phong tử, tên điên, cũng liền không xa. Sở Thanh thì nói, vô luận như thế nào, Thiên Nhất Môn quanh mình cần tăng cường đề phòng. Hắn đã có thể xuất thủ một lần, liền có thể xuất thủ lần thứ hai. Lần này ta không có thể đem hắn lưu lại, nếu có lần sau nữa. Tranh thủ tại Đại hội Võ Lâm tổ chức trước đó, đem cái này biến số bóp chết tại trong nồi. Thiên Phong Tử lúc này gật đầu, tốt, bần đạo sẽ phân phó, nếu là có phát hiện, ngay lập tức tới hồi báo công tử. Cứ như vậy định. Sở Thanh nâng chén trà lên uống một ngụm. Thiên Phong Tử thì nhìn về phía Vũ Cán Tích cùng Sở Vân Phi, chư vị đi đường mệt mỏi, ở xa tới vất vả, liền sớm đi nghỉ ngơi đi, bần đạo đã an bài người chuẩn bị cho chư vị tốt gian phòng. Tốt, đà tạ trưởng môn. Sở Vân Phi cùng Vũ Cán Tích thành thành thật thật đứng lên nói tạ. Thiên Phong Tử không dám tùy tiện khinh thường, cũng đứng dậy. Nhìn thấy bọn hắn tất cả đứng lên, Sở Thanh liền cũng đi theo bắt đầu, ta cùng bọn hắn một đạo, thuận tiện trò chuyện tiếp nói chuyện hiếm. Được. Thiên Phong Tử lấy người dẫn một đoàn người hướng khách phòng đi. Đợi chờ đi ra tầm mắt mọi người phạm vi về sau, Vũ Cán Thích lúc này mới lau một cái trên trán mồ hôi. Sở Vân Phi liếc mắt nhìn hắn, tiền đồ. Vũ Cán Thích trừng mắt, cũng không nhìn một chút đang ngồi đều là người nào. Thiết Huyết Đường đường chủ Thiết Lăng Vân A, phạm vi thế lực đến cùng lớn bao nhiêu? Chiếm cứ Nam Lĩnh bao lớn một phiến khu vực? Chỉ là so Thiên Vũ thành lớn gấp 2-3 lần hùng thành, liền có vài chục tòa. Ta mặc dù nuốt vào vạn dạ cốc thế lực, phong phú không ít, nhưng cùng loại này quái vật khổng lồ so sánh, vẫn như cũng là cái rắm cũng không bằng. Huống chi còn có Liệt Hỏa Đường, Định An Đường. Hắn nói đến đây, nhìn không được nhìn Sở Thanh một chút, kia Định An Đường, cùng Liệt Hỏa Đường, đều đối ngươi nghe lời răm rắp. Sở Thanh yên lặng cười một tiếng, tạm thời xem như nghe lời. Vũ Cán Thích đống nhiên thở dài, đối một bên khác Vũ Thiên Hoan nói, nếu không ta đừng gả cho hắn. Tiểu tử này hiện tại càng ngày càng lợi hại, ta sợ tương lai ngươi gả đi về sau, ăn phải cái lô bốn, cha bảo hộ không được ngươi à. Vũ Thiên Hoan hơi đỏ mặt, cha, ngài chớ có nói lung tung. Cái gì nói lung tung? Vũ Cán Thích nhìn Sở Thanh một chút, lại quay đầu nhìn Vũ Thiên Hoan, tiểu tử này chẳng lẽ đã bội tình bạc nghĩa? Hoan buồn a. Sở Thanh tranh thủ thời gian kêu an. Vũ Thiên Hoan thì cười cười, hắn đối với ta rất tốt. Cha, ngài không nên nói bậy nói bạn. Vũ Cán Thích suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, lại thở dài. Hai nhà việc hôn nhân là đã sớm định ra đến, những năm gần đây một mực không từng có cái gì cải biến. Bây giờ Sở Thanh nhất phi trùng thiên, võ công thế lực đều đã đạt tới giang hồ đỉnh cao nhất, nho nhỏ Thiên Vũ thành với hắn mà nói, thực tế là quá mức không đáng giá nhắc tới. Mặc dù nói hai người tình cảm không sai, nhưng làm phụ thân, lo lắng hài tử, kia là thật không rõ chi tiết, cái gì tâm đều phải thao. Một đoàn người cứ như vậy đi tới Thiên Nhất Môn cho bọn hắn an bài nơi ở, Liễu Chiêu Hoa bọn người thì cũng sớm đã dàn xếp lại. Lần này đồng hành rất nhiều người, không chỉ có Sở Vân Phi, Liễu Chiêu Hoa, Vũ Cán Thích, Sở Thiên, Sở Phàm, Tần Ngọc Kỳ còn có Chu Miếu đều đến. Đương nhiên, Ngộ Thiền cũng tại. Mà nhìn thấy Sở Thanh lại cùng đến, Tần Ngọc Kỳ cũng có chút kinh ngạc. Nàng cùng Sở Thanh là từng có gặp mặt một lần, khi thời gian cảm thấy có chút hợp ý, lại không nghĩ rằng từ biệt về sau gặp lại, đã là cách biệt một trời. Nhất là không để cho nàng có thể hiểu được chính là, vì cái gì Vũ Thiên Hoan sẽ đi theo bên cạnh hắn. Không chỉ cùng theo tới cứu người, bây giờ trở lại Thiên Nhất Môn, vậy mà cũng đi theo tới. Cái này, có phải là quá không có biên giới cảm giác? Vũ Thiên Hoan thế nhưng là hứa lao Sở ra a nàng nâng cao bụng, đối Vũ Thiên Hoan vẫy vẫy tay, dùng phòng bị ánh mắt nhìn xem Sở Thanh. Nhìn xem hắn cùng Sở Vân Phi bọn người nói chuyện tiếng, càng xem càng cảm thấy cổ quái. Mãi cho đến Thiên Nhất Môn người sau khi đi, Sở Thanh lúc này mới nhìn về phía nàng, có chút kỳ quái, vì sao đại tẩu cũng đi theo tới rồi? Cái này tháng phần, nghĩ đến không bao lâu, liền nên lâm bồ đi. Quan ngươi chuyện gì a đại ca? Tần Ngọc Kỳ nẹn họng nhìn chân chối, đang muốn hỏi lại, liền nghe Sở Thiên nói, Thiên Vũ thành không quá an toàn, gần nhất cây vực bên kia Thiên Tà giáo người đại chiếm thượng phong, nghe nói trừ lớn tu di thiền viện bên ngoài, cái khác giang hồ thế lực, hơn phân nửa đều đã luân hãm. Bởi vậy có không ít tây vực cao thủ tiến về Thiên Vũ thành khiêu chiến. Đương nhiên, nếu là công khai khiêu chiến cũng là bất được, nhưng luôn có người ám đâm đâm ra tay. Lần này Thiên Nhất Môn đại hội võ lâm không hề tầm thường, chúng ta đều dự định đi theo tới tìm tòi hư thực, cũng không thể đưa nàng một người lưu lại, nếu là có cái gì sơ suất. Vậy phải làm thế nào cho phải? Tần Ngọc Kỳ ngạc nhiên nhìn Sở Thiên một chút, ngươi vì cái gì giải thích rõ ràng như vậy a? Sở Thiên sững sờ, đột nhiên kịp phản ứng, đưa tay tại trán của nàng bên trên nhẹ nhàng gõ một cái, ngươi còn chưa hiểu đâu. Minh bạch cái gì? Tần Ngọc Kỳ buồn bực nhìn Sở Thanh một chút. Sở Thiên thì hỏi, ngươi nhưng nghe tới, hắn vừa rồi gọi ngươi là gì? Hắn gọi ta? Gọi ta cái gì tới? Tần Ngọc Kỳ mờ mịt, sau đó chính là tức giận, ngươi biết rõ ta từ mang thai về sau, đầu óc liền không lớn bằng lúc trước, trí nhớ cũng không tốt lắm, ngươi còn hỏi ta những thứ này. Tốt tốt tốt. Sở Thiên nhanh lên đem táo bạo Tần Ngọc Kỳ trấn an xuống tới, hắn vừa rồi gọi ngươi đại tẩu đâu? Đây là nhà ta Lao Tam. Lao Tam? Tần Ngọc Kỳ đột nhiên nhìn về phía Sở Thanh, liền gặp Sở Thanh đã đứng dậy, cúi người hành lễ, Sở Thanh gặp qua đại tẩu. Lúc trước ta việc vặt vãnh quần thân, phiền phức không ngừng, vì vậy che giấu tung tích. Còn mời đại tẩu xin đừng trách. Tần Ngọc Kỳ nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, theo sát lấy chính là hít vào một ngụm khí lạnh. Sở Thiên vội vàng nói, chớ hút, lại đem nhi tử ta đông lạnh xấu. Tần Ngọc Kỳ không cao hứng bấm hắn một cái, sau đó dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Sở Thanh, cho nên, nổi tiếng thiên hạ tam công tử, Liên Hỏa Đường, Định An Đường hai đường chi chủ, Lạc Trần Sơn trang một trận chiến kinh thế. Vậy mà là tiểu thúc của ta tử. Ngươi như thế thật biết dấu a. Đầu tử. Vũ Thiên Hoan vừa cười vừa nói, hắn hiện tại không chỉ có riêng là cái danh này. Bây giờ hắn còn có một cái khác tên tuổi. Cái gì tên tuổi? Tất cả mọi người nhịn không được nhìn về phía Vũ Thiên Hoan, liền xem như Liễu Chiêu Hoa cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. liền nghe Vũ Thiên Hoan nhẹ nói, hắn bây giờ vẫn là lĩnh Bắc Giang Hồ Võ Lâm minh chủ. Ba phủ ba môn ba tông, trừ những cái kia bị diệt, đều đã nghe theo hắn hiệu lệnh. Lần này trong cả căn phòng nhiệt độ đều cao mấy phần, Liễu Chiêu Hoa kéo lại Sở Thanh tay, Thiên Hoan lời nói thế nhưng là thật. Ngươi thật thành rồi lĩnh Bắc Võ Lâm minh chủ. Sở Thanh nhẹ gật đầu, mẫu thân chớ có kích động. Chuyện này vốn cũng là muốn nói với các ngươi. Với bạn, bây giờ chúng ta người một nhà đoàn tụ, nhất là đại tẩu, lớn bụng vậy mà cũng cùng đi theo. Vậy ta có một chuyện, muốn cùng các ngươi nghiên cứu một chút. Đám người còn không có từ Sở Thanh đã trở thành Võ Lâm minh chủ trong rung động đi tới đâu, nghe tới hắn nói như vậy, đều có chút không yên lòng gật đầu. Liền nghe Sở Thanh nói, bây giờ Thiên Tà giáo làm loạn giang hồ, Tây vực cùng Đông vực đều gặp đả kích cực lớn. Bắc vực tình huống không rõ, mà Nam vực tạm thời đến nói còn tính là một phương nhạc thổ. Nhưng Thiên Tà giáo thế lực khổng lồ, cuối cùng không khỏi quy mô xâm nhập. Ta thân là lĩnh Bắc giang hồ Võ Lâm minh chủ, tại Nam lĩnh ở giữa cũng có lớn lao danh vọng, trận chiến này bên trong thiếu không được phải làm gương cho sĩ tốt. Như chỉ có ta một người, ta ngược lại là không cố kỵ gì. Nhưng các ngươi là người nhà của ta, cho nên an nguy của các ngươi với ta mà nói cũng cực kỳ trọng yếu. Cho nên, ta muốn đem Thiên Vũ Thành rời đến lĩnh Bắc bảo hộ. Không biết các ngươi ý như thế nào? Chương 474, báo thủ. Chương 474, báo thủ. Sở Thanh lời nói này xong sau, mọi người tại đây đều trầm mặt lại. Chỉ có Liêu Chiêu Hoa con mắt có chút lấp loé qua mang, bất quá nhìn Sở Vân Phi một chút về sau, nhưng cũng không có mở miệng nói chuyện. Sở Thanh ánh mắt tại mọi người trên thân quét một vòng, nhẹ nói, chư vị không cần cảm thấy làm khó, ta biết rõ cố thổ khó rời đạo lý. Thiên Vũ Thành là Vũ Thúc Thúc cùng cha ta nhiều năm tâm huyết chỗ, phát triển đến bây giờ có thể nói rất không dễ dàng. Các ngươi có ý kiến phản đối, ta cũng có thể lý giải. Cho nên lời nói này nói ra, đơn giản cũng là cho ra một loại khả năng. Mọi người có thể thương lượng đi, cứ việc nói thoải mái chính là. Vũ Cán Thích cùng Sở Vân Phi liếc nhau, sau đó lại đối hắn một trận nháy mắt ra hiệu. Sở Vân Phi bất đắc dĩ lườm hắn một cái, thế này mới đúng Sở Thanh nói, nếu như chúng ta khăng khăng lưu lại, ngươi sẽ làm thế nào? Kia liền không có cách nào. Sở Thanh bất đắc dĩ nói, ta sẽ tận lực đem Liệt Hòa Đường, còn có Định An Đường thế lực hướng phía Thiên Vũ Thành xung quanh đi dạo rời. Dùng hết thể khả năng, tăng cường Thiên Vũ Thành năng lực phòng ngự, để phòng xảy ra bất trắc. Ngươi cảm thấy, cái này có thể hữu dụng? Sở Vân Phi hỏi. Sở Thanh suy nghĩ một chút nói, rất khó nói. Mà lại, nói thật, nếu như ta thật thành rồi Thiên Tà giáo cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, dù cho là đem các ngươi tất cả đều tiếp vào lĩnh Bắc, cũng khó nói mà toàn. Chỉ riêng lấy Thiên Tà giáo thủ đoạn mà nói, bọn hắn quy mô tiến công ta không sợ, nhưng nếu là chia thành tốt nhỏ, võ công lại các cao minh, thực tế là khó phòng khó dò. Nhưng ngươi như cũng đưa ra, để chúng ta tiến về lĩnh Bắc, là cảm thấy lĩnh Bắc so sánh với Nam lĩnh mà nói, càng thêm an toàn một chút. Sở Vân Phi cười cười, nhưng cho dù là dạng này, cũng không thể vạn vô nhất thất. Cho nên, nếu như chúng ta tiếp tục lưu lại Thiên Vũ Thành, hầu như không cần suy nghĩ, cuối cùng nhất định sẽ trở thành ngươi liên lụy. Vũ Cán Thích nghe hắn nói như vậy, lập tức sững sờ, lão Sở, ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì. Sở Vân Phi thở dài, hai tử lớn lên, có sự nghiệp của mình cùng tăng cơ. Ta cái này làm cha quá khứ không có rút một tay, chẳng lẽ sau này còn dự định dắt lấy gót chân của hắn, cho hắn cản trở sao? Nếu ta khư khư cố chấp, bị người bắt, cầm tính mạng của ta uy hiếp hắn, vậy phải làm thế nào cho phải? Vũ Cán Thích thở dài, đạo lý kia hắn làm sao lại không rõ? Giang hồ mưa gió, một khi thật động thủ, đó chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Sở Thanh thân phận chưa từng bại lộ, tạm thời còn tốt. Nhưng hắn bây giờ tên tuổi càng lúc càng lớn, có một số việc không phải một mực ẩn giấu liền có thể ẩn giấu. Cuối cùng sẽ có bạo lộ ra ngày đó. Một khi ngày đó đến, mình đám người này tất cả đều là hắn uy hiếp. Chỉ là Sở Thanh nói cũng đúng, cố thủ khó rời, huống chi là phấn đấu nhiều năm như vậy địa phương. Hai nam nhân đều rơi vào trầm mặc. Cái lựa chọn này không quan hệ cái khác, chỉ có thể thuận theo bản tâm, bất kể thế nào tuyển, đều có lý do hợp lý. Chuyện này không nhất thời vội vã. Sở Thanh nói, đợi chờ Thiên Nhất môn đại hội Võ Lâm kết thúc về sau, lại nói ra đáp án không muộn. Vũ Cán Thích lại khoát tay áo, không cần, làm gì đợi đến lúc kia. Ta hiện tại liền có thể cho ngươi đáp án. Sở Vân Phi nhìn về phía Vũ Cán Thích, liền nghe Vũ Cán Thích nói, chúng ta đi lĩnh Bắc. Cha. Vũ Thiên Hoan mặc dù biết Vũ Cán Thích có thể sẽ có trả lời như vậy, nhưng là nghe tới hắn thật nói ra, vẫn còn có chút kinh ngạc. Vũ Cán Thích là có chút cố chấp ở trên người. Hoặc là nói, phàm là có thể xông ra một mảnh thành tựu, đại bộ phận người đều có chút cố chấp đổ bật dấu ở tính cách bên trong. Không cố chấp, không kiên trì, làm sao có thể thành công? Nàng không nghĩ tới, Vũ Cán Thích dễ dàng như vậy liền làm ra quyết định. Vũ Cán Thích thì cười vỗ vỗ Vũ Thiên Hoan tay, nhẹ nói, cố thổ sát thực khó rời, nhưng bây giờ không phải thời kỳ phi thường sao? Thiên Tà giáo họa loạn giang hồ, chúng ta không thể trở thành thanh nhi vương hữu. Bất quá, đợi chờ cùng Thiên Tà giáo một trận chiến này kết thúc về sau, chúng ta nếu là còn muốn về Thiên Vũ Thành, ngươi cũng không thể ngăn cản. Đây là tự nhiên. Nghe Vũ Cán Thích nói như vậy, Sở Thanh thở phào. Về phần Sở Vân Phi thái độ, vừa rồi cũng biểu đạt qua. Chuyện này đến vậy liền coi là định ra đến. Bất quá Vũ Cán Thích vẫn còn có chút hiếu kỳ, ngươi đem chúng ta an bài đến lĩnh Bắc, chúng ta ở nơi đó khẳng định là ở tại Thiên Âm phủ a. Liêu Chiêu Hoa vừa cười vừa nói, Thiên Âm phủ rất lớn, thành trì đông đảo, đến lúc đó tìm một tòa càng lớn thành, để ngươi cái này Vũ Thành chủ bà chữ, không đến mức rơi trên mặt đất. Vậy thì tốt. Vũ Cán Thích cười ha ha một tiếng, đến lúc đó làm phiền tẩu tẩu. Liêu Chiêu Hoa đang muốn gật đầu, Sở Thanh lại nói, Thiên Âm phủ, vẫn là thôi đi. Liêu Chiêu Hoa sững sờ, Thanh Nhi, ý của ngươi là? Sở Thanh nói, Liệt Tinh phủ Hàn gia bị ta diệt, bây giờ thế lực tạm thời từ Liệu Nguyên, Thiên Âm nhị phủ trưởng khống. Đợi chờ cha các ngươi đi về sau, có thể trực tiếp rời đi Liệt Tinh phủ. Trưởng khống Hàn gia Hàn Thu Quân lưu lại tất cả thế lực. Cái gì? Vũ Cán Tích nghe vậy tranh thủ thời gian quát tay, kia không thành, lấy ta bản sự, căn bản là không có cách trưởng khống như vậy lớn thế lực. Hắn mặc dù không biết Liệt Tinh phủ Hàn gia đại biểu cái gì, nhưng ba phủ ba môn ba tông, toàn bộ lĩnh Bắc bị chia làm chín khối. Liệt Tinh phủ chiếm cứ một. Đây chính là thiên hạ 1/9. Mình có tài đứa gì, có thể nắm giữ như vậy lớn thế lực? Sở Vân Phi cũng nói, bằng vào chúng ta võ công cùng tên tuổi, thủ không được. Sở Thanh thì nói, không phải lấy các ngươi tên tuổi đến thủ, mà là lấy ta tên tuổi đến thủ. Liệt Tinh phủ bị ta vạch đến trong bát của mình, nhưng ta căn bản cũng không có thời gian quản lý, ta vừa rồi liền nói, hiện tại là Thiên Âm phủ cùng Liệu Nguyên phủ hỗ trợ thay trưởng quản. Nhưng kia trung quy là chính chúng ta địa phương, há có thể sự tình gì cũng phiền phức người khác. Cho nên, còn mời Vũ thúc thúc cùng cha, các ngươi giúp ta một tay. Vũ Cán Thích cùng Sở Vân Phi tên tuổi, tại Nam Lĩnh cũng liền bình thường, chạy đến lĩnh Bắc vậy dĩ nhiên là càng là vô danh tiểu tốt. Nhưng bọn hắn tên tuổi không đủ, Sở Thanh tên tuổi lại có thể trấn áp giang hồ. Mà nghe Sở Thanh nói như vậy, Liêu Chiêu Hoa cũng liền gật đầu liên tục, tốt tốt tốt, dạng này càng tốt hơn. Đây là giúp các ngươi nhi tử, con rể, thủ gia nghiệp đâu. Chúng ta toàn gia đều cùng một chỗ, lão múa ngươi cũng không cần lo lắng nữ nhi bị tiểu tử này ức hiếp, nếu là hắn dám ức hiếp Thiên Hoan, ta để cha hắn đánh hắn. Ha ha, hắn có thể bỏ được. Vũ Cán Thích chợt nhìn Liêu Chiêu Hoa một chút, sau đó nghiêm túc suy nghĩ một chút, đây quả thật là có thể thực hiện, bất quá, kể từ đó, đợi chờ Thiên Tà giáo phân loạn kết thúc về sau, ta sẽ không không nơi trở về đi. Dù sao một tòa thành cùng một thế lực khổng lồ so sánh, thực tế là thưởng thụ quyền cao chức trọng sinh hoạt, nhưng chưa hẳn nguyện ý về đến cố hương. Tiểu tử ngươi sẽ không phải là đang cùng ta dụng kế đâu a? Khụ khụ. Sở Thanh ho khan một tiếng, Vũ thúc thúc, ngài suy nghĩ nhiều. Thôi. Vũ Cán Thích nói, bất kể như thế nào, ngươi nói là đúng. Đối phó Thiên Tà giáo chuyện này, chúng ta giúp không được gì, nhưng cũng không thể kéo ngươi chân sau. Đối tiểu tử, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Vũ thúc thúc mời nói. Ngươi dự định lúc nào cùng Tiên Hoan thành hôn a? Vũ Cán Tích nhìn về phía Sở Thanh. Sở Thanh thì nhìn Vũ Thiên Hoan một chút, Vũ Thiên Hoan hơi đỏ mặt, giấu ra sau lưng Tần Ngọc Kỳ. Có chút trầm ngâm, Sở Thanh rồi mới lên tiếng, dựa theo ta ý nghĩ, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Bất quá, hiện nay Thiên Tà giáo uy hiếp chưa giải trừ, ta còn có không ít việc cần hoàn thành. Mặt khác, Nghiệt Kính Đài bên kia cũng không có cái kết thúc. Cho nên ta dự định đem chuyện này tất cả đều xử lý tốt về sau, lại cầu hôn Thiên Hoan, cầu một cái cả đời viên mãn. Được. Vũ Cán Tích nói, ta biết ngươi nói những chuyện này cũng không dễ dàng, nhưng ta cũng tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Ta liền chờ lấy ngươi kinh trà. Vâng. Sở Thanh Trịnh chọn gật đầu. Sở Vân Phi thì nói, nếu là sự tình kéo dài phiền phức, cũng không cần câu nệ tại những cái kia dâu dịa không đáng kể, sớm đi thành thân sinh con, thừa dịp ta cùng ngươi nương thân thể còn tốt, cũng có thể nhiều giúp ngươi mang mang hải tử. Sở Thanh nghe cảm giác, cái này lời thoại có phải là có chút quá tiếp địa khí? Nơi nào còn giống như là cái gì giang hồ thế gia? Liên cùng trong nhà rảnh rỗi gặm đồng dạng, mở một chút ván bối cho đùa, thúc thúc cưới, thúc thúc đẩy sinh trưởng cái gì? Lại tại nơi này nói chuyện phía một trận, đem Vũ Thiên Hoan lưu tại nơi này buổi tiếp đại tẩu Tần Ngọc Kỳ, Sở Thanh liền tự hành trở lại mình trong viện. Vừa tới cổng, liền thấy Bắc Đường Liệt. Sở Thanh không nói gì, trực tiếp vào cửa, Bắc Đường Liệt đi theo sau hắn. Vào nhà ngồi xuống, Sở Thanh tiện tay rót chén trà, Bắc Đường Liệt thì quỳ một chân trên đất, hai tay đem một quyển sách đưa đến Sở Thanh trước mặt. Sở Thanh nhìn hắn một cái, cười cười, chờ ngươi quyển sổ này, thế nhưng là chờ thật lâu. Đây là lần thứ nhất cùng ngài giao tiếp, gắng đạt tới làm được ở Mỹ, là lấy trì hoãn rất nhiều thời gian. Còn mời công tử trách phạt. Bắc Đường Liệt thành thật thật nói. Sở Thanh tiện tay đem kia sổ nhận lấy, bắt đầu lật xem. Trong này là Bắc Đường Liệt tổ kiến ra tổ chức tình báo cụ thể tư liệu, cùng trước mắt đáng giá để ý một chút tình báo. Từ tổ chức trọng yếu danh sách nhân viên đến chỉnh thể cấu thành, cùng tin tức chuyển di chuyển lại con đường, không rõ chi tiết. Tất cả đều viết rõ ràng rõ ràng. Sở Thanh từ trên xuống dưới nhìn một lần, ngược lại là nhìn thấy một chút tên quen thuộc. Thì như nói, Hạ Văn Sương. Nàng như là Sở Thanh nói tới như thế, tại Thần Đao Thành bên trong mở một nhà cửa hàng. Thời gian qua rất là bình tĩnh, mặt ngoài cũng nhìn không ra manh mối gì, nhưng trên thực tế cũng là tổ chức tình báo bên trong mật thám một trong. Đây là Sở Thanh có ý định, dù sao vốn là hắn bố trí tại Thần Đao Thành bên trong một khối quân cờ. Mặc dù nói lúc ấy là vì thoát khỏi phiền phức, nhưng hôm nay đã có thể dùng tới, vậy liền dùng thượng hạng. Chỉ là khi Sở Thanh nhìn thấy Chu Nhất Danh tự lúc, liền có chút kinh ngạc, người này là chuyện gì xảy ra? Thiên Vũ Thành bên trong một cái tạp hóa cửa hàng trưởng quỹ. Bác Đường liền nói, người này có chút cổ quái, tại chúng ta người để mắt tới lúc trước hắn, thật giống như đã bị hắn cho để mắt tới. Nhưng là mấy lần thăm dò đều không có phát hiện hắn có vấn đề gì, phía sau có tiếp xúc một đoạn thời gian, lúc này mới đặt vào trong tổ chức. Sở Thanh nết miệng cười một tiếng, các ngươi vậy mà không có đi sau hiện hắn cổ quái. Bác Đường liền sững sờ, công tử, ngài biết người này? Sở Thanh suy nghĩ một chút, chậm rãi thở dài nói, Chu Nhất cái tên này là ta cho hắn lấy được, hắn là người của ta, chỉ bất quá đã hồi lâu chưa từng tới liên lạc. Hắn có thể gia nhập thì nói rõ ngươi làm việc như cũ không đủ cẩn thận, lại bị một cái không biết võ công người bình thường cho lăn lư. Cái này, Bác Đường Liệt trong lòng siết chặt, dứt khoát hai đầu gối quỳ xuống, là thuộc hạ vô năng. Sở Thanh lắc đầu, nhẹ nói, năm đó cùng hắn lúc chia tay, ta cùng hắn làm qua một cái ước định, ngươi tìm một cái người tin cẩn, đi tìm hắn. ám hiệu là giờ mà ba khắc mưa hắn sẽ về ngươi một câu, quen biết tiến tới hỏi lại ngươi một câu, giờ xỉu một khắc giết ngươi liền để ngươi người về một câu mưa rơi. Hắn sẽ tin tưởng ngươi người, đến lúc đó, ngươi đem hắn mang đến gặp ta đi.
Vâng, thuộc hạ biết.
Bác Đường Liệt gật đầu đáp ứng. Sở Thanh thì tiếp tục xem kia bản sổ, nhất là Bác Đường Liệt ghi lại mấy cái tin tức. Vốn nghĩ nhìn xem có thể hay không từ đó tìm tới mấy cái phù hợp mua bán. Dù sao hắn đã thật lâu chưa từng làm ám sát mua bán, cũng đã thật lâu chưa từng nhìn thấy hệ thống nhắc nhở. Lần trước nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, hay là bởi vì trộm bì lô che kia ngọc Phật người áo đen, trình bày Lệ Tuyệt Trần đủ loại sai lầm. Chỉ là Lệ Tuyệt Trần cái này mua một cái bán, còn phải về sau riêng, nhất thời bán hội Sở Thanh căn bản cũng không có biện pháp đi làm. Mà lại, đối mặt đương kim võ đế, Sở Thanh tự hỏi lấy hiện tại võ công nhưng chưa chắc có vạn toàn nắm chắc. Còn phải làm nhiều mấy cái nhiệm vụ, đến để thăng tăng lên thực lực mình. Miễn cho đến lúc đó ra cái gì được rẽ, dẫn đến gà bay trứng vỡ. Nhưng nhìn một vòng, Bác Đường Liệt những này đáng giá để ý tin tức, tất cả đều là liên quan tới Thiên Tà giáo. Sở Thanh muốn đổ vật, lại cũng không nhiều. Ngón tay ở trên bàn điểm hai lần, Bác Đường Liệt nhìn trộm đi nhìn Sở Thanh thần sắc, gặp hắn thần sắc khó coi, trên trán liền ẩn ẩn có mồ hôi. Nửa ngày, Sở Thanh đem sổ buông xuống, nhìn Bác Đường Liệt một chút, làm không tệ. Bác Đường Liệt lập tức nhẹ nhàng thở ra. Sau đó liền nghe Sở Thanh nói, có thể tìm hiểu đến những tin tức này, nói rõ cơ cấu đã thành thục, tiếp xuống chính là lan tràn sợi rễ. Không chỉ muốn tại Nam lĩnh trải rộng ra, còn muốn xâm nhập lĩnh Bắc, lan tràn bốn vực một châu. Tin tức tìm hiểu phạm vi, không chỉ có những đại sự này, chuyện quan trọng, cũng có thể bao quát một chút xem mạng người như cỏ rác quan tình. Bác Đường Liệt từng cái nghe, mặc dù không rõ Sở Thanh tại sao phải tìm hiểu cái gì hoàn tình một loại tình báo, nhưng đã có mệnh lệnh, vậy mình dẫn chính là. Đồng thời hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến một việc, ôn quyền nói với Sở Thanh, công tử, nói đến hoàn tình, gần nhất ngược lại là có một chuyện, huyên náo xôn xao. Ồ, Sở Thanh nhìn về phía Bác Đường Liệt, nói nghe một chút. Đại khái là tại hơn tháng trước đó, có một nữ tử chợt phát hiện thân giang hồ, tuyên bố muốn giết không phải hòa thượng. Không phải hòa thượng. Sở Thanh hơi sững sờ, vì sao? Nữ tử kia công bố mình chính là Đào Mệnh Thư Sinh thế tử, Đào Mệnh Thư Sinh bị không phải hòa thượng làm hại, nàng muốn giết không phải hòa thượng, vì nàng phu quân báo thủ. Đợt, mới một tháng đến, tháng trước biểu hiện không tốt lắm, đơn càng xin phép nghỉ tương đối nhiều, xương sống bệnh cũ cũng thực tế là không có cách, phát tác thời điểm con mắt đều không mở ra được, đừng nói gõ chữ. Đoạn thời gian gần nhất, cảm giác vẫn được, bất quá trạng thái cũng không bằng trước đó. Chỉ có thể là từ từ sẽ đến đi. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, tranh thủ cái này tháng không xin nghỉ, không chỉ càng. Chương 475, cầu kiến Bác Đường Liệt. Lời nói này đơn giản, nhưng khi bên trong lộ ra lượng tin tức lại rất lớn. Sở Thanh nhất thời có chút mơ hồ, cái gì? Chính là, Bác Đường Liệt đang muốn lặp lại một lần. Sở Thanh tranh thủ thời gian khoát tay áo, nữ nhân kia thật tự xưng là Đào Mệnh Thư Sinh thế tử. Không sai. Bác Đường Liệt nói, chỉ bất quá tất cả mọi người chưa từng gặp qua, cũng chưa từng nghe nói Đào Mệnh Thư Sinh thành qua thân, cho nên tựa hồ không đủ để tin. Nếu như công tử muốn biết đến tận cùng, ta sẽ người điều tra. Sở Thanh ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng điểm hai lần, cha rõ ràng, thuận tiện cha một chút không phải hòa thượng bây giờ người ở chỗ nào.
Vâng.
Bác Đường Liệt ôm quyền đáp ứng, công tử nhưng còn có phân phó khác. Sở Thanh không có mở miệng, mà là trong lòng suy nghĩ. Đào Mệnh Thư Sinh cùng hắn ở giữa cũng bất quá chính là hai mặt duyên phận, thực tế là không tính là quen thuộc. Nhưng là hắn lại vừa lúc biết, Đoạt Mệnh Thư Sinh đúng là có một cái thê tử. Mà lại, cái này thê tử tựa hồ là xảy ra vấn đề gì, dẫn đến nàng đem Đoạt Mệnh Thư Sinh cấp quên. Không chỉ không nhớ rõ Đoạt Mệnh Thư Sinh là trượng phu của nàng, thậm chí còn đem nó khi thành rồi cựu nhân. Đào Mệnh Thư Sinh đào mệnh hai chữ, liền bắt nguồn ở đây. Hắn mỗi lần hiện thân đều đội vã, cũng là bởi vì hắn phu nhân ở phía sau đuổi giết hắn. Đào Mệnh Thư Sinh bây giờ xảy ra ngoài ý muốn, hắn phu nhân một mực chắc chắn có phải là hòa thượng gây nên. Chẳng lẽ nói hắn phu nhân khỏi bệnh rồi? Hay là nói, người kia căn bản cũng không phải là Đào Mệnh Thư Sinh thế tử? Sở Thanh nhìn Bác Đường Liệt một chút, tìm tới Đào Mệnh Thư Sinh thế tử, bảo vệ, mang đến gặp ta. Đi thôi.
Vâng.
Bác Đường Liệt lúc này mới đứng dậy, quay người ra ngoài phân phó. Sở Thanh nhẹ nhàng méo méo mi tâm, cảm giác trong chuyện này lộ ra mấy phần cổ quái. Không phải hòa thượng rời đi Nam lĩnh đã thật lâu, lúc ấy Lạc Trần Sơn trang mộ vương ra đến đây náo sự lúc đó, liền có người nói không phải hòa thượng đã vượt qua thông thiên lĩnh, đi lĩnh bắc. Chuyện này là thật. Chí ít Sở Thanh tại Vạn Bảo lâu liền gặp qua không phải hòa thượng. Vạn Bảo lâu chi hội kết thúc về sau, không phải hòa thượng không biết tung tích. Chẳng lẽ là trở lại Nam lĩnh? Tiên thể, giết Đào Mệnh Thư Sinh. Nhưng hai người kia ở giữa, lại có quan hệ gì, phải hạ này môn thủ? Mà lại, hắn có thể giết Đào Mệnh Thư Sinh, kia Đào Mệnh Thư Sinh phu nhân lại là như thế nào may mắn thoát khỏi tại khó? Nghĩ tới đây, Sở Thanh đi tìm Hoa Cẩm Niên. Nói thẳng, ngươi tại Quỷ Đế cung khoảng thời gian này, thông qua thông thiên lĩnh người nghĩ đến trong lòng ngươi hiểu rõ, trong đó nhưng có không phải hòa thượng?
Không có.
Hoa Cẩm Niên quả quyết lắc đầu, không phải hòa thượng chưa hề hiện thân thông thiên lĩnh. Ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Sở Thanh phối hợp ngồi xuống, Hoa Cẩm Niên thuận thế cho hắn rót chén trà đưa qua. Tiện tay tiếp nhận uống một ngụm, Sở Thanh nhẹ nói, có người hay không có thể làm được, thông qua thông thiên lĩnh mà không bị Quỷ Đế cung nhân phát hiện?
Có.
Hoa Cẩm Niên lập tức nói, nhưng là muốn làm được điểm này cũng không dễ dàng. Ngươi cũng biết, thông thiên lĩnh nội phương hướng là hỗn loạn, lâm sâu một màu, la bàn vô hiệu, một khi lạc mất phương hướng, liền sẽ triệt để tại các loại đại thụ ở giữa du tẩu. Vận khí tốt, cũng là không phải đi ra không được. Nhưng nếu là vận khí không tốt, nói không chừng cả một đời đều phải tại trong rừng cây lạc quanh. Quá trình này nếu là không có phi thường lòng kiên định tính, là rất dễ dàng để người điên cuồng. Quỷ đế cung xây ở thông thiên lĩnh, cũng là mượn dùng trong rừng cái này một đặc tính. Nói đến đây, nàng dừng một chút, tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ, sau đó tiếp tục mở miệng, mặc dù bên ngoài thông thiên lĩnh là không có bình thường con đường, nhưng là thiên sinh vật, cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm. Cho dù nhìn như không đường, nhưng cũng có ám lưu. Trải qua nhiều mặt nếm thử về sau, chúng ta phát hiện, mặc dù phương hướng là hỗn loạn, nhưng là đường đi lại không thay đổi. Bởi vậy trải vớt ra một đầu từ Nam lĩnh đến lĩnh Bắc khớp nối con đường. Ở trong có ba khu là vô luận như thế nào cũng không có khả năng lách qua vị trí, đều có ta Quỷ Đế cung nhân âm thầm trấn giữ. Bởi vậy có thể phát hiện mỗi một cái muốn vượt qua thông thiên lĩnh lưu nhân, mà muốn không bị chúng ta phát hiện thì cần bọn hắn đối thông thiên lĩnh lý giải, tại ta Quỷ Đế cung phía trên. Từ đó tìm tới chúng ta Quỷ Đế cung chưa từng phát hiện con đường thứ tư. Muốn làm được điểm này, nhưng không có dễ dàng như vậy. Sở Thanh một mực lặng lặng nghe đến đó, hắn nâng chén trà lên, nhẹ nhàng hết lên trong chén trà phù lá, theo ta được biết, Tam Hoàng Ngũ Đế chính là đều có truyền thừa. Dù cho là phụ thân ngươi, cũng không phải là một người sở soạn lần mò mà lai. Thiên hạ bốn vực một châu, thì là Ngũ Đế vòng vòng. Có phải thế không? Đều xem ý nguyện cá nhân. Hoa Cẩm Niên nhẹ gật đầu, người kia từng theo ta nói qua, nếu như nguyện ý, có thể một mực tại một chỗ ở, nhưng là nếu như không nghĩ, cũng có thể đi Trung Châu Ngũ Đế thành định cư. Kia là Ngũ Đế mãi mãi cũng sẽ chiếm có một chỗ cắm rủi nơi hội tụ. Cho nên, Quỷ Đế, hoặc là nói là Nam vực thông thiên lĩnh, cũng không phải là chỉ có một vị chủ nhân. Sở Thanh nhìn Hoa Cẩm Niên một chút, tại Quỷ Đế trước đó, đã từng có cái khác Tam Hoàng Ngũ Đế cao thủ ở tại Quỷ Đế cung. Cái này liền không chính xác. Hoa Cẩm Niên cười cười, chuẩn xác mà nói, là ở tại Thông Thiên Lĩnh, mà không phải Quỷ Đế cung. Nhưng ngươi nói không sai, xác thực có người. Nàng nói đến đây dừng một chút, tiếp theo giật mình, ngươi là muốn nói, chúng ta chưa từng phát hiện nơi thứ ba chỗ, nhưng là tiền nhân phát hiện, cũng không có nói cho chúng ta biết. Bây giờ có người mượn chúng ta không biết con đường tắt này, lặng yên vượt qua Thông Thiên Lĩnh, để ta Quỷ Đế cung cũng chưa từng phát giác. Có hay không khả năng như vậy? Có. Hoa Cẩm Niên không có cách nào phủ nhận, chỉ là ánh mắt lại trở nên ngưng trọng lên, nhưng ta không rõ, vì cái gì? Tự nhiên là muốn làm một chút, không coi là gì sự tình. Sở Thanh chậm rãi phun ra thở ra một hơi, ngươi có biết hay không, đời trước ở tại Nam vực Thông Thiên lĩnh người là ai? Hoa Cẩm Niên gật đầu, là Kiếm Đế. Bất quá không phải bây giờ Hoàng phủ Trường Không, mà là phụ thân hắn, đời trước Kiếm Đế, Hoàng phủ Sát Thân. Cái tên này có chút điểm xấu a. Sở Thanh nhịn không được cười lên, nhưng là thần sắc lại thay đổi, ngươi xác định là Kiếm Đế? Xác định a. Hoa Cẩm Niên nói, đây đối với phổ thông người giang hồ đến nói, đại khái là vĩnh viễn không cách nào nhìn trộm bí mật. Nhưng là tại Quỷ Đế cung, cái này căn bản cũng không phải là bí mật. Rất nhiều người đều biết. Sở Thanh nhẹ nhàng méo méo mi tâm của mình, cảm giác cái này phá sự tựa hồ trở nên càng thêm phức tạp, đồng thời lại cảm thấy, đã tin đồn thất thiệt đến độ vận, bị cái này Hoàng phủ xả thân một kiếm chạm, đầu đôi không thể tương liên. Cao thủ không hổ là cao thủ, cho dù chết, cái này kiếm pháp cũng vận dụng lô hỏa Sở Thanh. Sở Thanh đem trong chén uống trà xong, đặt ở trên mặt bàn. Ngươi đột nhiên hỏi những này, đến cùng biết cái gì? Hoa Cẩm Niên có chút hiếu kỳ. Sở Thanh suy nghĩ một chút, vừa cười vừa nói, cùng ngươi không có cái gì quan hệ, đi, chả không sai, ta đi trước. Sau khi nói xong, đứng người lên liền đi. Hoa Cẩm Niên mắng chửi người tâm đều có, không hiểu thấu chạy tới cùng mình trò chuyện một trận, cuối cùng đem mình nói chuyện không rõ bất bạch. Cái này người chết còn không giải thích, coi là thật đáng ghét đến cực điểm. Sở Thanh đi ra Hoa Cẩm Niên chỗ ở về sau, ở trong lòng đem sự tình trải bớt một chút. Càng là suy nghĩ, càng là cảm giác chuyện này có điểm gì là lạ. Không phải Hoa Thượng hiện tại đặt mông phân, mặc dù nói Hoàng phủ nhất tiếu bởi vì bạn bảo lâu sự tình, tạm thời về Trung Châu, nhưng lấy bản lãnh của hắn, lúc này nói không chừng đã sắp đến Nam lĩnh. Lão Hòa Thượng này sẽ không tìm cái xó xỉnh hảo hảo ẩn dấu, không có việc gì chạy đến giết cái gì đảo mệnh thư sinh. Hắn lớn phí chắc trở, tuyệt sẽ không là bắn tên không đích. Mặt khác, Hoa Cẩm Niên, mặc dù cũng không có cho ra quá nhiều hữu dụng tin tức, nhưng cũng làm cho Sở Thanh minh bạch một việc. Đầu tiên muốn vượt qua thông thiên lĩnh, không kinh động quỷ đế, liền cần biết khả năng tồn tại con đường thứ tư. Căn cứ bây giờ tình huống đến xem, không phải Hòa Thượng vô cùng có khả năng biết con đường này, mà ban sơ Nam vực tọa trấn cũng không phải là quỷ đế, mà là Kiếm Đế. Không phải Hòa Thượng liên quan tới cái này con đường thứ tư tin tức, lại là từ đâu mà đến? Nói thật, hôm nay Hoa Cẩm Niên nếu như nói, năm đó tọa trấn Nam vực chính là năm đó Võ Đế, ngược lại là có thể để cho Sở Thanh cảm thấy bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng Kiếm Đế không có đạo lý để người bắt cóc Mạc Độc Hành, a chuyện này cổ quái kỳ lạ, không hiểu đâu, Sở Thanh luôn cảm giác ở trong liên lụy không nhỏ. Đáng tiếc, không phải Hòa Thượng hành tung chưa định, cái này nhất thời bán hội, liền xem như Sở Thanh cũng khó có thể thăm dò rõ ràng tất cả chi tiết. Được rồi, không nghĩ ra sự tình, tạm thời liền không đi nghĩ. Đại hội Võ Lâm sắp tổ chức, đợi chờ Quỷ Đế cứu ra về sau, lại đi cân nhắc chính là. Thời gian còn có 3 ngày, lúc này liền xem như muốn điều tra cái gì, cũng khó có thể toàn nguyện. Sở Thanh vốn định ngay tại Thiên Nhất môn bên trong, chân thật chờ lấy Đại hội Võ Lâm tổ chức, lại không nghĩ rằng, vào lúc ban đêm, Bác Đường Liệt bỗng nhiên liền chạy tới. Đến còn không phải chính hắn, bên cạnh hắn đi theo một nữ nhân, toàn thân áo đen, dung nhan tiểu tụy. Sở Thanh một chút liền nhận ra, đây là Đào Mệnh thư sinh thế tử. Là ngươi? Sở Thanh hơi kinh ngạc nhìn Bắc Đường Liệt một chút, công việc này hiệu suất có thể à, ba ngày vừa mới đi ra ngoài, ban đêm liền đem người cho mang về. Bắc Đường Liệt thì nói, không phải là thuộc hạ tìm tới nàng, mà là nàng đến Thiên Nhất môn, tìm tới thuộc hạ. Chuẩn xác mà nói, nàng phải tìm chính là ngài. Ngươi phải tìm ta? Sở Thanh tránh ra thân hình, vào nói lời nói đi. Ba người vào phòng, Sở Thanh đưa cánh tay làm dẫn, mời ngồi. Nữ tử kia nhẹ gật đầu ngồi xuống, sắc mặt hơi có vẻ thương bạch nhìn về phía Sở Thanh, "Tam công tử, người ta cũng không phải là lần thứ nhất gặp mặt." Sở Thanh gật đầu, đúng là có mấy mặt duyên phận. Lần thứ nhất gặp mặt là tại kia trong khách sạn, nàng tay chân bụng về cho người ta hạ độc, Sở Thanh làm thích khách, quả thực giận nó không tranh, trong lòng nhà rảnh hồi lâu. Về sau lục tục ngo ngoe lại gặp mấy lần, bất quá đều là thoáng qua mà qua. Nữ tử kia mỉm cười, tiếp theo thở dài, trước kia ngây thơ, đầu óc khi thì thanh tỉnh, khi thì hồ đồ. Không gặp được thời điểm, trong lòng luôn luôn tưởng niệm. Nhưng càng là tưởng niệm, cũng là cảm thấy nhất định phải giết hắn. Bây giờ hắn thật chết rồi, bên ta mới như mộng sơ tỉnh, hồi tưởng lại chuyện cũ trước kia. Ai? Bác Đường Liệt lông mày cau lại, khó khăn nhìn thấy Sở Thanh, làm sao bỗng nhiên bắt đầu nói những này có không? Hắn đang muốn mở miệng đánh gãy, Sở Thanh lại khoát tay áo. Bác Đường Liệt nhìn không rõ, nhưng là Sở Thanh lại thấy rõ, nữ nhân này sắp chết, tình trạng của nàng rất không tốt, tâm lực tiểu tụy, dựa vào một hơi chống đỡ, trên thân hẳn là còn có thương thế, rất nặng, nhưng cụ thể đến trình độ nào, bằng vào ánh mắt lại nhìn không ra. Mà cặp mắt của nàng bên trong đã không có còn sống tưởng niệm, một đôi mắt tất cả đều là tử khí. Sở Thanh có chút trầm ngâm, lật ra bát trà rót hai chén trà, đem bên trong một chén đẩy lên trước mặt của nàng, ngươi có lời gì cũng có thể nói với ta. Uống hớp trà, làm chân hầu, từ từ nói. Đa tạ tam công tử. Nàng nâng chén trà lên nhẹ nhàng uống một thanh, rồi mới lên tiếng, ta cùng hắn là không bao lâu đồng môn, tâm hắn có chí hướng, ta vì hắn khí khái hấp dẫn, chưa cập kê cũng đã tư định trung thân, đợi chờ cập kê về sau liền không kịp chờ đợi tới thành thân. Cưới sau tuế nguyện hắn vì chí hướng bút đầu, ta cũng theo hắn đi khắp bát phương, thiên hạ bốn bực một châu chúng ta đều đã từng đi qua. Thế nhưng là đi càng nhiều, nhìn càng nhiều, hắn tình trạng liền càng không tốt. Thiên hạ quá lớn, nam bực bất quá một bực, cũng đã có thật nhiều cực kỳ bi thảm sự tình, mà so sánh với nam bực đến nói, mặt khác tam bực càng là đáng sợ. Chúng ta từng tại đông bực gặp qua, đem người xem như xuất sinh đến dưỡng, vì tranh đoạt một miếng cơm ăn liền có thể dẫn đầu phá máu chảy. Giữa nam nữ lưỡng tình tương duyệt, càng là hy vọng xa vời. Nam tử không hỏi nữ tử có nguyện ý hay không, chỉ cần có thể vượt trên đối phương, liền có thể trắng trợn cắt đoạn. Nếu có người ngăn cản, thì lực cường giả thắng. Nhân gian như chuồng, thật có chút thời điểm, người thậm chí còn không bằng xuất sinh. Bác bực bao la, mã tặc quát tháo, địa dù lớn, nhưng vật khủng bác. Chúng ta đã từng thấy qua, có chút mã tặc cướp sạch thôn trang về sau, đem trong thôn trẻ tuổi nữ tử cùng hài tử thi thể treo ở trên cột cờ bút đầu. Thời gian lâu dài, thi thể biến thành rồi thì khô, những này mã tặc liền có thể mang tới lỡ đói, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tây bực. Tây bực cũng là như thế, thiên hạ bốn bực một châu, dù cho là trùng châu chỉ sợ cũng không có thể miễn đi, người này ăn người quỷ quyệt thế đạo, ai cũng bất lực sửa đổi, cái này bi thảm thế giới. Mà thay đổi đây hết thảy, lại là hắn cả đời lý tưởng. Nhưng hắn lại tự biết bất lực, căn bản là không có cách cải biến, cho nên, hắn trầm mặc, về mãi, chán nản. Mãi cho đến mấy năm trước đó một ngày, hắn bỗng nhiên quét qua chán nản, nói cho ta nói, hắn phát hiện một việc. Chuyện này có lẽ có thể cải biến thiên hạ cách cục. Nàng một hơi nói đến đây, nội dung hơn phân nửa đều là không liên quan. Sở Thanh cũng không hấp tấp, mà nghe đến đó, cũng không có đi hỏi thăm, Đào Mệnh thư sinh phát hiện sự tình gì, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Mà nữ tử kia thì nói, cái kia vốn là rất bình tĩnh một buổi tối, hắn lại đi. Mãi cho đến nửa đêm mới truyền ra động tĩnh, ta coi là trở về chính là hắn. Nhưng không phải, ta nhìn thấy hai người, một cái có phải là hòa thượng, một cái khác là một người trung niên. Khi đó ta còn không biết không phải hòa thượng thân phận, nhìn thấy có người xa lạ xuất hiện, tự nhiên cảnh giác, thật không nghĩ đến bọn hắn không nói hai lời, trực tiếp động thủ với ta. Võ công của ta ở xa bọn hắn phía dưới, bất quá ba chiêu hai thức liền đã bị đánh bại. Sau đó nam nhân kia giải khai ánh mắt hắn bên trên dây vải, kia là một đôi sán lạn như tinh không con ngươi. Chỉ một cái liếc mắt, liền để ta mất đi hết thảy tất cả. Hắn vẫn cho là ta bệnh. Kỳ thật ta không phải bệnh, ta là bị người hại. Xuất thủ người kia nói câu nói sau cùng là tối nay còn có chuyện quan trọng không tiện ở lâu, lưu nàng ở đây, hắn sống không được. Chương 476, chịu không được thì thầm chương 476, chịu không được thì thầm hồi ức trước kia, trên mặt của nàng cũng không thấy bao nhiêu phức tạp. Có lẽ là tất cả hồi ức đều đã không cách nào kích thích trong lòng gợn sóng. Tâm tử chi người, há lại sẽ để ý cái khác. Sở Thanh đến tận đây mới mở miệng nói ra, cho nên, từ đó về sau, ngươi liền bệnh bắt đầu một mực truy sát Đào Mệnh thư sinh. Ừm. Đối diện nữ tử nhẹ gật đầu, kia là một đoạn tương đối mơ hồ ký ức, ta một số thời khắc cũng sẽ thanh tỉnh, nhưng thanh tỉnh về sau, liền sẽ đổi lấy đau khổ kịch liệt. Sau đó lại độ lâm vào trong mê võng. Mà tại như thế mê vong bên trong, trừ giết hắn chuyện này bên ngoài, ta nhớ không nổi bất luận cái gì sự tình. Mãi cho đến, không phải hòa thượng lại lần nữa tìm tới chúng ta. Một tháng trước, không kém bao nhiêu đâu, một tháng nhiều trước đó. Ta tại ngây thơ bên trong, bị không phải hòa thượng bắt, hắn vẫn như cũng là bộ kia trách trời thương dân bộ dáng, để ta khắc sâu ấn tượng. Thế nhưng là hai người bọn họ là như thế nào giao thủ, ta lại có chút không nhớ rõ. Ta chỉ nhớ rõ, thanh âm của nàng đến cái này đống nhiên trở nên trầm thấp, trong ánh mắt đau thương cùng thống khổ, cơ hồ ngưng tụ như thật, tại hắn trọng thương ngã gục thời điểm, trong tim ta vậy mà là vui vẻ. Nhiều năm mối hận cũ một khi đạt được, ta vậy mà cảm thấy được đến giải thoát. Nhưng là phần này giải thoát thoáng qua ở giữa liền biến thành tê tâm liệt phế đau nhức, quá khứ ký ức từng màn hiện hiện, tựa như vạn tiễn xuyên tâm. Không phải hòa thượng mặt mũi tràn đầy từ bi nói cho ta, đây hết thảy không phải ước nguyện của hắn, nhưng hắn không thể không làm. ta hữu tâm cùng hắn đồng quy vô tận, làm sao võ công xa xa không địch lại, cuối cùng bị hắn đánh bất tỉnh. Lại tỉnh lại thời điểm, không phải hòa thượng đã đi, chỉ còn thi thể của hắn nằm ở nơi đó, lẻ loi trơ trọi, đầy dây thê lương. Lại nói của nàng đến nơi đây, tựa như đã dùng hết tất cả khí lực, cả người chán nản ngồi, mặc dù có xương cốt trèo chống thân thể, lại bị rút đi hết thể tinh khí thần. Sở Thanh nhẹ giọng hỏi, ngươi cũng đã biết, năm đó Đào Mệnh thư sinh đến tuột cũng phát hiện sự tình gì, có thể cải biến thiên hạ cách cục. Ta không biết. Nữ nhân lắc đầu. Sở Thanh lại hỏi, không phải hòa thượng giết hắn lý do là cái gì? Ta cũng không biết. Nữ nhân thở dài, ta biết sự tình thực sự là có hạn, ta chỉ biết, có phải là hòa thượng giết hắn. Mà lại chuyện này, không phải hòa thượng vai trò nhân vật, nghĩ đến sẽ không hào quang. Ta cũng biết. Bằng vào một mình ta bản lĩnh, cả đời này cũng không thể giúp hắn báo thù. Ta không có loại này bản sự, nhưng là công tử, ngươi có. Hắn cả đời này chưa hề hại qua người, lỉnh lấy Tiêu Giao Tam Tiên tên tuổi, lại bởi vì ta, một ngày ngày tốt lành đều chưa từng có. Gặp được sự tình, vô luận hắn phải chăng đủ khả năng, đều sẽ đứng ra. Người như hắn, không nên chết như vậy. Cho nên, ta chỉ có thể cầu Tam công tử, vì nội tử báo thù. Giết không phải hòa thượng. Sở Thanh im lặng. Muốn hay không giết không phải hòa thượng tạm thời không đề cập tới, hắn đối Đào Mệnh thư sinh phát hiện sự tình cảm thấy rất hứng thú. Mà trong chuyện, cái kia con ngươi sáng lạn như ngôi sao nam tử lại là người nào? Hắn năm đó bởi vì có việc trong người, không thể ở lâu, cho nên mới sẽ đang chạy trối chết thư sinh phu nhân trên thân hạ thủ đoạn, để nàng bản thân bị lạc lối, quên đi trước kia, nhiều lần truy sát Đào Mệnh thư sinh. Tự cho là có thể nhờ vào đó đem Đào Mệnh thư sinh chém giết, lại không nghĩ rằng, Đào Mệnh thư sinh không chết không nói, ngược lại là được Đào Mệnh hai chữ. Nhưng những năm này quá khứ, người kia lại đi nơi nào? Hắn ý nghĩ không thể thực hiện, vì sao không tự mình xuất thủ? Đối diện nữ tử cái này tựa như là nghĩ đến cái gì, từ trong ngực lấy ra một quyển sách, đặt ở trên mặt bàn, nhẹ nhàng đẩy lên Sở Thanh trước mặt, ta biết, không duyên cớ mời người làm việc, không có đạo lý. Đây là đời này của hắn sở học, tên là Quân Tử Đạo là hắn từ sách thánh hiền bên trong lĩnh ngộ tuyệt học. Mặc dù công tử võ công cái thế, chưa hẳn có thể vừa ý môn võ học này. Bất quá, đây đã là ta có thể lấy ra, quý giá nhất đồ vật. Còn mời Tam công tử khai ân. Nàng ngước mắt nhìn về phía Sở Thanh, ánh mắt bên trong lần thứ nhất lộ ra cẩn thận từng ly từng tí. Phát động bí thác, ám sát không phải hòa thượng. Phải chăng nhận lấy? Quân Tử Đạo. Sở Thanh đưa tay đem bí tịch này mang tới, lật xem ở trong nội dung, tiếp theo yên lặng gật đầu. Đào Mệnh thư sinh không hổ là Đào Mệnh thư sinh, tốt một môn Quân Tử Đạo phu nhân sở cầu sự tình, tại hạ đồng ý. Sau khi nói xong, lựa chọn nhận lấy. Vô luận như thế nào, không phải hòa thượng bây giờ đã đi vào Sở Thanh tầm mắt bên trong. Người này vô luận gây nên đến tột cùng có gì mục đích, liền lấy Sở Thanh đối Đào Mệnh thư sinh kia hơi có vẻ nông cạn ấn tượng, người này cũng xác thực không nên bị người giết chết. Chớ nói chi là không phải hòa thượng phía sau còn có mưu tính. Tại người ở sau lưng hắn, Sở Thanh sẽ bắt tới, lão hòa thượng này cũng nên đến thọ hết chết già thời điểm. Nữ tử thấy này cuối cùng là triệt để nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt cũng đột nhiên trắng bệnh. Nàng lảo đảo đứng dậy, đối Sở Thanh cúi người hành lễ, đa tạ. Đa tạ công tử thành toàn, tại hạ cáo lui. Thương thế của ngươi. Sở Thanh mở miệng. Nữ tử kia lại khoát tay áo, vô tâm người, không thể sống. Sở Thanh lại một lần nữa im lặng. Hắn muốn nói, lấy bản lĩnh của hắn, muốn cứu nàng, nàng là có thể sống sót. Nhưng là nữ nhân này lại không nguyện ý bị Sở Thanh cứu. Người vô tâm có thể sống hay không? Vô tâm người, không thể sống. Tâm chết rồi, cũng không có sống sót ý nguyện cùng ý nghĩ, nàng bây giờ chính là vô tâm người, cho nên nàng sống không được. Liền xem như Sở Thanh lần này có thể cứu tính mạng của nàng, nàng cũng vẫn là sẽ chết. Nàng liệt lảo đảo nghiêng đi ra cửa phòng, dọc theo thiên nhất môn đường đi ra ngoài. Nàng đi rất gian nan, mỗi một bước đều rất giống tại tiếp nhận thiên đao vạn quả nỗi khổ, nhưng là nàng đi lại rất nhẹ nhàng, tựa hồ tại nàng phía trước có cái gì để nàng hướng tới đã lâu sự tình, hoặc là người đang chờ nàng. Chỉ cần lại hướng phía trước nhiều đi hai bước, nàng liền có thể xông vào người kia ôm ấp, ứng thuận tam sinh tam thế lời hứa. Nàng cứ như vậy một đường đi ra thiên nhất môn, đi vào ít hai lui tới núi hoang dã đạo. Cuối cùng đi tới một khối nửa nhai trước đó, nàng xoay người ngồi xuống, đỉnh đầu tinh không, trong tay lại nhiều một cái bài vị. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve, khóe mắt rơi xuống chính là ngăn không được nước mắt. Trong miệng nhẹ nhàng hừ hừ lấy một bài không biết tên tiểu khúc, cuối cùng nàng nhẹ nhàng dựa vào kia bài vị, lẩm bẩm nói, "Đừng sợ. Đừng sợ, nếu như đường quá tối, ngươi thì chờ một chút ta. Chúng ta cùng đi." Dứt lời, đầu rủ xuống, xin cơ tuyển. Lúc đó, bóng đêm đầy trời, gió đêm cũng nói, chỉ có thê lương chợt chợ. Bác Đường Liệt đi tới trước mặt của nàng, đưa tay thăm dò, cuối cùng quay đầu nhìn về phía Sở Thanh, nàng chết rồi. Lấy nàng thương thế, nàng nếu là muốn sống, nàng là sẽ không chết. Sở Thanh chậm rãi hướng phía trước, đáng tiếc, nàng trong lòng còn có tử trí, không phải sức người khả năng cải biến. Dù cho là có thủ đoạn ngất trời, cũng cứu không được muốn chết người. Thôi, thôi, ngươi tìm người đem thi thể thu liễm, sau đó mang đến cùng Đào Mệnh thư sinh hợp táng đi. Sinh cùng chăn chết chung huyệt, cũng không hưởng công hai người bọn họ một tấm chân tình. Hắn sau khi nói xong, xoay người rời đi. Bác Đường Liệt nhẹ gật đầu, bắt đầu thu thập tàn cuộc. Bên trong Thiên Nhất Môn, Sở Thanh đi thẳng tới Vũ Thiên Hoan gian phòng. Bây giờ canh giờ còn sớm, Vũ Thiên Hoan gian phòng bên trong không ai, nàng ngồi tiếp Liêu Chiêu Hoa cùng Tần Ngọc Kỳ nói chuyện phiếm, ba người rất là hợp ý. Sở Thanh liền lặng lặng ngồi tại trước giường chờ đợi, trong đầu nhớ lại chính là Đào Mệnh thư sinh phu nhân trước khi chết biểu lộ. Trên mặt dập dờn chính là một loại giải thoát, mà không phải đối chết sợ hãi. Sở Thanh nhẹ nhàng lung lay đầu, nhưng một màn này làm sao đều vung đi không được. Chờ không sai biệt lắm gần nửa canh giờ, Vũ Thiên Hoan lúc này mới trở lại gian phòng, đẩy mở cửa phòng liền thấy Sở Thanh đang ngồi ở nơi đó, lập tức lấy làm kinh hãi. Nàng tranh thủ thời gian quay đầu, thò đầu ra nhìn liếc nhìn, xác định không ai về sau, lúc này mới đem cửa phòng rơi chốt. Ngước mắt lại nhìn Sở Thanh, chính là mày liêu đứng đấy, nơi nào đến đăng đồ tử, đêm khuya mà đến, chẳng lẽ nhìn bản tiểu thư dáng dấp như hoa như ngọc, quốc sắc thiên hương, dự định thâu hương tiếp ngọc. Sở Thanh nghe nàng nói chuyện, lúc này mới lấy lại tinh thần, khóe miệng nổi lên ý cười, năm ngón tay lăng không một chảo, Vũ Thiên Hoan ai u một tiếng, liền bị hắn bắt đến trong ngực. Cô nương nói không sai, từ nhìn thấy cô nương cái đầu tiên, liền bị ngươi cái này dùng nhàn tuyệt thế hấp dẫn. Nghĩ chi nặng ngủ, tràn trọc, chỉ muốn âu hiếm. Tốt ngươi cái đăng đồ tử, sắp đảm bao thiên, hôm nay bản tiểu thư liền muốn vì giang hồ trừ hại. Vũ Thiên Hoan một cánh tay chấn động, từ trong ngực hắn thoát ra, chập ngón tay như kiếm lấy hắn tâm khẩu. Lại bị Sở Thanh thuận thế nắm chặt mũi kiếm kéo một phát một vùng, Vũ Thiên Hoan liền ngã tại trên đùi của hắn. Sở Thanh đầu gối vừa nhấc, để Vũ Thiên Hoan thân hình chắp lên, thuận thế một trường rơi xuống, liền nghe được bột một tiếng vang. Vũ Thiên Hoan lúc này phát ra nghẹn ngào thanh âm, quay đầu nhìn về phía Sở Thanh ánh mắt tràn đầy nước nhuận chi sắc. Sở Thanh cười một tiếng, tiện tay rơi xuống giường thơm. Hai canh giờ về sau, đã là sau nửa đêm. Vũ Thiên Hoan mặt mũi tràn đầy ủ rũ nuốt ở trong chăn, ngươi làm sao rồi? Cảm giác tựa hồ tâm sự nặng nề. Sở Thanh cầm nàng một sợi sợi tóc nhẹ người, nghe vậy có chút trầm mặc, mới nói, Thiên Hoan, nếu là một ngày kia ta gặp bất trắc, ngươi sẽ như thế nào? Vũ Thiên Hoan sững sờ, ngẩng đầu một cái, túm đi Sở Thanh trong lòng bàn tay sợi tóc, ánh mắt nóng nhìn Sở Thanh, ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, ngươi chớ có nói bậy tám đạo, hồ ngôn loạn ngữ, nhanh lên phi phi phi, xấu mất linh tốt linh. Sở Thanh không cách nào, chỉ có thể theo lời mà đi. Vũ Thiên Hoan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cũ rất sinh khí, miệng bệnh lên có thể treo bình dầu, ngươi nói ngươi bao lớn người, làm sao em đẹp bắt đầu nói lung tung đây? Chúng ta bây giờ chính trong mật thêm dầu, ngươi nhưng ngàn bạn không cho phép suy nghĩ lung tung. Là gặp được sự tình gì sao? Sở Thanh nhẹ gật đầu, đem sự tình tối hôm nay nói một lần. Vũ Thiên Hoan nghe sửng sốt một chút, đạo mệnh thư sinh chết rồi. Lúc trước còn không có cùng Sở Thanh hội hợp, nàng đã từng vì giết chết Sở Hoài Phong, mà cùng đạo mệnh thư sinh, Thanh Sam Túy Khách Chu Duệ bọn người liên thủ. Cũng là đêm hôm ấy, nàng lại một lần nữa nhìn thấy Sở Thanh, lơ lửng giữa không trung tâm, cũng rơi xuống thực chỗ. Sở Thanh nhẹ gật đầu, không phải hòa thượng giết chết. Ngay tại mới, đạo mệnh thư sinh phu nhân cũng khí tuyệt mà chết. Nàng mặc dù bị thương, nhưng còn không chí tử. Sở dĩ sẽ chết, là bởi vì nàng không muốn sống. Cho nên Thiên Hoan, nếu là một ngày kia, ta ra cái gì ngoài ý muốn, ngươi ngàn vạn không thể làm theo người này. Sở Thanh nói trịnh trọng, Vũ Thiên Hoan trên mặt cũng không thấy vui cười chi sắc. Nàng cũng đầy mặt chăm chú nhìn Sở Thanh, không được. Ừm, ta tuyệt sẽ không đáp ứng ngươi. Vũ Thiên Hoan nhìn xem Sở Thanh, bốn mắt nhìn nhau ở giữa, quyết tuyệt lời nói từ trong miệng của nàng truyền thừa. Ngươi nếu là xảy ra ngoài ý muốn bỏ mình, ta tất nhiên lập tức tự sát, cùng ngươi chung phó hoàng tuyển. Sở Thanh, ngươi ghi nhớ, bên trên nghèo bích lạc hạ hoàng tuyển, ngươi mơ tưởng hất ta ra. Sở Thanh đầu tiên là nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng nhìn một hồi lâu, ở trong đó ẩn dấu chính là trước nay chưa từng có nghiêm túc. Tiếp theo phun ra thở ra một hơi, vừa cười vừa nói, ngươi đời này chính là ỷ lại vào ta. Ừm. Làm sao, ăn xong lau sạch, ngươi dự định không chịu trách nhiệm rồi. Vũ Thiên Hoan mắt đẹp lật một cái, mặt mày ở giữa thiếu mấy phần tư thế hiên ngang, nhiều hơn mấy phần phong tình bạc trùng. Kia tự nhiên không thể. Sở Thanh đưa nàng ôm vào trong ngực. Vũ Thiên Hoan có chút tiếng trầm âm liền từ trong ngực của hắn truyền ra, cho nên, ngươi nếu là không nghĩ để ta chết, ngươi liền hảo hảo còn sống. Sống hắn một cái thiên trường địa cửu, sống hắn một cái vạn sự trôi chảy. Nhưng mặc kệ sinh tử, ta đều sẽ đi theo ngươi, mặc kệ tới khi nào. Được. Sở Thanh khe khẽ thở dài, vậy liền để chúng ta sinh tử gắn bó đi. Ừm. Nay đêm không nói chuyện, ba ngày thời gian cũng đảo mắt liền đi qua. Mùng 8 tháng 6, thiên nhất môn trước, Nam Linh tỉnh hội. Lưỡng bang tam đường năm môn phái một trang, đông đảo cao thủ tụ tập dưới một mái nhà. Sở Thanh hôm nay bị Vũ Thiên Hoan trang điểm giống như là cái tân lang quan, lại là một thân hồng y liễu mà Vũ Thiên Hoan tự thân cũng thích mặc hồng y liễu, chỉ là chọn lựa thời điểm, nàng còn cho Ôn Nhu chọn một bộ. Ba người trang phục như vậy biểu diễn, đúng là gọi người hai mắt tỏa sáng. Hôm nay hội trường ra phía dưới đông đảo đến từ Nam Lĩnh các nơi cao thủ bên ngoài, tại trên đài cao cũng có số ghế. Bằng vào Sở Thanh giờ này ngày này địa vị, trên đài cao tự nhiên có một chỗ của hắn. Rơi vào ở đây lưỡng bang tam đường năm môn phái một trang trong mắt cao thủ, cũng không khỏi thần sắc khác nhau. Có kiêng kỵ, có ngưng trọng, cũng có khâm phục. Thiên Phong Tử lấy lời nhảm thái thuật bắt đầu, trình bày tự thiên tà giáo hiện thân giang hồ về sau sở tác sở vi. Đồng thời nói thẳng nói cho tất cả mọi người, lần này tổ chức đại hội võ lâm chính là vì đối kháng thiên tà giáo. Chỉ là lời nói này sau khi nói xong, lại đổi lấy hừ lạnh một tiếng, Thiên Phong Tử trưởng môn lời này, không khỏi nói quá sự thật đi. Thiên tà giáo tại trong miệng các ngươi như vậy cao minh, nhưng vì sao chúng ta nhưng chưa từng thấy qua? Sở Thanh theo tiếng kêu nhìn lại, liền nghe một bên Lam Thư Ý cho hắn nhắc nhở, hắn là phe trắng quân, thiên hạ đệ nhất bang Thiên Thủy bang bang chủ. Thiên Phong Tử thọ lông mày vẩy một cái, Bạch bang chủ là muốn nói, vần đạo đây là đang nói chuyện giật gân. Phe trắng quân cười nhạt một tiếng, Thiên Phong Tử đạo trưởng, tự nhiên sẽ không dễ dàng nói chuyện giật gân. Liền sợ bị cái gì người châm ngòi, thành rồi người bên ngoài bàn đạp. Bằng không mà nói, vì sao ta chỗ nghe tới, liên quan tới thiên tà giáo đủ loại sự tình, đều cùng người này có quan hệ. Sở Thanh vui lên, lời này mặc dù không quá minh xác, nhưng tựa như là hướng về phía mình đến a quả nhiên. Sau một khắc, liền gặp kia phe trắng quân đã nhìn về phía Sở Thanh, tam công tử, trên giang hồ, coi là thật có kia cái gọi là thiên tà giáo sao? Sở Thanh đang muốn mở miệng, chợt nghe được thanh âm xé gió liên tiếp mà lên, lần lượt từng thân ảnh đột nhiên từ bát phương mà đến, người đông thế mạnh, khí thế như hồng. Phe trắng quân giật mình trong lòng, không chịu được nhìn quanh bát phương, âm thầm chửi mẹ. Cái này thiên tà giáo chẳng lẽ chịu không được nhắc tới? Nhất niệm lẩm bẩm, liền đến. Chương 477, Lĩnh Bắc khách tới. Chương 477, Lĩnh Bắc khách tới. Bạch Phương quân không phải không tin cái này trên giang hồ có thiên tà giáo. Dù sao cọc cọc kiện chuyện nhiều lắm, dù là thiên tà giáo không có tìm bên trên bọn hắn cũng không có khả năng thật cứ như vậy đối nó làm như không thấy. Sở dĩ tại hôm nay dạng này trường hợp, nói mới dạng này một phen. Cuối cùng, coi là bị buộc bất đắc dĩ. Mọi người đều biết, Nam Linh thế lực vẫn luôn rất hỗn loạn, lưỡng bang tam đường năm môn phái một trang cách cục nghe vào vững chắc vô cùng, trên thực tế tùy thời đều có thể phát sinh biến động. Bất quá liền chỉnh thể mà nói, như cũng rất khó xuất hiện một cái cực lớn đến đứng ngạo nghễ tại lưỡng bang tam đường năm môn phái một trang phía trên tồn tại. Cái này ở trong có cái gì mê hoặc không người biết được, chỉ biết mỗi khi thật xuất hiện dạng này thế lực, đều sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân bị suy yếu. Cuối cùng chết bởi đông đảo thế lực liên thủ từng bước xâm chiếm phía dưới. Nhưng từ khi Liệt Hỏa Đường cùng Định An Đường đổi chủ về sau, đây hết thể liền thay đổi. Hội tụ Tam Đường thứ hai thế lực, lại cùng Thiết Huyết Đường giao hảo. Tam Đường thân như nhất ra, thế lực chiếm cứ toàn bộ Nam Lĩnh nửa giang sơn. Sở dĩ có thể làm đến điểm này, cũng là bởi vì bang phái cùng môn phái là không giống. Môn phái thường thường chiếm cứ một cái đỉnh núi, mở rộng đến nhất định thế lực về sau, liền sẽ không ra bên ngoài lan tràn. Nhưng bang phái không giống. Bọn hắn muốn là bắt nguồn từ dân chúng ở giữa, địa bàn càng lớn, sinh ý lại càng lớn, thế lực cũng liền càng lớn, khuyết trương lan tràn ai cũng ức chế không nổi. Vì vậy chỉ là một cái Thiết Huyết Đường liền có thể chiếm cứ khổng lồ địa bàn, lại thêm Liệt Hỏa Đường cùng Định An Đường. Tại lưỡng bang tam đường năm môn phái một trong trang, hoàn toàn có thể được xưng là nhất gia độc đại. Mà Bạch Phương Quân Thiên Thủy Bang, cùng lưỡng bang bên trong mặt khác một bang Trường Hà Bang, làm đều là đường thủy mua bán, nhưng theo tam đường lớn mạnh, đường thủy bên trên sinh ý cũng bị từng bước xâm chiếm, toàn bộ bang phái đều tại bị chèn ép. Lúc đầu toàn bộ Nam Lĩnh như thế lớn khu vực, đường thủy phạm vi cũng rộng, lưỡng bang từ ở giữa làm ranh giới, đem đường thủy một phân thành hai, riêng phần mình chiếm cứ nửa bầu trời hạ. Cùng tam đường, năm môn phái một trang xưa nay không có nửa điểm liên lụy, nhưng vấn đề là tam đường lớn mạnh về sau liền cam tâm cục diện như vậy, dựa vào cái gì đường thủy bên trên mua bán đến cho bọn hắn làm, từ đường thủy vận chuyển chút vật gì còn phải cho bọn hắn đưa tiền, coi là thật lẽ nào lại như vậy? Tam đường thế lực như mặt trời ban trưa, há có thể như vậy bị quản chế tại người? Vì vậy ba nhà hợp lực bắt đầu tranh đoạt đường thủy, lưỡng bang lúc đầu còn vọng tưởng bằng vào sức một mình tới quyết tranh hơn thua, lại không nghĩ rằng ba nhà phát lực, đừng nói đối phó bọn hắn tùy ý nhất ra, dù cho là hai nhà hợp lực cũng khó có thể tới chống đỡ. Kinh lịch mấy lần đánh bại về sau, thế lực đã bị áp súc, đến lúc này bọn hắn mới nhớ tới muốn liên thủ. Kết quả cũng đã không kịp. Tam đường thế lực trải rộng các ngóc ngách, lưỡng bang chỉ có thể bị động bị đánh, cho đến nay đã bị đánh không có chút nào thở dốc chi lực. Nếu là lại như vậy xuống dưới, không bao lâu, lưỡng bang liền muốn tại giang hồ xóa tên. Bạch Phương Quân nhìn như bình thường, kỳ thực đã là cùng đổ mặt lộ. Cho nên giờ này ngày này, tham gia cái này thiên nhất môn đại hội võ lâm, hắn là tuyệt đối không thể lại đi thừa nhận cái này cái gọi là thiên tà giáo. Bởi vì một khi thừa nhận thiên tà giáo tồn tại, Thiên Phong Tử tất nhiên sẽ thuận thế đưa ra, đề cử ra một vị võ công, danh vọng đều đủ để phục chúng cao thủ, trở thành võ lâm minh chủ. Bạch Phương Quân tự hỏi mình tuyệt đối không có khả năng ngồi lên vị trí này, mà phóng nhãn Nam Lĩnh giang hồ cái này trăm năm mưa gió, chỉ có kia gần nhất một năm liền thanh danh quật khởi, đem bọn hắn lưỡng bang bức bách cùng đường mạt lộ kẻ cầm đầu. Tam công tử mới có khả năng như vậy. Chỉ khi nào việc này thành thật, lấy lưỡng bang cùng tam đường bây giờ trạng thái, chẳng lẽ có thể trông cậy vào hắn công chính nghiêm minh? Trông cậy vào hắn không giúp tam đường, mà giúp đỡ hai người bọn họ giúp. Bạch Phương Quân tuyệt không phải 3 tuổi hài đồng, càng sẽ không tin tưởng Sở Thành có thể như vậy đại công vô tư. Trái lại, hắn mượn Tam Đường diệt lưỡng bang, triệt để nắm giữ toàn bộ Nam Lĩnh tất cả đường thủy quyền nói chuyện, lúc này mới có thể đem Nam Lĩnh hoàn toàn nắm giữ ở trong tay. Còn lại 5 môn phái, Kim Cương môn đã không đáng giá nhắc tới, Thái Hằng môn lại càng không cần phải nói. Sở Thành đại náo một trận, toàn bộ Thái Hằng môn không một người dám cùng Sở Thành đối nghịch. Còn lại Thiên Nhất môn, Thiếu Yến môn, Dịch Kiếm môn ba nhà, mặc dù chưa hẳn không ai có thể cùng Sở Thành quyết tranh hơn thua, nhưng luận đến thế lực nhưng lại là xa xa không bằng. Về phần một trang, vậy thì càng không cần phải nói, chỉ cần Sở Thanh không đi nhúng chàm kia 120 tấm dặm, bọn hắn chính là kẻ điếc, mù lòa, căn bản sẽ không chú ý giang hồ biến hóa. Bởi vậy, Bạch Phương Quân dù là đem răng cắn nát, thậm chí làm mất lòng Thiên Phong Tử, cũng tuyệt không thể để sự tình thuận lợi đẩy tới. Về phần nói thiên tà giáo, đây đúng là một cái thiên đại uy hiếp. Nhưng cùng so sánh, gần trong gang tấc tử kỳ, cùng hơi có chút khoảng cách uy hiếp so sánh, hắn lựa chọn cái sau. Trước giải quyết việc cần kiếp trước mắt, lại chầm chậm mưu toan. Chỉ là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, thiên tà giáo người sớm không tới, muộn không tới. Hết lần này tới lần khác mình chất vấn thiên tà giáo thời điểm, thiên tà giáo liền xuất hiện. Đây là cùng tam công tử hẹn xong, dự định liên hợp lại đánh mặt mình không thành. Trong lòng nhất thời khí muộn, nhất thời sợ hãi. Nhưng tham viếng tứ phương, nhưng lại cảm thấy giống như có chút không đúng. Người tới rất nhiều, khí thế cũng thật không phải phàm, nhưng giống như cùng trong truyền thuyết thiên tà giáo không giống lắm. Đám người này phân biệt rõ ràng phân thành rồi mấy cái trận doanh, xem xét chính là trên giang hồ thế gia hoặc là môn phái. Nhưng Nam Lĩnh lúc nào nhiều dạng này một đám người. Trong lòng đang buồn bực, liền gặp một người trung niên dậm chân mà ra, cười khẽ mở miệng: Lĩnh Bắc Thiên Âm phủ phụ chủ Liễu Chiêu Niên, phụ minh chủ chi mệnh, chuyên tới để tham dự Nam Lĩnh đại hội võ lâm, cùng chống chọi với Thiên Tà giáo. Lĩnh Bắc Thiên Âm phủ. Ở đây Nam Lĩnh trong lòng mọi người lập tức khẽ động, có lòng người nhảy ra tốc, cũng có người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai vậy mà là lĩnh Bắc đến cao thủ. Nhưng người này mới vừa nói cái gì? Phụng minh chủ chi mệnh, chuyên tới để tham gia Nam lĩnh đại hội võ lâm. Cái này,
cái gì minh chủ?
Lĩnh Bắc lúc nào nhiều một cái minh chủ? Chính không rõ ràng cho lắm, liền nghe được từng đạo thanh âm vang lên, lĩnh Bắc Liệu Nguyên phủ phụ chủ Âu Dương Thiên Hứa, phụng minh chủ chi mệnh, chuyên tới để tham dự Nam lĩnh đại hội võ lâm, cùng chống chọi với Thiên Tà giáo. Lĩnh Bắc Giao Đài Tông Tông chủ Cơ Dạ Tuyết, phụng minh chủ chi mệnh, chuyên tới để tham dự Nam lĩnh đại hội võ lâm, ai? Cùng chống chọi với Thiên Tà giáo. Lĩnh Bắc Thái Thượng Kiếm môn cửa chủ Ti Không Một Kiếm, phụng minh chủ chi mệnh, chuyên tới để tham dự Nam lĩnh đại hội võ lâm, cùng chống chọi với Thiên Tà giáo. Lĩnh Bắc Huyền Cửa Phi Cơ môn chủ. Ở đây nói chuyện mỗi một cái đều là một phương thế lực thủ lĩnh, các nội công phi phàm, nói lời tất cả đều có thể rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người, làm cho lòng người bên trong không ngừng nổi lên gợn sóng. Càng là đối với bọn hắn trong miệng cái gọi là minh chủ, càng phát ra hiếu kỳ. Mặc dù cũng có tin tức linh thông hạng người, đã biết Lĩnh Bắc Võ Lâm minh chủ là ai, nhưng đại bộ phận lại ở vào nghi hoặc bên trong. Chỉ cảm thấy những người này mặc kệ là thế lực, vẫn là võ công, tất cả đều không phải tầm thường. Vậy mà tất cả đều là phụng cái kia không biết tên minh chủ chi mệnh, đến đây tham gia đại hội võ lâm, cùng chống chọi với Thiên Tà giáo. Vậy vị này minh chủ đến cùng là cái gì thần tiên chuyển thế? Lại có thể để nhóm này người như vậy tôn sùng. Thiên Phong Tử dâu tóc đều dương, cũng là đầy mặt kinh ngạc. Ngược lại là Thánh Tăng Giả Xá ánh mắt rơi xuống một thân hồng ý trên thân Sở Thanh, nhẹ nhàng thở dài. Chỉ cảm thấy bên trong vạn bảo lâu, đối với Sở Thanh hiểu rõ vẫn là quá ít. Giờ này ngày này, mới biết Lĩnh Bắc Võ Lâm minh chủ mấy chữ này, đến cùng ý vị như thế nào. Đây có nghĩa là, cơ hồ có thể tịch quyển thiên hạ thế lực to lớn. Dù cho là lớn tu di tiền viện mấy trăm năm tích lũy nội tình, cũng khó có thể chống lại. Cái này không hiện sơn không lộ thủy người trẻ tuổi, quả thực đáng sợ. Nguyên lai là Lĩnh Bắc giang hồ đồng đạo, xin hỏi các ngươi minh chủ bây giờ người ở chỗ nào, nhưng từng đến đây. Có người mở lời hỏi thăm. Liêu Chiêu Niên, Âu Dương Thiên Hứa, Thư Không Nhất Kiếm, Cơ Dạ Tuyết. Chờ đông đảo cao thủ nhao nhao nhún người nhảy lên, đi thẳng tới Thiên Phong Tử chỗ trên đài cao. Thiên Phong Tử vô ý thức dương lên thọ lông mày, đã thấy đám người này nhìn cũng không nhìn hắn lao đạo sĩ này một chút, đi thẳng tới Sở Thanh trước mặt, quỳ một chân trên đất, chúng ta tham kiến minh chủ. Chúng ta tham kiến minh chủ. Trước một tiếng là ở đây mấy vị thủ lĩnh hô lên, sau một tiếng, lại là tất cả đến đây nam lĩnh tham gia đại hội võ lâm lĩnh Bắc giang hồ cao thủ phát ra. Thanh âm đinh tai nhức óc, bay thẳng vút tiêu. Chỉ một thoáng, toàn trường đều im lặng. Ôn Vũ Sinh trong mắt đều kém chút rơi xuống, nhịn không được nhìn về phía Ôn Nhu, đầy dây đều là vẻ hỏi thăm. Lúc trước nhìn thấy lúc Ôn Nhu, hắn có thể hỏi cơ hồ đều hỏi, nhưng hỏi tất cả đều là liên quan tới tìm kiếm bất dịch thiên thư sự tình, đối với Sở Thanh tại lĩnh Bắc làm cái gì, hắn cũng không có như vậy quan tâm. Vấn đề là, chuyện lớn như vậy, mình dù là không có hỏi, nữ nhi cũng hẳn là nói với mình mới đúng, á cái này vô thanh vô tức, là dự định mụ chết mấy cái. Ôn Nhu phát giác được phụ thân ánh mắt, liền đối với hắn nháy nháy mắt, đôi tròng mắt kia như cũng vô tội vô cùng. Ôn Vũ Sinh giật mình, không phải nữ nhi sai, khẳng định là kia hôn tiểu tử cố ý không để nàng nói, tốt hù dọa chính mình. Tiểu tử thúi xấu cực kỳ, hù chết mình, nữ nhi không có cha ruột làm chủ, chẳng phải là nhậm bằng hắn tùy tiện ước hiếp. Đến lúc đó ăn xong lau sạch, bội tình bằng nghĩa, đáng thương Hải Nhi lưu lạc đầu đường. Nhưng nên làm thế nào cho phải? Mặc dù trong lòng minh bạch Sở Thanh cũng không phải dạng này người, nhưng Nung Chiều Đóa Hoa gặp được dạng này heo, khó tránh khỏi dùng xấu nhất ác ý đến phỏng đoán. Mà Thiết Lăng Vân bọn người cũng là hai mặt nhìn nhau. Lam Thư Ý thì là hô hấp dồn dập, chỉ cảm thấy lúc ấy mình thực tế là sáng suốt đến cực điểm. Đi theo Sở Thanh chính là cả đời này làm chính xác nhất một việc. Hắn vậy mà không chỉ tại Nam Lĩnh có lớn lao thế lực, vô thanh vô tức thậm chí còn trở thành Lĩnh Bắc Võ Lâm minh chủ. Vậy tương lai Định An Đường có phải hay không muốn hướng Lĩnh Bắc phát triển? Hay là nói, từ nay về sau, Nam Lĩnh cùng Lĩnh Bắc chính là nhất ra rồi. Trong lòng các loại suy nghĩ phát tán, hắn thậm chí đã bắt đầu cân nhắc như thế nào chinh chiến, như thế nào phát triển. Lam Thư Ý võ công mặc dù không cao, nhưng là tướng tài, đánh trận loại chuyện này hắn không chỉ không sợ, ngược lại vừa nghĩ tới, liền toàn thân run rẩy, hưng phấn không kềm chế được. Thiên Vũ Thành đám người bởi vì bản thân thế lực không lớn, cho nên không có tư cách tại trên đài ngồi xuống. Đứng ở trong đám người, nhìn xem quanh mình những cái kia lĩnh Bắc giang hồ hảo thủ, lại nhìn những khí chất kia hoặc là trầm ổn, hoặc là trương dương, hoặc là đồng bệnh như tiên cao thủ, nhao nhao quỳ gối Sở Thanh trước mặt tham viếng chẳng diện, chỉ cảm thấy tựa như là lại nhìn một trận quan quái lục ly thần thoại. Liêu Chiêu Hoa thì thấp giọng lầm bầm một câu, tiểu tử thúi, vậy mà để hắn cứu cứu quỷ hắn. Nói như thế, nhưng trên mặt lại tất cả đều là vẻ kiêu ngạo, đây chính là nàng 10 tháng hoài thai, nếm nhiều nhức đầu sinh ra tới hài nhi. 20 năm chưa từng gặp nhau, từng để cho nàng lòng tràn đầy áy náy. Bây giờ hắn đứng hàng đỉnh cao nhất, trong lòng chi kích động, thực tế là khó mà nói nên lời. Nhịn không được nắm chặt Sở Vân Phi tay, Sở Vân Phi quay đầu nhìn nàng một cái, lão lưỡng khẩu đều cảm giác trên mặt của đối phương hồng quang đầy mặt. Không nói bọn hắn, Sở Thiên cùng Sở Phạm hai cái mặc dù đã sớm biết, Sở Thanh đã là lĩnh Bắc giang hồ võ lâm minh chủ, nhưng nghe tới cùng nhìn thấy, chung quy là hai loại không giống khái niệm. Vậy mà là như vậy quyền thế ngập trời. Sở Thiên chậc chậc tán thưởng, ánh mắt bên trong tràn đầy vui sướng. Sở Phạm thì cười ha ha, liền nên là như thế này. Hắn liền nên là như thế này. Bất quá, coi như hắn không phải như vậy, cũng không quan trọng. Chỉ là như bây giờ, ta càng thêm hắn cao hứng. Tân Ngọc Kỳ sờ lấy bụng của mình, giật giật Sở Thiên ống tay áo, ngươi nói tương lai để hài tử bái tiểu thúc vi sư, tiểu thúc có nguyện ý hay không dạy hắn? A. Sở Thiên sững sờ, sau đó quả quyết gật đầu, nguyện ý, khẳng định nguyện ý, hắn nếu không muốn, ta đánh hắn. Đi ngươi đi. Tần Ngọc Kỳ dở khóc dở cười, phàm là có một hạt củ lạc, ngươi cũng không đến nỗi uống tới như vậy.
Làm sao?
Hắn còn dám đánh ta không thành? Sở Thiên cười một tiếng, tiểu tử thối năm đó ta đều cho hắn đổi qua, hắn dám đánh ta, kia là đảo ngược thiên cương.
Được được được, ngươi lợi hại nhất được rồi.
Tần Ngọc Kỳ tranh thủ thời gian ngăn cản hắn, để hắn nhưng ngàn vạn nhỏ giọng một chút, trường hợp này nói như vậy, người ta có tin hay không cũng không đáng kể, rất dễ dàng dẫn xuất tai họa. Đến lúc đó còn phải Sở Thanh đến giúp đỡ giải quyết. Bất quá Sở Thiên cũng không phải không có phân tức, lúc nói chuyện cố ý hạ giọng, người quanh mình tất cả đều đắm chìm trong bọn này lĩnh Bắc khách tới trên thân, đối với hai vợ chồng này thì thầm, tự nhiên không ai chú ý, ngược lại là một bên Vũ Cảnh Thích, càng xem càng cảm thấy trong lòng phức tạp. Nếu nói lúc trước lo lắng Vũ Thiên Hoan gả cho Sở Thanh thụ ủy khuất, hắn giúp không được gì, ít nhiều có chút suy nghĩ lung tung. Nhưng bây giờ, hắn là thật cảm thấy này sẽ trở thành hiện thực. Nhưng người ta hai cái lưỡng tình tương duyệt, chỉ cần tình cảm thâm hậu, tương lai tự nhiên không dùng lo lắng. Nhưng nếu là tương lai Vũ Thiên Hoan tuổi tác lớn, sát suy mà yêu thị, kia lại nên làm thế nào cho phải? Trong lòng suy nghĩ, có thời gian, thực sự cùng Sở Thanh hảo hảo tâm sự. Tại lĩnh Bắc giang hồ cả đám chờ hiện thân thời điểm, giờ khắc này, toàn bộ thiên nhất môn trước, tất cả đều lâm vào các loại trong hỗn loạn. Mà Sở Thanh thì tại cái này trong hỗn loạn có chút ngẩng đầu, vươn tay ra, chưa bị mời lên. Dứt lời, người cũng theo đó đứng lên. Sau đó nhìn Thiên Phong Tử một chút, Thiên Phong Tử vui lên, lui lại một bước, Sở Thanh lúc này mới hướng phía trước bước ra một bước, chậm rãi mở miệng, Bạch Bang chủ nói, Thiên Tà giáo ngươi chưa hề mắt thấy, nghe thấy đủ loại, đều là tai nghe. Kỳ thực cũng là như thế, dù cho là đến hôm nay, có linh bắt chư vị giang hồ đồng đạo ở đây, ta có thể làm đến, vẫn như cũng là để các ngươi nghe một chút nhìn. Để các ngươi nghe một chút, linh bắt xảy ra chuyện gì? Thiên Sát binh chủ xuất lĩnh Thiên Tà giáo, lại làm cái gì? Cái gì gọi là trong vòng một đêm, cả nhà hủy diệt? Cái gì gọi là đồ thành? Đương nhiên, Bạch Bang chủ cũng có thể không tin, chỉ bất quá, tốt gọi Bạch Bang chủ biết. Hắn tiếng nói đến tận đây, người đã đi tới Bạch Phương Quân trước mặt. Khí thế ngập mà không phát, thanh âm cũng không lớn, nhưng Bạch Phương Quân lại chỉ cảm thấy người trước mắt tựa như một tòa ngay tại quật khởi núi cao, chỉ là nhìn xem, liền sẽ sinh lòng e ngại, liền sẽ để hắn trọng tâm bất ổn, muốn nằm rạp trên mặt đất. Lấy ngươi Bạch Phương Quân thân phận, còn không đáng đến ta liên hợp toàn bộ lĩnh Bắc, cấu kết Nam lĩnh rất nhiều thế lực, cùng đi lừa gạt ngươi. Ngươi cho rằng, như thế nào? Chương 478, Minh chủ bảo tọa chương 478, Minh chủ bảo tọa như thế nào hai chữ lối ra nháy mắt, Bạch Phương Quân chỉ cảm thấy trong óc từng đợt oanh minh. Hắn biết Sở Thanh đây là đang lấy thế để người, chính là muốn bức bách hắn bái phục. Chỉ khi nào mình thật khuất phục tại khí thế của hắn phía dưới, Thiên Thủy Bang chắc chắn cho một mùi lửa. Cho dù sẽ không rơi vào như vậy thê lương hạ trạng, từ đó về sau, trên đỉnh đầu cũng đinh viễn lơ lửng một toàn núi cao. Cho nên hắn muốn chống lại, hắn không phục. Người giang hồ, tu luyện cả một đời võ công, ai lại cam tâm khuất phục tại người bên ngoài phía dưới? Vừa ý khí càng thịnh, trong đầu tiếng oanh minh lại càng nặng. Thể nội huyết khí trào lên, trên trán lớn gân cuồn loạn. Đột nhiên liền nghe được phốc một tiếng, Bạch Phương Quân một ngụm máu tươi phun ra, cả người bất lực quỳ gối Sở Thanh trước mặt. Trong đầu oanh minh tiêu tán sạch sẽ, trong lúc nhất thời vậy mà là trước nay chưa từng có thanh minh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Sở Thanh, hai tay ôm quyền, "Tam công tử." Nói cực phải. Lời này nói ra, chính hắn đều bị kinh ngạc, nhưng lại trong nháy mắt thoải mái. Tại đầu góc thanh minh một khắc này, hắn đột nhiên nhận thức đến một việc. Bây giờ giang hồ phân loạn, chính là đại tranh chi thế, mình không có năng lực bảo hộ Thiên Thủy Bang tại trận này phân tranh bên trong vững chắc địa vị, vậy thì phải tìm một chỗ đỉnh núi. Dù là không phải trước mắt vị này Tam công tử, cũng sẽ là chi hậu Thiên Tà giáo. Lựa chọn cơ hội cũng không nhiều, có thể hay không kéo dài tiếp, liền phải nhìn mình, phải chăng thức thời. Mà mặc kệ là lấy cục diện trước mắt, vẫn là lấy Tam công tử cùng Thiên Tà giáo Sở Tác Sở Vi làm so sánh mà nói, đều là trước mắt vị này Tam công tử càng đáng giá dựa vào. Lúc trước đủ loại không nghĩ ra, vậy mà tại cái này ngắn ngủi trong một chớp mắt, liền tất cả đều nghĩ rõ ràng. Bạch Phương Quân một nháy mắt lại có một loại ta ngộ cảm giác. Bạch Bang chủ, ngươi. Thiên Hà Bang Bang chủ Lạc Khánh Minh một mặt kinh ngạc, không dám tin nhìn xem Bạch Phương Quân. Bạch Phương Quân lời này, theo tới trước đó hai người bọn họ thương lượng xong không giống, a ngược lại lại nhìn Sở Thanh, sắc mặt trong lúc nhất thời âm tình bất định. Sở Thanh thì đưa tay đem Bạch Phương Quân dịu dắt đứng lên, "Bạch Bang chủ không có sao chứ?"
"Không có việc gì."
Bạch Phương Quân tranh thủ thời gian lắc đầu, lúc trước ghét ngồi đại giếng, lời nói, còn mời Tam công tử chớ có để ở trong lòng. Thiên Tà giáo chính là ta giang hồ chính đạo đại địch, chúng ta tới tất nhiên là không chết không thôi. Sở Thanh nghe vậy thở dài, Thiên Tà giáo thế lực khổng lồ, theo ta được biết, bốn vực một châu bên trong, bây giờ chỉ có Bắc vực tình huống không rõ. Đồ vật hai vực cơ hồ đều đã luân hãm tại Thiên Tà giáo đồ đao phía dưới. Nam vực cũng có Thiên Sát binh chủ làm loạn, cũng may kẻ này đã bị ta tru sát tại Tiên Vân Sơn, tạm thời chưa từng tạo thành tiến một bước tổn thương. Thiên Phong tử lúc này đứng ra mở miệng nói ra, "Chư vị, những ngày qua đến nay, ta Thiên Nhất môn cũng thu được rất nhiều liên quan tới Thiên Tà giáo tin tức. Vân đã biết, chư vị bên trong có thật nhiều người chưa từng cùng cái này Thiên Tà giáo đã từng quen biết, cho rằng là nói chuyện giật gân. Nhưng cũng không phải là như thế. Từ Lạc Trần Sơn trang đến nay, trên giang hồ đại sự, có cọc kiện kiện đều có cái này Thiên Tà giáo thủ bút. Dù cho là ta Thiên Nhất môn, cũng lẫn vào Thiên Tà giáo gian tế, cũng may bị chúng ta kịp thời phát giác, lúc này mới không đến mức ủ thành đại họa. Vân đạo coi là, cái này Thiên Tà giáo quả thật thiên thu vạn cổ chi đại địch, lúc này mới mời chư vị đồng đạo đến đây Thiên Nhất môn tham gia trận này anh hùng đại hội. Nó mục đích chính là vì tuyển cử ra một vị tài đức bệ toàn, võ công cao cường, cái thế hào hiệp, trở thành ta Nam Linh Võ Lâm minh chủ, xuất lĩnh chúng ta cùng chống chọi với Thiên Tà giáo." Hắn tiếng nói đến tận đây, có chút dừng lại, tiếp theo nói lần nữa,
nếu là đổi thường ngày, đề cử cái này võ lâm minh chủ, còn phải dùng nhiều phí chút sức lực. Thiếu không được muốn lôi đài tranh phong, lấy một thân cao minh võ công trấn áp quần hùng, mới có thể làm võ lâm minh chủ. Nhưng hôm nay, lĩnh bắc võ lâm minh chủ Tam công tử đang ở trước mắt, mà Tam công tử lại là xuất thân bản thân Nam lĩnh. Là lấy, vân đạo coi là một chuyện không nhọc hai chủ, dám mời Tam công tử đảm nhiệm ta Nam lĩnh giang hồ võ lâm minh chủ, vì ta giang hồ chính đạo chủ trì đại cục. Lời vừa nói ra, lập tức liền có xôn xao vang lên, mà trong thanh âm này, đại bộ phận đều là đồng ý chiếm đa số. Chủ yếu là Sở Thanh lấy Tam công tử thân phận hành tẩu giang hồ, làm sự tình phần lớn quá mức vi quan chính. Lạc Trần Sơn trang chiến dịch, không biết cứu bao nhiêu nhân vật giang hồ. Bị những người này tuyên truyền lâu như vậy, Tam công tử nghĩa mỏng trời cao, võ công cái thế thuyết pháp đã sớm lan truyền nhanh chóng. Bây giờ lại gặp được lĩnh bắc này một đám cao cao tại thượng thế lực thủ lĩnh, cũng tại Sở Thanh trước mặt túi đầu xưng thần. Đối với Thiên Phong tử thuyết pháp này, liền càng phát ra đồng ý mà một chút không nguyện ý tán thành, nguyên nhân liền nhiều mặt. Có người cho rằng, đề cử võ lâm minh chủ loại chuyện này không thể dự định, ít nhất phải cho cái cơ hội, bằng không mà nói, chẳng phải là một trận tiếp mới. Cũng có người cảm thấy, vô luận là ai làm cái này Nam lĩnh võ lâm minh chủ, đều không nên là Sở Thanh. Dù sao hắn nay đã là lĩnh bắc minh chủ, nếu như hắn lại làm Nam lĩnh minh chủ, vậy hắn thế lực ai có thể chống lại? Như vậy nhất gia độc đại, không ai dám trêu chọc, giang hồ vinh đục hệ vào một thân chi thân, cái này tuyệt không phải chuyện tốt. Bất quá thanh âm phản đối hơi nhỏ một chút, ẩn ẩn bị đồng ý thanh âm chỗ che lại. Mãi cho đến có người lớn tiếng mở miệng nói ra, ta không phục. Hắn làm Nam lĩnh minh chủ, ta không phục. Người nào? Hắn có cái gì tốt không phục? Coi là thật lẽ nào lại như vậy? Tam công tử võ công cái thế, nhân phẩm cao khiết, nghĩa bạc vân thiên, làm Nam lĩnh minh chủ, hợp tình hợp lý, ta đồng ý. Thanh âm dần dần có vẻ hơi ồn ào, thậm chí muốn tìm lên tranh chấp. Sở Thanh hơi ho khan một tiếng, thanh âm lại lần nữa chuyển vào trong thai của mọi người. Theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp Sở Thanh chậm rãi đè xuống một cái tay, cái này ầm ĩ thanh âm liền yên tĩnh xuống dưới. Liền gặp Sở Thanh xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống một cái lôi thôi lết thiết hán tử trên thân, vừa rồi chính là ngươi nói chuyện. Thế nào, nói không chừng sao? Người kia có vẻ hơi cả lơ phất phơ, cười nhạt nói, nếu như Tam công tử không nghe được lời nói thật, tốt nhất đem lô thai của mình đâm điếc, bằng không mà nói, ngươi liền xem như có thể chắn ta một người miệng, lại không chặn nổi thiên hạ này ung dung miệng mồm mọi người. Quả thực buồn cười. Sở Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, đột nhiên năm ngón tay nhấc câu, người kia sững sờ, không đợi kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, người liền đã đến trên lôi đài. Đám người trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, liền nghe Sở Thanh nói, ngươi nếu là không phục, ngươi ta giao thủ một trận. Đánh liền đánh, ai chả lẽ lại sợ ngươi? Ngươi tới dũng khí cũng đầy đủ tráng, một câu nói xong, một quyền liền đã đánh ra ngoài. Nhưng sau một khắc, nắm đấm của hắn liền không thể không dừng lại, bởi vì Sở Thanh bắt lấy nắm đấm của hắn. Nội tức nhất chuyển, người kia thân hình bỗng nhiên đằng không mà lên, tại giữa trời bên trong chuyển trọn vẹn 7-8 vòng, lúc này mới ầm vang rơi xuống đất. Chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều cho cảm thất linh bất lạc, đau mắt nổi đồng đóm, miệng méo mắt lác. Liền nghe Sở Thanh hỏi, ngươi phục hay không phục? Không, không phục. Người kia khỏe mắt buốc lên nước mắt, như cũ cắn răng không phục. Sở Thanh kém chút không cho hắn khí cười, ồ, ngươi ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi, còn không phục? Không phục, chính là không phục. Ngươi liền xem như đánh chết ta, ta cũng không phục. Được rồi, đi xuống đi ngươi. Sở Thanh một cước đem nó đá xuống lôi đài, có chút ôm quyền mở miệng, tại hạ trẻ tuổi kiến thức nông cạn, vốn không nên trong lúc đại vị, nhưng bây giờ giang hồ bấp bênh, thân là giang hồ chính đạo, há có thể nhậm bằng tà ma hoành hành mà chẳng quan tâm. Vì vậy, dù là tự biết tài sơ học tiện, cũng không thể không việc nhân đức không được ai. Ta biết chư vị bên trong, nghĩ đến chắc chắn có người không phục, không sao, hôm nay dễ dàng cho nơi đây, nếu có không phục, mặc kệ là đơn đả độc đấu, hoặc là quần công, tại hạ tất cả đều tiếp lấy. Đợi chờ việc này kết thúc về sau, ta lại cùng chư vị nói tỉ mỉ cái khác. Sở Thanh lời này rơi xuống, lúc này liền có người lăng không mà lên, nghe xương kiếm hầu ánh tuyết lĩnh giáo cao chiêu. Dứt lời, mũi kiếm đã đến mặt trước đó, thế công lăng liệt, kiếm khí vô song. Nhưng sau một khắc liền bị Sở Thanh lấy hai cây đầu ngón tay bắt mũi kiếm, bấm tay một điểm, chúng ngay ngực, cả người bay ngược mà đi, rơi xuống dưới lôi đài. Người này vừa mới rơi xuống, liền thấy lại có người từ một bên phi thân mà tới, chẳng qua là người tới lời nói đều không nói, nhấc tay liền đánh. Sở Thanh lại nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, nhập bằng người này một trường đánh vào phía sau lưng của hắn phía trên. Cũng không chờ người kia trên mặt nổi lên vui mừng, liền cảm giác một cỗ đại lực tự thân bên trên Sở Thanh cuốn ngược mà đến, cả người trèo lên thời phi ra, máu tươi cuồn cuộn. Người này không đợi rơi xuống đất, liền lại có một người xông lên lôi đài. Trước trước sau sau bất quá thời gian nốt một nén hương, các phương cao thủ đều có lên đài, cũng mặc kệ là kiếm pháp tông sư hoặc là quyền pháp mọi người, đều không ngoại lệ đều bị Sở Thanh một chiêu bại địch, đánh xuống lôi đài. Lúc bắt đầu mọi người còn cảm thấy chỉ là một trận náo nhiệt, nhưng càng xem càng cảm thấy kinh hồn tán đảm. Chỉ cảm thấy Sở Thanh võ công, cùng ở đây tất cả mọi người võ công so sánh, tựa như hoàn toàn là hai thế giới tồn tại. Vì vậy thời gian đốt một nén hương về sau, liền đã không có người tùy tiện lên đài. Lại qua một chén trà, Sở Thanh đứng chắc tay, toàn bộ sân bãi bên trong đã lặng ngắt như tờ. Cứ như vậy, lại qua 10 cái hô hấp, trên lôi đài như cũng chỉ có Sở Thanh một người. Sở Thanh đến lúc này mới mở miệng nói ra, "Chư vị, nhưng còn có người không phục." Toàn trường đều im lặng, không có người nào lên tiếng. Sở Thanh còn chuyên môn trong đám người tìm một vòng, quả nhiên tìm tới cái thứ nhất xương cứng. Đồng thời phát hiện, tiểu tử này không phải là không muốn mở miệng, mà là mở miệng thời điểm bị bên người một người cho bịt miệng lại. Sở Thanh thấy này lại là vui lên, rồi mới lên tiếng, "Đã chư vị không có ý kiến, kia bắt đầu từ hôm nay, ta chính là Nam lĩnh Võ Lâm minh chủ, tham kiến minh chủ. Bác Đường Liệt cùng Lam Thư Ý vụt một chút liền quỳ xuống. Vốn chính là chủ tử nhà mình, tự nhiên là đến đánh cái dạng. Thiết Lăng Vân cũng là cười ha ha, quỳ mọp xuống đất, tham kiến minh chủ. Tam Đường dẫn đầu, năm môn phái một trang cũng nhao nhao biểu thị đồng thời, chỉ là Ôn Phủ Sinh không có khả năng quỳ xuống cho Sở Thanh, xoay người không người, liền xem như biểu đạt tính ý mà Thiên Thủy Bang cùng Trường Hà Bang người, liếc nhau về sau, cũng thành thành thật thật tiếp nhận hiện thực. Liêu Chiêu Niên trơ mắt nhìn xem một màn này, trong lòng không khỏi có chút kích động. Lúc này vung tay lên, nhất minh chủ bảo tọa. Sở Thanh nghe hắn nói hơi sững sờ, quay đầu đi nhìn, liền gặp một đám Thiên Âm phủ đệ tử, khiêng một cái cự đại kim sắt châu ngồi đi tới trước mặt. Đây là? Sở Thanh vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Liêu Chiêu Niên. Cái ghế này, vàng óng, ánh vàng rực rỡ, trên đó điêu rồng hòa phượng, còn khảm nạm lấy từng khóa sắt thái khác nhau bảo thạch, nhìn xem có vẻ giống như là đại càn hoàng triều Long Ỷ a. Liêu Chiêu Niên chưa mở miệng, liền nghe Âu Dương Tiên Hứa cười nói, minh chủ có chỗ không biết, Thiên Tà giáo uy phong hiển hách, minh chủ cũng không thể yếu khí thế. Cho nên chúng ta thương lượng một chút, quyết định đưa ngài một phần lễ vật, chính là cái này minh chủ bảo tọa. Đây là chúng ta nghiên cứu đại càn hoàng triều hoàng đế Lao Nhi Long Ỷ, tiêu tốn rất nhiều hoàng kim châu báu, vì ngài chế tạo thành. Không sai, hôm nay ngài lại leo lên Nam Lĩnh Võ Lâm chi đỉnh, từ hôm nay bắt đầu, Nam vực hợp làm một thể, Nam Bắc lại không phân ra. Lần này nói chuyện chính là Thiên Hoa Tông tông chủ Đại Tông Minh. Sở Thanh nghe vậy yên lặng cười một tiếng, cái này nếu là đổi đại càn hoàng triều còn tại thời điểm, cái ghế này lấy ra, liền phải liên lụy tụ tộc. Bây giờ, tựa hồ cũng không chỗ chi bị. Theo thanh này bảo tọa bị buông xuống, Sở Thanh quay người liền ngồi tới. Một sát na, bao quát Thiên Phong tử chờ Nam Lĩnh giang hồ cao thủ, còn có Liêu Chiêu Niên, Âu Dương Thiên Hứa chờ lĩnh Bắc giang hồ cao thủ, gần như đồng thời quỳ xuống, mở lời quát, tham kiến minh chủ. Tham kiến minh chủ. Tham kiến minh chủ. Thanh âm dần dần chấn thiên, khiến bát phương tiếng vọng. Sở Thanh thì đưa tay vuốt ve một chút cái ghế này tay vịn, long văn điêu khắc, xúc thủ khó tránh khỏi cao thấp không đều, hoàng kim hơi lạnh, xúc cảm cũng bình thường cực kỳ. Hắn khẽ cười một tiếng, tiếp theo mở miệng, chư vị mời lên. Mọi người tại đây lúc này mới nhao nhao đứng dậy. Liền nghe Sở Thanh nói, ta đã đăng lâm vị trí minh chủ, tự nhiên không để Thiên Tà giáo nguy hại giang hồ. Hiện nay chúng ta có ba chuyện cần thương nghị một chút. Chuyện thứ nhất, ta lúc trước nói qua, đồ vật hai vực bị Thiên Tà giáo đệ tử quy mô tiến công, bây giờ thế cục như thế nào, còn không đủ phân minh. Cần có người tiến về đồ vật hai vực tiến hành dò xét, nghe ngóng tin tức, để cho chúng ta chủ tính bố trí, không để Thiên Tà giáo nhập ta Nam vực một bước. Chuyện thứ hai, diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, Thiên Tà giáo người hóa thân ngàn vạn, nhập ta Nam vực giang hồ, vô thanh vô tức, các nhà cần như vậy tự tra sàng chọn, loại bỏ Thiên Tà giáo giấu ở ta Nam vực bên trong ám tử. Việc này không thể coi thường, cần cẩn thận xử trí. Phía sau, ta sẽ mời các nhà thủ lĩnh hội tụ nói chuyện. Về phần chuyện thứ ba, lại là trước mắt việc khẩn cấp trước mắt. Quỷ đế Ma Đa mất tích đã lâu, ta đã được đến xác thực tình báo, biết quỷ đế hạ lạc. Tam hoàng năm đế uy trấn giang hồ, quân lâm thiên hạ, chúng ta nhưng xuất lĩnh hảo thủ, đón về quỷ đế, tốt lớn mạnh ta giang hồ chính đạo chi uy. Cần tuân minh chủ hiệu lệnh. Cần tuân minh chủ hiệu lệnh. Cần tuân minh chủ hiệu lệnh. Sở Thanh nhẹ nhàng truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai, mà đáp lại là trải rộng trong sân hải, quân quần bát phương chi địa. Thanh thế chi rộng lớn, có thể nói vô lượng. Sở Thanh nhẹ gật đầu, đang muốn mở miệng nói chuyện, chợt ngước mắt, liền gặp bên trên bầu trời, một tôn giữ tận Phật tổ pháp tướng ầm vang mà lên, chiếm cứ nửa bầu trời. Liền nghe một thanh âm vang lên, ngươi cũng dám ngồi tại trên long ỷ. Tôi đang chết vạn lần, liên lụy cửu tộc. Dứt lời, pháp tướng to lớn bàn tay ầm vang rơi xuống, tựa như phát động thần giận, muốn dẹp tiên nhân gian. Chương 479, Đại Càn Hoàng Triều. Chương 479, Đại Càn Hoàng Triều. Người đến một kích này quả thực nghe rợn cả người, khổng lồ pháp tướng chiếm cứ nửa bầu trời, trường thế vừa rơi xuống, tựa như trời quạnh. Trời xanh sập vẫn, ai có thể cùng chống đỡ? Một nháy mắt hai nhiên thanh âm vang vọng tại chỗ, đám người trong chốc lát liền có chút hỗn loạn, có người nếm thử chạy trốn, có người vọng tưởng ngăn cản, còn có một số người thậm chí chưa kịp phản ứng, không phân biệt được trước mắt đến tuột cùng là thần vẫn là phật. Sở Thiên Sở Phàm muốn rách cả mí mắt, Sở Vân Phi thì vô ý thức đem Liếu Chiêu Hoa bảo hộ ở sau lưng, lại toàn vẹn quên võ công của mình, kém xa nhà mình thê tử lợi hại. Trên đài cao các môn các phái thủ lĩnh cũng nhao nhao đứng dậy. Thiên Phong Tử ánh mắt trầm xuống, cung phụng tại Thiên Nhất Chính Điện thanh liên kiếm, mũi kiếm vĩ dài. Ôn Phủ Sinh thì vô ý thức đi tìm Ôn Nhu, muốn bảo vệ mình nữ nhi. Kết quả vừa nghiêng đầu, liền phát hiện Ôn Nhu không biết từ nơi nào móc ra một cái đồ chơi nhỏ, lay hai lần nhẹ nhàng lắp một cái, biến thành rồi một cái bàn nhỏ. Chính hướng trên mặt đất thả, nhìn tư thế là dự định xem kịch. Ôn Phủ Sinh đầu nhìn ngóng ngóng. Đứa nhỏ này chẳng lẽ ngốc rồi? Vô Tâm Kiếm Nhậm Bắc Minh thì sắc mặt tái xanh, một trưởng này rõ ràng là hướng phía Sở Thanh đến, hắn phát thệ muốn tại Sở Thanh thủ hạ hiệu lực, kết quả bên này vừa mới phân chấn tinh thần, quay đầu liền muốn bị người đánh chết. Trong lúc nhất thời trong lòng gợn sóng nổi lên, nhưng lại cưỡng ép áp chế cảm xúc. Kiếm trong tay, cùng ông tác hưởng, tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ. Liêu Chiêu Niên, Âu Dương Tiên Hứa, Cơ Dạ Tuyết trở lĩnh Bắc cao thủ, cũng đều là có chút kinh ngạc. Nhưng không có tính toán ra tay, bực này thanh thế, mình có thể hay không cản lại không biết. Dù sao Sở Thanh nếu là không được, bọn hắn xuất thủ cũng là hổ phí. Dứt khoát tránh ra thân hình, miễn cho ảnh hưởng Sở Thanh phát huy. Liền gặp kia minh chủ bảo tọa bên trên, Sở Thanh ngước mắt, đột nhiên cười lạnh một tiếng, quả nhiên là điên, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay ném. Hôm nay vừa vặn bắt ngươi tế cờ. Vũ Thiên Hoan chỉ cảm thấy trong tay không còn, cúi đầu xem xét, quả nhiên thương ẩn đã rơi xuống Sở Thanh trong tay. Sau một khắc, mũi kiếm đột nhiên giơ lên, một kiếm cách một thế hệ. Mũi kiếm lên chỗ óng ánh như sao, phong mang rút lên mênh mông như khói. Một vòng to lớn mũi kiếm, đột nhiên thẳng vào Vân Tiêu. Vẹn vẹn chỉ là đi nhìn, đều có thể cảm nhận được kiếm mang này bên trong ẩn chứa uy lực đáng sợ, phàm phật có thể sẽ rách người tinh thần linh hồn. Kiếm khí tung hoành tám vạn dặm, phong mang chạm phá chí tầng. Ông, kia tà Phật pháp tướng bàn tay, chỉ là một cái sát na công phu, cũng đã bị kiếm khí kia xuyên thủng, hoàn toàn không có chút nào sức chống cự. Kiếm thế không kiệt, bay thẳng trời cao mà đi, trong chốc lát xuyên thủng tà Phật mi tâm, xuyên qua toàn bộ pháp tướng đầu não về sau, phong mang như cũ không nứt. Hôm nay trời sáng khí trong, lại không phải hoàn toàn không có đám mây, mây tản trải rộng chân trời, lại tại trong chớp nhoáng này, bị mũi kiếm đâm tán, để nguyên bản liền bầu trời trong xanh, trở nên tựa như mặt kính đồng dạng sáng tỏ. Hô, cuồng phong đến tận đây mà tán, càn quét thiên nhất môn không nói, dập dờn mà ra phòng, thổi tan quanh mình gần 10 dặm. Thiên nhất môn quanh mình cũng có bất tính, bọn hắn không biết bên này mê hoặc, chỉ cảm thấy một cỗ tà phong thổi qua, thổi thấu thể lạnh. Tại cái này trói trang mùa hạ, ngược lại là hết sức nhẹ nhàng khoan khoái. Cũng may cái này cũng chỉ bất quá là dập dờn mà ra một chút gợn sóng, ở trong cũng không có ẩn chứa sở thanh kiếm ý, bằng không mà nói, chỉ lần này chiến dịch, hôm nay trong chàng những người này liền không biết đến tổn thương bao nhiêu. Toàn bộ thiên nhất môn từ trên xuống dưới, trong nháy mắt này, không một người mở miệng. Quả thực là quá mức đáng sợ. Cũng là đến lúc này, mới có người minh bạch, vừa rồi trên lôi đài, sở thanh căn bản chính là đang cùng mọi người đùa giỡn một chút. Lấy tu vi của hắn như thế, tùy tiện động động ngón tay, liền có thể đem những cái kia đi lên khiêu chiến tất cả đều nghiền chết. Có thể làm cho bọn hắn nhảy nhót, tất cả đều là người ta giờ cao đánh khẽ, khoan hồng độ lượng. Một kiếm mở vân hải, một kiếm kinh cửu tiêu. Không biết là ai tự lẩm bẩm, nói dạng này hai câu nói, lại trong chốc lát truyền vào tất cả mọi người đáy lòng. Quả thực là đem sở thanh mới một kiếm này, thuyết minh vô cùng nhuần nhuyễn. Minh chủ Uy Vũ, lại có người mở lời, lần này lập tức gây nên to lớn phụ họa. Trong lúc nhất thời Minh chủ Uy Vũ thanh âm không dứt bên hai, mà lúc trước cái kia vô luận như thế nào, liền xem như bị đánh chết đều không phục người giang hồ, cái này tự lẩm bẩm, phụ, ta là thật phục. Sở gia phụ tử không hổ là huyết mạch tương liên, gia ba đồng thời bước ánh mắt của mình, chỉ cảm thấy vừa rồi nhìn thấy một màn này, thực tế là quá mức ngọc ảo. Liêu Chiêu Hoa lường hắn nhóm một chút, từng cái, tiền đồ. Bất quá, thanh nhi võ công, đúng là càng ngày càng cao. Cùng thiên âm phủ này đó so sánh, bây giờ đã là tưởng như hai người. Vũ Cán thích cắn răng, một lần nữa đem mình dịu thu vào, thật dài phun ra khẩu khí, trong lòng nóng trông sở thành có thể có chút lương tâm. Bằng không mà nói bằng võ công của hắn, liền xem như không có bây giờ thế lực, thật ức hiếp Vũ Thiên Hoan, mình cái này làm cha, cũng không có cách ra mà tại cái này một đám minh chủ uy vũ trong thanh âm. Có người ngẩng đầu nhìn về phía minh chủ bảo tọa. Kết quả cái này xem xét phía dưới, lại là mắt tròn váng. Minh chủ đi đâu rồi? Mọi người chính hô minh chủ Uy Vũ, cũng có người nghe tới cái này minh chủ đi đâu rồi, kết quả không biết làm sao liền cho mang lệnh, toàn trường la lên đều là minh chủ đi đâu rồi. Đám người lúc này mới ngóng nhìn minh chủ bảo tọa, quả nhiên, mới một kiếm kia về sau, sở thanh đã không biết tung tích. Lần này, bao quát thiên phong tử ở bên trong người, đều có chút mơ hồ vòng, bắt đầu bốn phía tìm kiếm. Kết quả minh chủ không tìm được, liền nghe được thanh âm xé gió cùng một chỗ, một thân ảnh tựa như lôi đỉnh như chớp giật, hung hăng nện ở trên đài cao. Trong lúc nhất thời bụi mù tràn ngập, có người kinh hô, phương nào cao thủ? Nhưng đợi chờ bụi mù tan đi, liền phát hiện cao thủ kia một thân nghèo túng, đầy người chật vật, râu ria sủng soàm, còn lôi thôi lết thiết. Nằm tại trên lôi đài, miệng méo mắt lác, từ mi tâm mà lên, có một đạo vết thương. Vết tích pha tạp, từ mi tâm lan tràn tứ phương, nhìn qua cực kỳ chật vật. Đám người gặp hắn hình tượng này, đột nhiên giật mình, mới hắn kia như là lôi đỉnh tiệm điện một dạng thân pháp, cũng không phải là khinh công của hắn. Hắn là bị người ném tới trên lôi đài. Đang tò mò là ai làm hạ việc này, liền gặp nhân ảnh nhất tiệm, sở thanh cơ hồ là không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trên lôi đài, một cước trực tiếp giẫm tại người kia trên đầu. Có chút dùng sức, liền nghe được phịch một tiếng, toàn bộ lôi đài đều chấn động một cái. Mà dưới chân hắn người kia, thì trong miệng máu tươi cuồn cuộn, mở ra hai con ngươi tinh hồng, tràn đầy điên chi ý, mọi người mắt thấy ở đây, mới chợt hiểu ra. Bầu trời xuất hiện tà Phật pháp tướng, chính là trên mặt đất người này lấy ra. Sở thanh vừa rồi ra một kiếm, đem nó nặng tổn thương, phía sau thân hình biến mất không thấy gì nữa, chính là đi tìm người này đi. Bây giờ đây là dễ như trở bàn tay. Thật điên rồi. Sở thanh một cước giẫm lên đầu của hắn, một bên túi đầu đi nhìn mặt hắn. Tội đáng chết vạn lần, liên lụy cửu tộc. Trên mặt đất lão đầu kia miệng bên trong nói liên miên lại nhải, một bên vội vàng thổ huyết, còn vừa không quên mở miệng nói chuyện, cũng không biết hắn bận rộn thế nào tới. Sở thanh vui lên, ngươi muốn chu ta cửu tộc. Dựa vào cái gì? Và ngươi, cũng dám vọng tưởng ngồi long ỷ, ngươi có ý đồ không tốt, ngươi phải chết. Bổn vương, ngươi cũng đã biết bổn vương là ai. Người kia dùng một loại dữ tợn, nhưng lại quái đản biểu lộ nhìn xem Sở thanh. Sở thanh thì bất đắc dĩ lắc đầu, hắn hỏi chính là, lấy bản lãnh của hắn, dựa vào cái gì muốn chu mình cửu tộc. Kết quả đối phương tựa hồ lý giải sai. Nhìn ngươi điệu bộ này, còn rất thân bí. Sở thanh liền cười hỏi, vậy ngươi là ai a? Bổn vương. Bổn vương chính là đương kim bệ hạ hoàng thúc gia. Trên mặt đất vị này trên mặt hốt nhiên nhưng nổi lên một vòng rất dài hận biểu lộ, ngươi cũng đã biết, đây là ý gì. Bệ hạ phụ thân, tiên hoàng. Gọi ta hoàng thúc. Liền xem như bệ hạ, hiện nay cũng phải gọi bổn vương một tiếng Phật gia gia. Ta. Thân phận ta cao quý, quyền nghiêng triều chính, dưới một người. Trên mặt người, đại quyền trong tay, tử sinh nơi tay. Ai dám giẫm đầu của ta? Người cái này thằng ngãi danh, to gan lớn mật, chu. Tràn đầy điên thanh âm, nương theo lấy hắn nội tức, truyền lại bát phương. Một mấy mắt, toàn bộ Thiên Nhất môn đều trở nên huyên áo. Đây là nơi nào đến phong tử, tên điên. Vậy mà tự xưng cái gì hoàng thúc gia? Thật sự không hiểu đấu. Còn quên nghiêng triều chính, ha ha ha, hắn là sống tại cái kia triều đại a. Người lợi hại như vậy a, vậy mà là thằng điên, thực tế là đáng buồn đáng tiếc. Minh chủ, người kia là ai a? Quanh mình tiếng nghị luận nổi lên, cũng có người trực tiếp hỏi Sở Thanh lão nhân này thân phận. Sở Thanh ánh mắt lại hơi híp, khẽ cười một tiếng, tốt gọi chư vị đang ngồi biết, người này là Thiên Tà giáo 12 thánh vương một trong Phật vương gia. Lúc đầu giấu ở Thiên Phật tự. Nhưng trước đó không lâu, bản tọa tiến về Thiên Phật tự tìm kiếm một kiện đồ vật, thuận tiện đem kia bẩn thỉu chi địa cho vén. Hắn lúc này mới điên điên cùng khủng, muốn tìm bản tọa thù lao. Hôm nay chúng ta gặp nhau tại cái này Thiên Nhất môn, cùng bàn đại sự. Chư quân đề cử ta vì Nam Bực minh chủ, đối kháng Thiên Tà giáo, bản tọa đang lo không có tế phẩm tế cờ. Lại không nghĩ rằng, cái này điên điên cùng khủng Phật vương gia, vậy mà hiện thân tại đây. Cái kia vừa vặn, hôm nay chúng ta liền nhờ vào đó liêu tế cờ. Mọi người nghĩ như thế nào? Tế cờ, tế cờ, tế cờ. Lời vừa nói ra, lại là bát phương lôi động, mà lại lần này cùng lúc trước còn khác biệt. Lúc trước mặc dù cũng là đề cử Sở Thanh làm minh chủ, nhưng rất nhiều người đi theo mọi người cùng nhau hô khẩu hiệu, nhưng trong lòng đối Sở Thanh phải chăng chịu phục, vẫn là còn chờ thương thảo. Nhưng mới Phật vương ra hiện thân, lấy tả Phật pháp tướng xuất thủ, này mới khiến bọn hắn ý thức được đối thủ đáng sợ. Mà Sở Thanh một kiếm kinh tiểu tiêu, càng làm cho bọn hắn lòng tràn đầy kính sợ. Dạng này người tại dạng này thời kỳ trở thành võ lâm minh chủ, đó thật là giang hồ chi phúc. Bởi vậy này sẽ phụ họa, lộ ra phá lệ thành tâm. Nhất là Bạch Phương Quân chờ chưa bao giờ thấy qua Thiên Tà giáo người, đối với Phật Vương gia đang tràn rung động, cơ hồ đến sợ đến vỡ mật trình độ. Nếu không phải Sở Thanh, bọn hắn tự hỏi ai cũng không chống đỡ được mới một trường kia. Đến tận đây, tự nhiên cũng không khỏi vui lòng phục tùng. Sở Thanh thấy mọi người đồng tâm hiệp lực, liền cũng nhẹ gật đầu, dưới chân bỗng nhiên phát lực, liền nghe được đụng một thanh âm vang lên, Phật Vương gia đầu chấn động, cũng đã không còn chi giác. Từ Phật bên người Vương gia đi qua, trở lại kia minh chủ bảo tọa bên trên, thi thể khiêng xuống đi, tìm nơi cất kỹ. Chư vị, đám người khác có thể tán, các môn các phái thủ lĩnh cùng giang hồ tán nhân bên trong, tuyển ra đại biểu lưu lại, tiếp xuống chúng ta muốn thương nghị chi tiết. Mọi người tại đây nhao nhao đáp ứng, có trực tiếp rời đi hội trường đi chung quanh đi dạo, cũng có ngay tại bên ngoài chờ đợi điều khiển, còn có một chút thì trở về phòng nghỉ ngơi. Mà lưu lại người cũng không ít. Nếu như nói lĩnh Bắc là năm bè bảy mảng, vậy ít nhất còn tính là tới một chút nước vụ cát. Nam lĩnh bên này thì là triệt để vỡ vụn cái chủng loại kia. Môn phái nhiều, tựa như cá giết sang sông. Sở Thanh biết muốn trong khoảng thời gian ngắn, đem bọn này vụn cát tập hợp thành một luồng, căn bản cũng không khả năng. Liên cũng chỉ có thể tạm thời chấp nhận. Mới Sở Thanh nhắc lên ba chuyện lớn, tiếp xuống thương nghị phương hướng cũng ở chỗ đây. Lựa chọn nhân thủ thích hợp, tiến về đồ vật hai vực. Tuyển hạng người gì, muốn đạt tới hiệu quả như thế nào, ven đường ở giữa như thế nào truyền lại tin tức, như là loại này. Phía sau thì là nội bộ si tra, cần liệt kê ra không đồng tình cảnh phía dưới khác biệt phương án. Chỉ là cái này phương diện Sở Thanh nói không có quá cẩn thận gây nên, dù sao hắn hiện tại còn không dám cam đoan, hôm nay tham dự hội nghị người, liền ngay cả một cái Thiên Tà giáo gian tế đều không có. Cho nên phòng bị, vẫn là đến phòng bị điểm. Bất quá chủ thể tư tưởng chính là nghiên cứu ra nhiều loại khác biệt phương án, nhằm vào hoàn cảnh khác nhau, sử dụng khác biệt phương án, đến sàng chọn gian tế. Cùng phát hiện gian tế về sau, phải làm thế nào xử lý chờ một chút nội dung. Cuối cùng một hạng thì là nghĩ cách cứu viện Quỷ Đế. Quỷ Đế bị vây ở thập tuyệt quật, lần này lựa chọn nhân thủ tiến về, uy tinh cũng đắt hơn. Cao thủ càng nhiều càng tốt, bởi vì lần này muốn đối mặt người hẳn là sẽ không quá ít. Mộ Vương gia, Kỳ Vương gia đều ở trong đó, phải chăng còn có người khác, cũng rất khó nói. Nếu là còn có đại lượng Thiên Tà giáo giáo chúng, Sở Thanh một người mặc dù không sợ, chỉ lo lắng Quỷ Đế có thể hay không bởi vậy có cái gì ngoài ý muốn. Cọc kiện kiện, nghiên cứu trọn vẹn một ngày, mai cho đến đèn hoa mới lên, trận này đại hội mới tính kết thúc. Sở Thanh cùng đám người cáo biệt về sau, liền trở lại gian phòng của mình. Vừa vào cửa, liền thấy Vũ Thiên Hoan cùng Ôn Nhu, một trái một phải nhìn chằm chằm trên mặt đất Phật Vương gia. Mà ở chung quanh, còn có Nhậm Bắc Minh, Vạn Xuân Hoa, Hoa Cẩm Niên cùng Liêu Khinh Yên bọn người. Tỉnh qua không? Sở Thanh vào cửa liếc mắt nhìn trên mặt đất Phật Vương gia, nhẹ giọng hỏi. Tỉnh một lần, bất quá ngươi một kiếm kia phế võ công của hắn. Hắn cũng là không nổi sóng gió gì, tiện tay liền cho điểm ngất đi. Vũ Thiên Hoan nói xong tế cờ, làm sao còn dùng chướng nhãn pháp? Có một số việc muốn cùng cái tên điên này hỏi thăm một chút. Sở Thanh đi tới cái bàn trước mặt ngồi xuống, hơi vung tay, một cỗ nội lực quét vào Phật trên thân vương ra, hắn thân thể chấn động, mở hai mắt ra. Nhậm Bác Minh nghe Sở Thanh, liền cảm giác giống như có chỗ nào không thích hợp. Sau đó liền nghe Liễu Khinh Nhiên nói, ngươi đều nói hắn là thằng điên, ngươi cùng hắn nghe nóng sự tình, hắn có thể nói sao? Nhậm Bác Minh lúc này điên cuồng gật đầu, đây chính là chỗ không đúng. Một số thời khắc, phong tử tên điên có thể so sánh người bình thường chân thành nhiều. Sở Thanh nói, cũng tỉ như hôm nay, đội bình thường binh chủ hoặc là văn tâm các đám người kia, làm sao có thể đơn thương độc mã liền chạy tới trường hợp này náo sự. Mấy người một suy nghĩ, cảm giác đúng. Mà Sở Thanh thì nhìn về phía Phật Vương gia, lão giả, ta hỏi ngươi, ngươi nói triều đình là cái gì triều đình? Cái gì triều đình? Phật Vương gia nghe nói như thế, tựa như mộng sơ tỉnh, theo sát lấy mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo mở miệng, đại càn hoàng triều. Chương 480, chân dung chương 480, chân dung đại càn hoàng triều. Bốn chữ này rơi vào trong thai mọi người, trong lúc nhất thời biểu tình của tất cả mọi người đều rất phong phú, càng là không khỏi hai mặt nhìn nhau. Liêu Khinh Yên cái thứ nhất mở miệng, cái này phong tử, tên điên, nói sẽ không phải là mê sảng a? khẳng định là mê sảng a. Vạn Xuân Hoa vội vàng nói, Đại Càn Hoàng Triều đều diệt 300 năm, bọn hắn làm sao có thể là Đại Càn Hoàng Triều? Cái này không hợp lý a. Sở Thanh nâng chén trà lên, có chút uống một ngụm, thám giọng cổ họng của mình. Hôm nay Nguyên Một Thiên Đô đang họp, nghiên cứu đến tiếp sau công việc, uống họng làm lợi hại. Sau khi uống xong, đem chén trà đặt ở trong tay một bên thưởng thức, vừa nói, lao giả, ngươi là Đại Càn Hoàng Triều vương gia, mà hiện nay Thiên Tà giáo giáo chủ chính là Đại Càn Hoàng Triều hoàng thượng. Phật Vương Giang ngẹo đầu nhìn Sở Thanh, trong mắt nhìn chòng chọc Sở Thanh mặt lại tại nếm thử chuyển hướng một bên khác, theo trong mắt nhấp nhô về sau, thì thào mở miệng, ta thuyền xấu, ta muốn một tòa mới thuyền. Mới thuyền a? Các ngươi ai có thể cho ta? Nơi này thật nhiều thuyền. Dứt lời, hắn đột nhiên nhấc lên trường, hướng phía Sở Thanh bắt tới. Nhưng hắn khô quắc bàn tay vươn ra về sau, lại cái gì cũng không có phát sinh. Sở Thanh một kiếm cách một thế hệ, không thể nói là toàn lực hành động, uy lực cũng không hề tầm thường. Phật Vương gia võ công tại 12 thánh vương bên trong đứng hàng đầu, nhưng cũng không phải giờ này ngày này Sở Thanh đối thủ. Một kiếm này phá diệt hắn một thân kinh mạch, võ công đã tất cả đều phế. Về phần tinh thần, hắn bị Hoán Châu kinh phản vệ, một thân tinh thần tu vi trở thành chém về phía đao của mình, chính tại trong óc làm loạn. Bằng không mà nói, cũng sẽ không điên điên cùng cùng. Bây giờ muốn thi triển Hoán Châu kinh vậy dĩ nhiên là tốn công vô ích. Sở Thanh một cước đem nó đá văng ra, đem chén trà đặt ở trên mặt bàn, nhẹ nói, xem ra lại điên. Ta nhìn hắn vẫn luôn là người điên. Hoa Cẩm Nhiên chật chật lưỡi, dù sao, nếu như không phải phong tử, tên điên, làm sao lại tự nhận là Đại Càn Hoàng Triều đâu? Kỳ thật, không phải là không có khả năng như vậy. Sở Thanh bỗng nhiên nói lời kinh người, từ lần thứ nhất vượt qua Thông Thiên Lĩnh, kinh lịch Thông Thiên Sơn Trang đánh một trận xong, ta kỳ thật vẫn luôn đang hoài nghi một việc. Lần thứ nhất vượt qua Thông Thiên Lĩnh. Vũ Thiên Hoan nhìn về phía Sở Thanh, lúc ấy chúng ta lần thứ nhất biết binh chủ tồn tại, ngươi hoài nghi cái gì? Hoài nghi Thiên Tà giáo tồn tại hình thức. Sở Thanh nhìn nàng một cái, lúc ấy còn nhớ rõ, cái kia gọi là cái gì nhị tiểu tướng. Thời gian quá lâu, danh tự không có ghi nhớ. Bất quá hắn nói lời, ta ngược lại là nhớ kỹ. Có phải là Minh Sắc nói qua ta quên, nhưng là hắn lúc ấy ý tứ rất rõ ràng, 12 thánh vương thân phận địa vị tại binh chủ phía trên. Nhưng là, binh chủ chưa chắc sẽ mua 12 thánh vương sổ sách. Giang hồ môn phái, ba phái, ở trong quyền lực phân chia đều rất rõ ràng. Từng tầng đưa lên tăng, cuối cùng hội tụ đến một người trong tay. Chúng ta sẽ không ở trong bang phái, làm ra một cái thân phận hiển hách hư trước, kia không có chút ý nghĩa nào. Mà sẽ làm loại chuyện như vậy, tựa hồ chỉ có Hoàng Hoàng thân quốc tích trụ. Một mực trầm mặc ít nói ôn nhu, đột nhiên phun ra như thế bốn chữ. Chỉ là bốn chữ này nói ra thời điểm, lại làm cho ở đây tất cả mọi người trong lòng run lên. Sở Thanh hướng phía Ôn Nhu phương hướng liếc mắt nhìn, cô nương này liền làm cái bàn nhỏ, ngồi ở bên cạnh hắn. Hắn khẽ vươn tay, liền vuốt Ôn Nhu đầu. Lấy lại tinh thần về sau, lúc này mới ý thức được chung quanh còn có không ít người. Sở Thanh nhìn một chút mình tay, làm sao đều thành quen thuộc rồi. Mà chính Ôn Nhu, giống như cũng không có cảm thấy dạng này hô động có vấn đề gì. Vạn Xuân Hoa giống như phản xạ cùng vừa mới đúng chỗ, đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, 12 thánh vương, vương gia, địa vị siêu nhiên, hoàng hoàng thân quốc tích trụ. Kia binh chủ là cái gì? Tại Đại Càn Hoàng Triều, đại khái sẽ có một cái thuyết pháp gọi. Tướng quân, hoặc là nguyên soái. Tứ đại tướng quân, tứ đại nguyên soái, tứ đại binh chủ. Sở Thanh ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái, bọn hắn tay cầm trọng binh, nếu như là tại triều đình phía trên, tự nhiên cũng là quyền cao chức trọng, nhưng lại cao cũng cao không quá vương gia. Các ngươi còn nhớ rõ? Ân, Nhậm Bắc Minh cùng Vạn Xuân Hoa không biết, nhưng người khác nhớ kỹ. Lúc ấy Thiên Sát binh chủ tiến đánh hai cái lĩnh Bắc đại phái, tiếp theo hạ lệnh đổ thành. Theo đạo lý đến nói, lấy giang hồ môn phái phong cách, là sẽ không làm chuyện như vậy. Người tập võ, trừ phi là ma giáo vì tu luyện ma công, bằng không mà nói, thường thường sẽ cảm thấy mình cao phổ thông bách tính một đầu, ỷ mạnh hiếp yếu làm người trô khinh thường, càng không nói đến đồ thành. Chúng ta những người này đã không lo lắng những người dân này có năng lực phản kháng, cũng không cần nhờ vào đó chế tạo tiếng xấu, dù cho là muốn cướp đoạt thành nội tài nguyên, cũng không cần thiết làm ra đồ thành loại chuyện này. Mặc dù lấy Thiên Tà giáo phong cách hành sự cùng Thiên Sát binh chủ thủ hạ Sở Học Sát Nhân Kinh đến xem, giết nhân đồ thành có thể làm cho lính của hắn tốt bằng nhanh nhất tốc độ thu hoạch được tăng lên. Nhưng loại chuyện này có thể làm như vậy tùy tiện, đều khiến ta cảm giác chúng ta cách tự hỏi cùng bọn hắn là hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói chúng ta cân nhắc chính là giang hồ tranh bá, bọn hắn cân nhắc chính là nhất thống thiên hạ. Tựa hồ hết thệ cũng có thể nói tới thông. Bọn hắn quan tâm không phải một thành một hồ, càng không quan tâm chỉ là mấy thành tính mạng người. Đợi chờ coi là thật nhất thống thiên hạ, bách tính an cư lạc nghiệp, đã từng đau xót đều sẽ trở thành quá khứ thức. Nếu như coi là thật dựa theo phương thức như vậy đến cân nhắc, trong lúc này bạn bảo lâu xuất hiện văn tâm cát. Vũ Thiên Hoan mày liếu hơi nhíu, quan văn, lục bộ. Sở Thanh vui lên, quan văn, võ tướng, vương gia, sắp đầy đủ a. Ta nhớ được Mai Vương gia đã từng nói, bên trong Thiên Tà giáo còn có thánh nữ. Vậy coi như là cái gì? Công chúa. Sở Thanh nháy mắt, hoặc là phi tử. Không đúng, hắn lúc ấy nói qua, còn có một cái thánh tử. Ta lúc ấy còn cảm thấy cổ quái, cái gì thánh tử còn tại trong tã lót. Nhưng nếu là Thiên Tà giáo địa vị ngang ngửa Vu hoàng đế, vậy hắn hài tử, vô luận tuổi tác lớn nhỏ, đều là hoàng tử. Dù cho là ở trong tã lót, cái thân phận này cũng sẽ không bị tước đoạt. Một phen nói đến đây, gian phòng bên trong cả đám chờ không chịu được hai mặt nhìn nhau. Liêu Kinh Nghiên quay đầu nhìn về phía kia nằm trên mặt đất, còn tại lầm bầm lầu bầu phải tìm thuyền Phật Vương ra, trong lòng có chút lộn bột một tiếng, chẳng lẽ nói, Thiên Tà giáo chính là năm đó Đại Càn Hoàng Triều hoàng gia huyết mạch. Bọn hắn che giấu tung tích, Lặng Yên phát triển thế lực, bây giờ chính là muốn dẹp yên toàn bộ giang hồ, khôi phục năm đó đại cản hoàng triều thống trị. Cái này, tin tức này một khi bạo lộ ra, cho nên ta mới giả ý giết Phật Vương ra. Sở Thanh nói, hắn vào ban ngày tại trước công chúng nói những lời kia, bởi vì một thân điên, còn có thể che giấu đi. Dù cho là có người chăm chỉ, cũng khó có thể điều tra ra cái gì chi tiết. Dù sao liền xem như chúng ta, bây giờ cũng đều chỉ là phỏng đoán. Vì cái gì lo lắng tin tức tiết lộ? Vạn Xuân Hoa buồn bực, tin tức này mặc dù dọa người, nhưng liền xem như nói ra, lại có thể thế nào? Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Hoa Cẩm Niên hơi vung tay bên trong quả xếp, nhếch miệng cười một tiếng, mặc dù đại cản hoàng triều diệt 300 năm, nhưng hôm nay nếu là thật sự có đại cản hoàng triều hậu nhân đứng ra đăng cao nhất hồ, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng giang hồ cách cục. Dù sao, trên người của bọn hắn hất lên một trường tên là chính thống gia. Cái này ai sẽ nhận a? Vạn Xuân Hoa lắc đầu liên tục, mà lại, thuyết pháp này nếu là dễ dùng, Thiên Tà giáo vì cái gì không dùng? Chương này ra không phải để Thiên Tà giáo dùng. Sở Thanh đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng điểm hai lần, nếu như nói suy đoán của chúng ta là thật, Thiên Tà giáo rõ ràng không có ý định lấy bình thường phương thức phục hồi. Bọn hắn làm việc tàn nhẫn, dùng cực đoan tàn nhẫn ác độc võ công, phong phú mình lực lượng. Nó mục đích chính là muốn đãng bình giang hồ, nhất thống thiên hạ. Cái này trương chính thống gia, dùng tại phổ thông bách tính ở giữa, có lẽ còn có chút hiệu quả. Dù sao liền xem như 300 năm trôi qua, cái này phân loạn giang hồ cũng chưa từng xóa đi sách thánh hiển, thiên địa quân thân sư chờ nói còn tại, đơn giản là không có đại cản hoàng triều, các phương đối tượng thần phục đều là bản xứ thế lực thủ lĩnh thôi. Nhưng nếu là Thiên Tà giáo bỗng nhiên hất lên trương này ra xuất hiện, những người dân này tất nhiên sẽ dao động. Càng là sinh hoạt khốn khổ, càng là sẽ muốn tìm người làm chủ. Dù sao quần hùng tự trị, vàng rau lẫn lộn, khó tránh khỏi sẽ để cho lòng người sinh động dao. Mà nắm giữ quyền lợi cùng tài phú giang hồ cao thủ, rất khó sẽ bị cái này đả động. Cũng tỉ như chúng ta đám người này, sẽ không bởi vì đại càn hoàng triều người xuất hiện, giống như thế nào hả, như thế nào. Trừ phi trước mắt chúng ta được đến như cũ không đủ, đồng thời hiệu chung người, cho không ra càng nhiều, mới có thể cân nhắc thay minh chủ. Nhưng người bình thường hiệu chung, đối Thiên Tà giáo đến nói, không có chút ý nghĩa nào, thậm chí chỉ có thể gia tăng gánh vác. Không chỉ là bách tính gánh vác, còn có trên giang hồ các phương hào kiệt mượn đề tài để nói chuyện của mình. Cái này một đề, ta hội. Liêu Kinh Nghiên cười nói, mang thiên tử lấy khiến chư hầu. Vậy cái này thiên tử cũng không phải tốt như vậy mang. Dù sao đương kim Thiên Tà giáo giáo chủ, nghe nói võ công chi cao, còn tại Tam Hoàng Ngũ Đế phía trên. Vũ Thiên Hoan vừa cười vừa nói, đúng là như thế. Sở Thanh nhẹ gật đầu, nhưng trừ mang thiên tử lấy khiến chư hầu bên ngoài, còn sẽ có người mượn đề tài để nói chuyện của mình. Đánh lấy hiệu trung ngụy trang, hất lên chính thống ra, chiếm đoạt thế lực khác, đánh vỡ giang hồ cách cục. Cũng sẽ có người thuận thế phản kháng, mượn cơ hội quyết trương. Cuối cùng biến số quá nhiều, dù cho là Thiên Tà giáo cũng khó có thể hoàn toàn đem khống. Thậm chí, nếu như một phương thế lực tuyên bố hiệu trung, lại ủng minh tự trọng, kia Thiên Tà giáo đối bọn hắn là giết hay là không giết? Giết, người ta tuyên thệ hiệu trung, kết quả chết tại Thiên Tà giáo trong tay. Không giết, đó chính là nuôi hổ gây họa. Chớ nói chi là, còn có Tam Hoàng Ngũ Đế bực này tồn tại. Thiên Tà giáo giáo chủ cố nhiên có thể vô địch khắp thiên hạ, có thể nghĩ muốn gặm hạ cái này Tam Hoàng Ngũ Đế, cũng tuyệt không phải chuyện dễ dàng như vậy. So sánh với giết người mà nói, trưởng khống lòng người càng thêm khó khăn. Cho nên, Thiên Tà giáo sẽ không đem tin tức này lan rộng ra ngoài, để giang hồ sinh biến. Bọn hắn ban sơ chính là muốn dùng tuyệt đối ưu thế lực lượng, chinh phục toàn bộ giang hồ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Mà chúng ta liền xem như suy đoán ra khả năng này, cũng không thể đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. Thiên Tà giáo nắm chắc không ngừng, chúng ta cũng rất khó nắm chắc. Bây giờ Nam Bực vừa thành liên minh, không có khả năng bởi vậy sinh loạn. Cái này, đây cũng quá phức tạp. Vạn Xuân Hoa nghe đầu bên trong chuyển mấy vòng nhăn môi, ta pha trộn giang hồ, liền nghĩ khoai y ân cửu, thật không biết những người kia đầu góc đến cùng là thế nào nghĩ. Giang hồ có lẽ là đao quang kiếm ảnh, khoai y ân cửu, nhưng đến mức của bọn họ, chính là cân nhắc lợi hại. Sở Thanh khẽ lắc đầu. Vũ Thiên Hoan thì nói, kỳ thật tóm lại đến nói, Thiên Tà giáo tin tức bạo lộ ra, đối bọn hắn ảnh hưởng hẳn là sẽ lớn hơn một chút. Dù sao, lấy bọn hắn phong cách hành sự mà nói, đại can hoàng triều tuyệt đối không nguyện ý tùy tiện cong xuống dạng này nổi. Sở Thanh nhẹ gật đầu, ta xem chừng, nếu như đây hết thảy đúng như chúng ta suy nghĩ, vậy bọn hắn hẳn là muốn tại đại cục đã định tình huống dưới, chậm rãi đem thân phận triều cáo thiên hạ, nhất cử từ tà giáo chuyển thành chính thống. Đến lúc đó, thiên hạ không có giang hồ, triều đình nhất thống, lại chăm lo quản lý, không khó vạn dân quy tâm, lại xuất hiện năm đó huy hoàng. Nói không chừng sẽ còn lôi ra mấy cái đệm lưng, vì Thiên Tà giáo làm việc có nổi. Tóm lại đến nói, tin tức này đối chúng ta đến nói cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào, nhưng hiện giai đoạn, ai cũng không thể nói ra đi. Đám người nhẹ gật đầu, biểu thị tuyệt đối sẽ không tiết lộ mảy may. Sở Thanh lại liếc mắt nhìn Phật Vương gia, suy nghĩ một chút nói, có chút đáng tiếc, vốn cho rằng có thể từ trong miệng của hắn được đến càng nhiều tin tức. Tiếng nói đến tận đây, hắn một chỉ điểm xuống, Phật Vương gia thân hình chấn động, chết ngay tại chỗ. Hắn làm như thế, cũng là trải qua một phen xoắn xuýt. Nếu là lấy biến thiên kích địa lại pháp, chưa hẳn không có cơ hội có thể để Phật Vương gia khôi phục lý trí. Nhưng quá trình này tất nhiên cực kỳ hung hiểm. Dù sao, Phật Vương gia sở dĩ biến thành cái bộ dáng này, là bởi vì Hoán Châu kinh môn này tả môn võ công tạo thành phản vệ, đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, ai cũng không đã từng lịch. Sở Thanh cưỡng ép giúp hắn trải bớt, rất có thể sẽ đem mình góp đi vào. Bây giờ đại địch vây quanh, Sở Thanh tuyệt không có khả năng lấy phương thức như vậy đặt mình vào nguy hiểm. Về phần nói trực tiếp từ trong đầu của hắn tìm kiếm ký ức, cần gánh chịu phong hiểm thì chỉ nhiều không ít. loại chuyện này tính không ra, kia cùng nó xem như một cái phiền toái mang theo trên người, còn không bằng trực tiếp giải quyết. Cũng không biết lão già này điên điên khùng khùng chạy tới Thiên Tà giáo người bên kia là thế nào đối đãi, nếu không quay đầu đem Phật Vương ra thi thể cầm tới thập địa quận, cho bọn hắn đưa lên một món lễ lớn. Sở Thanh nết miệng lên một cái ác thú vị ý cười, nhưng lại lắc đầu, đứng dậy nói, Nhậm Bất Minh, đem hắn thi thể mang đi, trực tiếp đốt, miễn cho lại cho ta chơi cái gì chết rồi sống lại cho xiếc. Người như hắn đốt thành một năm cho ta mới có thể triệt để yên tâm. Lão bạn, ngươi cùng Nhậm Bắc Minh cùng đi, người khác liền trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, hôm nay tại Thiên Nhất Môn lại ở một đêm, hôm nay đã thương lượng với bọn họ tốt, sáng mai chúng ta trực tiếp lên đường xuất phát, tiến về thập tuyệt quận đón về Quỷ Đế. Hoa Cẩm Niên nhìn Sở Thanh một chút, khẽ cười một tiếng, thật sự là điên. Chương 481, dưới mặt đất có người. Chương 481, dưới mặt đất có người. Thập tuyệt quận ngay tại Nam Lĩnh, vị trí chi địa vốn là một châu phong thủy bảo địa. Nghe đồn ngàn năm trước đó thiên hạ đệ nhất võ đế chính là chôn xương ở đây, muốn mượn đây là hậu đại mưu phúc. Phía sau cũng có các lộ thiên tiêu, quân chủ đem nơi đây tuyển làm nơi chôn thây. Kết quả chính là, ngươi cũng đảo, ta cũng đảo, hảo hảo một khối phong thủy bảo địa, suýt nữa cho đảo thành rồi than tổ ong. Không chỉ phong thủy cách cục bị phá hư rơi, trong đó các lộ cao thủ kiến tạo của mộ, trận pháp, cơ quan, cả bấy, càng là nhiều vô số kể. Tại về sau trong mấy trăm năm, còn thật nhiều địa chuột vào xem. Bên này đảo một đảo, đầu kia đảo một đảo, mặc dù đại đa số đều là có đi không về, nhưng cũng đem nguyên bản liền tràn ngập nguy hiểm một mảnh địa, lại cho đảo phá thành mảnh nhỏ. Theo gió mưa vừa rơi xuống, mặt ngoài nhìn qua là một khối hoàn chỉnh chỗ, trên thực tế không cẩn thận liền sẽ thất thủ trong động vật, ngã vào không biết tên vị trí. Nếu là vận khí tốt, có thể là rơi vào nào đó một vị đại nhân vật trong huyệt mộ, thu hoạch được một chút cơ duyên, lại leo ra. Nếu là vận khí không tốt, đó chính là thập tử vô sinh. Bất quá nghe nói, toàn bộ thập tuyệt quật bên trong, đáng sợ nhất chỗ chính là ngàn năm trước đó thứ nhất võ đế. Lúc ấy cũng không có tam hoàng ngũ đế thuyết pháp, cho nên thứ nhất võ đế chính là thiên hạ đệ nhất nhân. Truyền thuyết người này trong huyệt mộ, ẩn giấu vô số tài phú cùng khó có thể tưởng tượng huyền bí thần công. Nếu là có thể được đến, tất nhiên có thể vô địch thiên hạ, lại xuất hiện năm đó thứ nhất võ đế phong thái. Cái này truyền ngôn lưu truyền ngàn năm, trong thiên hạ biết chỗ nào cũng có, nhưng chưa hề có một người có thể từ thứ nhất võ đế trong huyệt mộ đi tới. Lại có người nói, thứ nhất võ đế mộ huyệt, kỳ thật vẫn luôn không có bị người tìm tới qua. Truyền ngôn đủ loại, đến mãi không hết. Tóm lại là đem năm đó chỗ này phong thủy bảo địa, biến thành rồi một chỗ hiểm ác đến cực điểm khủng bố chỗ. Từ Thiên Nhất Môn xuất phát, lấy Sở Thanh cầm đầu, xuất lĩnh ba phủ ba môn ba tông, Lương Bang Tam Đường năm môn phái một trang các lộ cao thủ. Không biết ngày đêm, thi triển toàn lực đi đường, một hơi đi 13 trời, lúc này mới cuối cùng là đuổi tới cái này thập tuyệt quật. Dựa theo lệ cũ, tại chưa từng đặt chân thập tuyệt quật trước đó, Sở Thanh để người xây dựng cơ sở tạm thời, trước nghỉ ngơi cho khỏe một đêm. Đợi chờ ngày mai trước kia, lại triển khai hành động. Tối nay không gió, không tinh, ánh trăng buông xuống u ám, lửa treo ở chân trời trắng quyết, ẩn ẩn lộ ra mông lung cảm giác. Sở Thanh đứng tại một chỗ trên đỉnh núi, đứng chắp tay, nhìn ra xa xa dãy núi. Nơi đó chính là thập tuyệt quật. Một khi bước vào trong đó, tranh luận nói sinh tử. Mà hiện nay, Sở Thanh đối mặt một vấn đề lớn nhất chính là, cái này thập tuyệt quật không nhỏ, chiếm diện tích phạm vi khổng lồ, ai cũng không biết Quỷ Đế bị vây ở nơi nào. Dù là Sở Thanh bên này nhân thủ lại nhiều, nghĩ trong đó tìm người, cũng tựa như mò kim đáy biển. Bất quá, đi qua tất có vết tích. Thiên Tà giáo người nếu là ở đây, tuyệt đối sẽ không có chút nào âm thanh. Nhất là tại mình đám người này hiện thân thời điểm, bọn hắn phẳng là có phát giác, tất nhiên sẽ lặng yên dò xét, lấy Sở Thanh bây giờ tu vi, nếu là có người nhìn trộm, tất nhiên có thể bắt đến một tia nửa điểm vết tích, từ đó nghịch hướng tìm kiếm, liền không khó tìm tới đối phương. Thập tuyệt quật bên trong nguy hiểm, nhưng xa xa không vẹn vẹn có Thiên Tà giáo. Vũ Thiên Hoan thanh âm từ hắn một bên truyền đến, Sở Thanh quay đầu, liền gặp Vũ Thiên Hoan lôi kéo Ôn Nhu chính hướng bên này đi. Hắn mỉm cười, một đường này đi tới, ngươi cũng hẳn là mệt mỏi, làm sao còn không hảo hảo nghỉ ngơi? Nhìn ngươi có tâm sự, ta nơi nào ngủ được? Vũ Thiên Hoan đi tới bên cạnh hắn, ôm cánh tay của hắn. Ta cũng ngủ không được. Ôn Nhu thì vây quanh bên phải hắn, cũng ôm cánh tay của hắn. Nha đầu này gần nhất có chút cả gan làm loạn, bắt đầu hết thể hướng phía Vũ Thiên Hoan làm chuẩn. Không biết có tính không là tu luyện bất dịch thiên thư di chứng. Vũ Thiên Hoan không để ý Ôn Nhu đang làm cái gì, mà là hỏi, nhưng có ý tưởng gì? Chính là đang nghĩ, nếu là tới một cái đạo mộ cao thủ liền tốt. Sở Thanh chậm rãi phun ra thở ra một hơi, liền xem như có, đoán chừng cũng vô dụng. Vũ Thiên Hoan nói, nơi này không biết mai táng bao nhiêu địa chuột. Đây cũng là. Sở Thanh cười cười, được rồi, ta cũng chính là nhìn xem, giải sâu một chút, ngày mai các ngươi đều đi theo bên cạnh ta, hành sự cẩn thận, không cần thiết chủ quan. Được. Vũ Thiên Hoan sau khi nói xong, nhìn Sở Thanh một chút, đúng, ngày đó cha ta nói với ngươi cái gì? Sở Thanh nháy mắt, chuẩn xác mà nói, hẳn là 13 ngày trước đó, trước khi đi một khắc đồng hồ. Lúc ấy Vũ Cán Thích lôi kéo Sở Thanh đi nơi yên tĩnh, đối hắn tiến hành một phen ngôn ngữ truyền vận. Nội dung đơn giản chính là uy bức lợi dụ, để hắn hảo hảo đối đại Vũ Thiên Hoan. Chỉ là cái này vốn nên Trương Dương Thiên Vũ thành chủ, nói đến cuối cùng, thần sắc trở nên có chút đau thương. Hắn nói cho Sở Thanh, ta biết các ngươi bây giờ trẻ tuổi, tình cảm thâm hậu. Thiên Hoan dung mạo tuyệt hảo, người sinh lòng vui vẻ, cũng là hợp tình lý. Nhưng tuế nguyệt vô tình, ai lại dám cam đoan, phần này tình cảm sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Nếu đem đến một ngày kia, Thiên Hoan dung mạo không còn, vậy ngươi cũng chớ có chán ghét mà vứt bỏ nàng. Ngươi có thể đem nàng trả lại cho ta. Sở Thanh lúc ấy liền ở trong lòng cảm khái, đừng nhìn Vũ Cán thích cao lớn uy mãnh, kỳ thực là thiết hán nhu tình. Đời này giống như liền từng có một nữ nhân, Vũ Thiên Hoan mẫu thân sau khi qua đời, cũng chưa từng tục huyền. Vũ Thiên Hoan thân là nữ tử, hắn cũng cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ tới lại tìm nhân sinh con trai, cả một đời ôn nhu đều cho Vũ Thiên Hoan mẫu thân, cùng cái này hòn ngọc quý trên tay. Mà đối mặt Vũ Cán thích, Sở Thanh cũng biết, kỳ thật loại thời điểm này nói cái gì đều không dùng. Thiên luôn vạn ngữ không thành thật chi tiết tế hành động. Nhưng hành động thực tế cần thời gian mới có thể nhìn thấy, cho nên lúc đó Sở Thanh chỉ có thể thành thành thật thật biểu một phen trung tâm. Vũ Cán thích cũng không nói gì nữa, hai người đối thoại đến đây là kết thúc. Sau đó Sở Thanh xuất lĩnh trước mọi người hướng thập biệt quật, Vũ Cán thích thì cùng Sở Vân Phi bọn hắn cùng một chỗ, trực tiếp từ Thiên Nhất môn xuất phát, tiến về Linh Bắc. Tại Thiên Âm phủ, Liệu Nguyên phủ rất nhiều cao thủ hộ tống phía dưới, thẳng đến Liệt Tinh phủ, trước đứng vững gót chân lại nghiên cứu Thiên Vũ thành di chuyển sự tình. Bây giờ nghe Vũ Thiên Hoan hỏi thăm, Sở Thanh trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể nhẹ nhàng nắm tay nàng, nhạc phụ đại nhân còn có thể nói cái gì? Tự nhiên là để ta hảo hảo chiếu cố ngươi, nếu là dám ức hiếp ngươi, hắn liền đánh chết ta. Ý đến, cha ta mới sẽ không nói lời như vậy đâu. Vũ Thiên Hoan lườm hắn một cái, mà lại, cha ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Thế nào, nhạc phụ đại nhân đánh ta, ta chẳng lẽ còn dám hoàn thủ? Sở Thanh vừa cười vừa nói, nếu là một ngày kia, ta coi là thật cô phụ ngươi, lớn không được vườn cổ liền giết chính là. Không nên nói bậy nói bạn. Vũ Thiên Hoan vội vã đi che Sở Thanh miệng, Ôn Nhu đứng ở một bên hé miệng cười trộm, kết quả bị Vũ Thiên Hoan phát hiện, ngươi nhìn, tiểu Nhu Nhu đều đang chê cười ta. Ta không có a. Ôn Nhu lập tức lắc đầu phản bác, ta lúc nào chê cười ngươi? Ta là đang chê cười Tam ca. Sở Thanh con mắt trừng lớn, ngươi chê cười ta cái gì? Chê cười ngươi? Bá lô thai, sợ bợ. Sở Thanh nghẹn họng nhìn chân chối, tiếp theo giận từ trong lòng lên, càng ngày càng bạo, tốt, nhỏ Nhu Nhi học cái xấu đúng không? Vậy mà cũng dám như vậy đùa giỡn ta, lại nhìn ngươi Tam ca thủ đoạn. Ôn Nhu một thanh buông ra ôm Sở Thanh cánh tay, xoay người chạy, bắt lấy nàng, không thể bỏ qua hắn. Vũ Thiên Hoan ở một bên thêm phiền, chính là một phen gà bay chó chạy hồ nháo ở giữa. Ôn Nhu đột nhiên kinh hô một tiếng, thứ gì? Thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy đến Sở Thanh trong ngực. Sở Thanh ôm lấy nàng, giống như là ôm một cái đại hào búp bê, hai tay nâng eo thân của nàng, miễn cho nàng rơi xuống. Ôn Nhu thì ôm lấy Sở Thanh cổ, quay đầu thăm viếng, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Làm sao vậy? Làm sao rồi? Vũ Thiên Hoan cũng tranh thủ thời gian tới, nhìn Ôn Nhu bộ dáng này, cũng là giật mình không nhỏ. Cái này hiển nhiên là nhận kinh hãi, chính là cái này tư thế có chút mờ mờ. Đổi quá khứ Vũ Thiên Hoan cũng là không đến mức liên tưởng cái gì, nhưng thời nay cuối cùng không thể so ngày xưa. Sở Thanh ngược lại là không có nàng suy nghĩ nhiều, chỉ là lông mày có chút nhíu lên. Dưới mặt đất có người. Dưới mặt đất, Vũ Thiên Hoan sững sờ, sau đó liền nghe được xùy một tiếng, một cái tay từ mặt đất lộ ra. Một màn này có vẻ hơi kinh dị, tựa như mai táng dưới đất thi thể, muốn phá đất mà lên, nhắm người mà phệ. Chỉ là sau một khắc, cái tay kia liền hung hăng lắc lắc, sau đó dùng sức hướng phía một bên víu vào lạc. Dầm dầm đống đất như rơi, theo sát lấy một đạo nhân ảnh nhất nhảy ra. Dưới mặt đất thì lưu lại một cái chỉ chứa một người thông qua động. Cứ động. Sở Thanh ánh mắt cái này rơi vào trên thân thể người kia, lập tức lại là sửng sở, là ngươi, là các ngươi. Người kia rơi xuống đất đứng vững về sau, nhìn về phía Sở Thanh ba người, trong ánh mắt cũng là ngạc nhiên, cái này thật sự chính là nhân sinh nơi nào không gặp lại. Các ngươi chạy thế nào đến nơi đây nói chuyện yêu đương? Phía sau ánh mắt rơi vào Sở Thanh cùng trên thân Ôn Nhu, chính là cười một tiếng, như thế gấp à. Sở Thanh ho khan một tiếng, đem Ôn Nhu để dưới đất. Ôn Nhu mới dọa cho nhảy một cái, nhịn không được hướng sau lưng Sở Thanh giấu giấu, thò đầu ra nhìn đi nhìn người đối diện. Hôm nay ánh trăng không quá sáng tỏ, là cái mông lung lông mặt trăng. Ôn Nhu cẩn thận phân biệt một chút, lại hít mũi một cái xác định mùi, lúc này mới nhận ra người trước mắt này thân phận, không phải. Mục cô nương, ngươi đêm hôm khuya khoắt không ngủ giấu ở dưới mặt đất làm cái gì a? Ngươi đây là muốn hủ chết người a? Ngươi tới chính là Mục Đồng Nhi. Thiên Phật tự về sau lẫn nhau cách ra, lúc ấy Mục Đồng Nhi liền nói muốn tới Nam Lĩnh, Sở Thanh thì tại Lĩnh Bắc lại trì hoãn một đoạn thời gian. Vốn cho rằng nàng hẳn là sẽ tại Âm Dương Lâm bên trong bồi tiếp Du Tông, lại không nghĩ rằng nha đầu này vậy mà chạy đến thập tuyệt quận. Đạo mộ, không thể không nói, lấy nàng thân phận làm chuyện này, có thể nói là hợp tình hợp lý. Thôi ta, cũng không phải như vậy hợp tình hợp lý. Dù sao cũng là huyền đế chi nữ, chuyến đi bao nhiêu làm cho người ta trò cười. Ngươi cho rằng ta nguyện ý à? Mục Đồng Nhi vớt trên thân bùn đất, nàng hôm nay trang phục cùng quá khứ khác nhau rất lớn. Lần thứ nhất gặp mặt tại Thần Đao Thành lúc đó, nàng trang điểm đầy người vũ mị, khuynh đảo chúng sinh. Thiên Phật tự gặp lại thời điểm, nàng liền rất bình thường, toàn thân áo trắng, thanh tú sạch sẽ. Buổi tối hôm nay thấy được nàng, thì là một thân màu đen trang phục, tóc cũng bị miếng vải đen bao vây lại, đâm vào sau đầu, cả người trang điểm đặc biệt gọn gàng mà linh hoạt. Trên thân còn mang theo một chút đạo mộ dùng công cụ, muốn đem treo một cái bách bảo nàng, trên mặt có chút chật vật, lại không tổn hao nàng tình xảo dung mạo, ngược lại là phụ trợ càng phát ra đẹp mắt. Trong miệng nàng lẩm bẩm, đưa tay ở trên mặt một vòng, nhíu mày, ta vốn là tại Âm Dương Lâm bồi tiếp sư phụ ta, bất quá sư phụ ta khoảng thời gian này cảm xúc không tốt lắm. Âm Dương cư sĩ thủ đoạn không sai, nói chỉ cần thời gian cho phép, có thể để hắn triệt để khôi phục. Làm sao toàn bộ quá trình chỉ ít cần 2 đến 3 năm? Sư phụ ta là một cái ngồi không yên tính tình, 2-3 năm không thể động đậy, trên cơ bản liền cùng lấy mạng của hắn đồng dạng. Lệnh đến khóc hô hào, để ta tranh thủ thời gian kế thừa y bát của hắn. Bằng không, chúng ta cái này đạo thánh một mạch, liền muốn hưu danh vô thực. Sở Thanh nghe nàng lúc nói chuyện, trong mắt giọt lưu loạn chuyển, liền biết nàng lời này hơn phân nửa không thật, liền hừ một tiếng, nói thật. Mục Đồng Nhi thân thể run lên, liếc Sở Thanh một chút, ta nói, chính là, đi đi, chớ cùng cha ta đồng dạng. Chủ yếu là ta từ sư phụ ta kia nghe nói cha ta đi khí thần cốc, nhất thời bán hội về không được. Lại nghe nói thập tuyệt quật bên trong bảo bối vô số, ta thân là đạo thánh đệ tử, há có thể để bảo vật long đong. Tự nhiên là đến đem nó mang ra lại thấy ánh mặt trời a. Sở Thanh nghe vậy vui lên, cho nên, ngươi quá khứ kỳ thật cũng muốn đến, nhưng là cha ngươi không để. Mục Đồng Nhi nhẹ gật đầu. Hiện tại, cha ngươi đi khí thần cốc, sư phụ ngươi hai chân động đậy không được. Cho nên, không ai có thể quản ngươi, ngươi liền thả bản thân. Sở Thanh lại hỏi. Mục Đồng Nhi nhếch miệng cười một tiếng, ai nha, ngươi người này quá thông minh, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Đi, tối nay gặp nhau chính là hữu duyên, chúng ta ngày sau lại làm nâng cốc luân hoàn. Cáo tử. Nàng nói xong thu thập mình đồ vật, quay người muốn đi. Nhưng vừa quay đầu, liền nghe được ngũ tạng lục phủ minh âm thanh âm truyền ra, nàng nuốt nuốt mình cái bụng, quay đầu nhìn Sở Thanh ba người một chút, cái kia trước khi đi, có thể hay không cùng các ngươi muốn ăn một chút? Ta đã đói ba ngày, hôm nay tái xuất không tới, ta đều muốn đi đem trong quan tài lao bánh trưng cho gặm. Ôn Nhu nghe vậy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong quan tài có bánh trưng. Ai bao a? Đứa nhỏ này làm sao đơn thuần như vậy? Mục Đồng Nhi vừa cười vừa nói, ta nói lao bánh trưng là mộ chủ, là thi thể, cũng không phải có thể ăn cái chủng loại kia. Nha. Ôn Nhu bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo sinh ra mới nghi hoặc, vậy tại sao gọi bánh trưng? Đừng đề cập bánh trưng, trước cho ta đến điểm ăn a. Ta đã sắp chết đói. Mục Đồng Nhi xoa mình tay nói, còn bị người vô tình đạp một ước. Ôn Nhu sắc mặt ửng đỏ, ta không phải cố ý. Được rồi, trước cùng chúng ta trở về. Sở Thanh quay người, lôi kéo Vũ Thiên Hoan cùng Ôn Nhu đi trở về. Mục Đồng Nhi gật đầu đáp ứng, kết quả mấy người đi chưa được hai bước, Sở Thanh liền nghe được sau lưng chuyển đến bịch một tiếng, vừa quay đầu lại, liền gặp cái này Mục Đồng Nhi đã nằm trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Ba người vội vàng đi tới trước mặt xem xét, Sở Thanh cho nàng bắt mạch, lúc này mới phát hiện, cô nương này mạch đập cực kỳ suy yếu. Không chỉ là lại khát lại đói đơn giản như vậy, tựa hồ còn trúng độc. Sở Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, cái này đạo thánh truyền nhân là định đem mình cho dạy vỏ chết à? Chương 482, đào mộ, rời mộ phần. Chương 482, đào mộ, rời mộ phần. Mục Đồng Nhi hẳn là ăn không nhỏ bị đắng, trở lại doanh địa về sau, Sở Thanh cho nàng kiểm tra một chút. Khí huyết suy yếu, tinh thần cũng hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, thể nội còn có bao nhiêu loại độc. Bây giờ là bị nàng tùy thân mang theo giải độc đang áp chế độc tính, nhưng cũng chỉ có thể áp chế nhất thời, một khi độc tính bộc phát, không dám nói có thể hay không lấy tính mạng của nàng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không tốt qua. Để ngươi chuẩn bị một điểm đồ ăn đưa tới, Sở Thanh đưa tay đem Mục Đồng Nhi phụ chính ngồi dậy. Một tay nắm chậm rãi đặt tại hậu tâm của nàng, nội tức vận chuyển ở giữa, trong chốc lát đi khắp kỳ kinh bát mạch, công hành ngũ tạng lục phủ. Mục Đồng Nhi trên mặt hiện ra một chút vẻ thống khổ, nhẹ giọng mở miệng, đau quá. Ngươi điểm nhẹ. Nín hơi ngưng thần, bắt đầu có đau một chút, thích ứng một chút liền tốt. Sở Thanh nhẹ giọng dặn dò. Mục Đồng Nhi hừ hừ lấy đáp ứng xuống. Vũ Thiên Hoan khẽ miệng co giật, cái này đều cái gì kỳ kỳ quái quái đôi trắng, vì cái gì nghe như thế quen hay. Ôn Nhu thì ngồi tại một bên khác, ngồi tại nàng đặc biệt thích bàn nhỏ bên trên, chống đỡ cái cằm nhìn xem Sở Thanh cho Mục Đồng Nhi vận công liệu độc. Thời gian tiếp tục không dài, cũng liền thời gian một chén trà công phu, Mục Đồng Nhi liền oa một tiếng, phun ra một thanh hắc huyết. Trên mặt cũng nhiều hơn mấy phần huyết sắc. Nàng tựa như là bị người móc sạch đồng dạng, trực tiếp mềm tại trên thân Sở Thanh. Sở Thanh thuận tay kéo một cái, đưa nàng đầu đặt ở trên gối đầu. Mình thì ngồi tại trước giường, tìm vòi tay, mang tới một cái đùi gà đưa đến trong tay của nàng, ăn trước ít đồ lại nói tiếp, không phải ngươi liền nói chuyện khí lực đều không có. Mục Đồng Nhi giữ im lặng miệng nhỏ gặm đùi gà, cũng là không phải là bởi vì huyền đế chi nữ dáng vẻ chính là như thế siêu quần mặt tụy. Chủ yếu là thật không có tí sức lực nào, miệng đều không căng ra quá lớn. Liên cung cháo gạo một dạng gặm đùi gà, gặm nửa cái về sau, cái này mới miễn cưỡng khôi phục một chút khí lực, miễn cưỡng từ trên giường ngồi dậy. Nói một chút đi, ở bên trong khốn bao lâu rồi? Sở Thanh tựa như cười mà không phải cười mà hỏi. Ha ha. Mục Đồng Nhi gian nan phát ra cười lạnh một tiếng, chuyện mất mặt như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết. Được rồi, cũng liền bị nốt, đại khái nửa tháng đi. Khẩu phần lương thực tất cả đều ăn không còn, thi triển ra tất cả vô liếng, cũng tìm không thấy lối ra. Đoạn long thạch quá nặng, ta thực tế là đẩy không ra. Không cách nào có thể nghĩ phía dưới, cũng chỉ có thể hướng phía trên đánh cất động. Gặp được thạch đầu liền tránh đi, tận khả năng duy trì phương hướng. Nửa tháng trước hạ mộ, chỉ ít có hơn phân nửa thời gian, đều đang đánh cướp động a suýt nữa liền chết tại kia cướp trong động. Nàng bắt đầu còn muốn biểu hiện ra mình hứng hở, có thể nói càng về sau, lại lộ ra chân thực lòng còn sợ hãi. Sở Thanh suy nghĩ, nếu là đổi thành người khác, đại khái đến tươi sống biển xuất giam cầm sợ hai trứng. Vì tiết kiệm thể lực, nàng chắc chắn sẽ không đánh đặc biệt lớn cướp động, thân ở loại kia chật chội hoàn cảnh đến có cái gần 10 ngày quan cảnh, còn phải không ngừng khuyên bảo mình hướng phía trước, đi lên. Đào lấy không biết lúc nào mới có thể đào thông, thậm chí căn bản không xác định có thể hay không đào thông đạo động. Loại kia dày bò, cũng khó trách nàng tinh thần hệ bại đến trình độ như vậy. Nay sẽ biết, cha ngươi cùng sư phụ ngươi vì cái gì không để ngươi đến đi. Sở Thanh lại mang tới một bát cháo loãng, đưa cho nàng. Mục Đồng Nhi nhận lấy, đang nghĩ nói ta một bệnh nhân, ngươi vậy mà không biết lúc ta. Liên thoáng nhìn Vũ Thiên Hoan cùng Ôn Nhu, muốn nói lời đến cùng không có có ý tốt nói ra miệng, nàng một bên hút cháo, một bên ăn đùi gà, vẫn không quên nói với Sở Thanh, ngươi lại cứu ta một lần. Lần này ta làm như thế nào báo đáp ngươi? Lại không phải ta đem ngươi móc ra. Nhưng nếu không phải gặp được các ngươi, ta hơn phân nửa cũng không sống được. Mục Đồng Nhi nhìn về phía Sở Thành, ngươi yên tâm, ta đều nói sẽ không lấy thân báo đáp, dù sao ta Đường Đường Huyền Đế chi nữ không có đạo lý cho người ta làm tiểu. Nhưng là báo đáp ân tình là nhất định phải, ta không thể thiếu ngươi ân tình. Sở Thanh nghe giật mình trong lòng tự nhủ ngươi nha đầu này còn nói không nghĩ lấy oán trả ơn. Nhìn trộm nhìn Vũ Thiên Hoan, liền bị Vũ Thiên Hoan cho quét một chút, sau đó trở về trước mặt nói, chúng ta cũng không phải sơ quen biết, lão bằng hữu ở giữa, mời một bữa cơm, giúp thêm chút sức có thể bằng sự tình, không dùng được báo đáp. Bất quá mục cô nương nếu là Du Tông tiền bối đệ tử, nghĩ đến đối với cơ quan cạm bẫy cùng cổ mộ một loại, đều có không tầm thường tạo nghệ a. Kia là tự nhiên. Mục Đồng Nhi đưa tay đem lồng ngực đập đinh đương vang. Sở Thanh minh bạch Vũ Thiên Hoan ý tứ, chỉ là ít nhiều có chút hoài nghi, ngươi nếu là tạo nghệ phi phàm, có thể luân lạc tới tình cảnh như vậy. Ta kia là sự tình ra có nguyên nhân có được hay không? Mục Đồng Nhi tức giận nói, vốn cho rằng chỉ là một cái cổ mộ, ai biết vậy mà là cái trong mộ mộ, theo đạo lý đến nói, ta đều đã đem đoạn long thạch cơ quan làm hỏng rơi, không có khả năng rơi xuống. Kết quả, trong mộ mộ còn có một khối đoạn long thạch, không cẩn thận liền đem đường lui cho đoạn mất. Mà lại liền xem như đối mặt tình huống như vậy, ta cũng có thể chạy thoát, cái này cần bao lớn bản sự, bao lớn dũng khí, ngươi biết không? Được được được. Sở Thanh nghe không hiểu những này loạn thất bát tao lý luận, chỉ là khoát tay nào nói, tạm thời tính ngươi lợi hại, nếu quả thật nghị báo đáp ta, không bằng liền tạm thời đi theo chúng ta đi. Chúng ta ngày mai muốn bước vào thập tuyệt quật, tìm kiếm quỷ đế. Quỷ đế ngay tại thập tuyệt quật. Mục Đồng Nhi sững sờ, sau đó trong mắt bắt đầu quay tròn loạn chuyện, cuối cùng vỗ bàn tay một cái nói, tốt, ta giúp ngươi. Xem như báo đáp ân tình của ngươi. Sở Thanh tường tận xem xét nàng hai mắt, đông nhiên cười một tiếng nói, chuyến này cứu vớt quỷ đế, chính là chính sự. Còn có thể đặt chân thập tuyệt quật, tìm kiếm cổ mộ trộm lấy bà bối, lại có ta đến vì ngươi hộ giá hộ tống, an toàn phương diện cũng không cần quá mức lo lắng. Đợi chờ sự tình kết thúc về sau, cũng không cần lo lắng phụ thân ngươi cùng sư phụ ngươi tìm người phiền phức gian dạy ngươi. Có thể nói là một công nhiều việc, còn có thể tiện thể lấy báo cái hả? Ta nói rất đúng sao? Mục Đồng Nhi một mặt tiên chân vô tả, cái gì? Ngươi nói cái gì? Sở Thanh thở dài, ngươi tâm tư này nếu là dùng tại võ công bên trên, xem chừng huyền đế đều nên thoái vị. Tuổi con trẻ, một bộ lão mụ tử giọng điệu, ta trong cung ma ma đều không có ngươi như thế ông cụ non, thử. Thật không biết người ta hai cái, coi trọng ngươi cái gì? Mục Đồng Nhi lẩm bẩm lầu bầu lòng tràn đầy không phục. Tam ca lớn lên đẹp mắt, võ công cao cường, đối ta lại tốt. Cho ta dùng tiền mua ăn, mua uống, mua xuyên. Cái gì đều không cần ta quan tâm a." Ô Nhu lay bắt đầu ngón tay nói. Sở Thanh nghe tới về sau mới phản ứng được, cô nương này là tại đáp lại Mục Đồng Nhi câu kia coi trọng ngươi cái gì mà lại đáp lại rất nghiêm túc. "Được rồi, đều trở về nghỉ ngơi thật tốt đi." Sở Thanh đánh gậy các nàng chủ đề, "Sáng mai, đặt chân tập tuyệt quật." Vũ Thiên Hoan cùng nhẹ nhàng một chút đầu, quay người đi. Mục Đồng Nhi nằm ở trên giường, vốn định đắp chăn nghỉ ngơi, nhưng chợt nhớ tới cái gì, nhìn xem còn chưa đi Sở Thanh, một mặt mờ mịt, "Ngươi tại sao còn chưa đi?" "Đây là ta doanh trướng." Sở Thanh hoành nàng một chút, ngươi nói ta vì cái gì không đi? Kia, vậy ta đi a. Mục Đồng Nhi dãy rủa đứng dậy, muốn xuống đất, nhưng thân thể thực tế bất lực, nhoáng một cái liền muốn song xoài trên mặt đất. Cũng may Sở Thanh tay mắt lanh lẹ, đưa nàng bế lên, mới không tới mức quẳng một đầu bao. Mục Đồng Nhi lại có chút ngượng ngùng, rụt cổ một cái nói, ngươi muốn làm gì? Ta hiện tại một chút khí lực cũng không có cách nào hầu hạ ngươi. Có ý tứ gì? Ngươi có sức lực, liền định hầu hạ ta? Sở Thanh kém chút không có vui ra. Ngươi cười cái gì a? Mục Đồng Nhi rất là tức giận. Chủ yếu là bởi vì nhìn ra Sở Thanh loại này không phải đùa giỡn cười, cũng không phải liếc mắt đưa tình cười, mà là thật tại rêu cận chính mình. Không có gì. Sở Thanh đem nàng một lần nữa đặt lên giường, Mục Đồng Nhi vô ý thức về sau rụt, không phải, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cho thống khoái lời nói. Tới thì tới, không đến liền không đến, làm sao lẻ mề chậm chạp. Ngươi làm sao lưu díu? Sở Thanh nhìn nàng cái này miệng, liền cùng cái cơ quan pháo đồng dạng, vừa nhắc tới đến liền lốt bốp rơi vào đạn, ngựa tốc nhanh như vậy cũng không biết là cùng ai học. Ngươi của ta. Mục Đồng Nhi giận quá. Sở Thanh lại chỉ là liếc nàng một cái, mới liền biết ngươi thân thể này tình huống, liền xem như nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ngươi cũng rất khó tự do hành động. Cho nên chúng ta trước đó liền thương lượng xong, buổi tối hôm nay ngươi lưu tại nơi này, ta giúp ngươi bật công, giúp ngươi khôi phục nguyên khí. Kể từ đó, ngày mai mới tốt cho chúng ta làm việc. Cứ như vậy a? Mục Đồng Nhi ngượng ngùng biến mất, buồn bực ngán ngẩm duỗi lưng một cái, được, ngươi tới đi, tùy ngươi như thế nào muốn làm gì thì làm. Ai u? Nói còn chưa dứt lời, đầu lại bị Sở Thanh gõ một cái, nói hiệu nói bừa nữa, ta cái này liền cho ngươi ném ra. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau cả đám chờ chôn nồi nấu cơm, ăn uống no đủ về sau, Sở Thanh liền đem Liếu Chiêu Niên bọn người hô đi qua. Doanh trướng bên trong, Sở Thanh ngồi ngay ngắn ở Minh Chủ Bảo Tọa bên trên. Không sai, chuyến này tới, cái này Minh Chủ Bảo Tọa cũng cho mang tới. Sở Thanh nhưng thật ra là minh xác biểu thị qua cự tuyệt, dù sao mang theo như thế lớn một đem ghế, tới tới đi đi quá không tiện. Liếu Chiêu Niên lại tay chân vung lên, để hắn không cần quan tâm, những chuyện này giao cho bọn hắn tới làm chính là. Trên thực tế dọc theo con đường này, cũng xác thực chưa từng bởi vì cái này trì hoãn hành trình. Bây giờ các lộ thủ lĩnh tề tụ doanh trướng hạng người, Sở Thanh ngồi ngay ngắn Minh Chủ Bảo Tọa bên trên, mở miệng câu nói đầu tiên chính là, chư vị, ta dự định một đường phá bảo. Phá bảo? Đám người nghe vậy nhìn nhau, Liếu Chiêu Niên nhìn về phía Sở Thanh, Minh Chủ ý tứ là, phá mộ. Đúng vậy. Sở Thanh gật đầu, thập tuyệt quật danh xương tuyệt địa, mà trong đó lớn nhất hung hiểm thì lại đến từ tại các loại cổ mộ cơ quan cả bấy. Nếu là top 5 top 3, kết bạn mà đến, tự nhiên cầm những này cổ mộ không có cách nào, một khi thất thủ trong đó, sinh tử chỉ nhìn tiên ý, nhưng lần này chúng ta số lớn nhân mã đến đây, nhân thủ sung túc. Như trực tiếp bước vào trong đó, có người thất thủ, tự nhiên không khỏi cứu viện, kể từ đó khó đảm bảo chú ý đầu không để ý mông, dày vò thời gian quá dài, quay đầu đừng nói đón về quỷ đế. Chính chúng ta đều phải không hiểu thấu hao tổn hơn phân nửa nhân thủ, còn chưa nhất định có thể tìm tới quỷ đế tung tích. Cùng nó như vậy lãng phí thời gian, không bằng trực tiếp phá. Thấy mộ đào mộ, gặp mộ phần đào có tài. Lời vừa nói ra, đám người lại là một trận trầm mặc, nửa ngày Cơ Dạ Tuyết thấp giọng mở miệng, sẽ hay không có tổn hại âm nước à? Không để ý tới. Sở Thanh nói, bây giờ vốn là giang hồ hỗn loạn nổi lên bốn phía thời điểm, nếu là không thể đón về quỷ đế, cũng không biết còn phải chết bao nhiêu người. Dù cho là đón về quỷ đế, chúng ta hiệu triệu như vậy nhiều giang hồ hào kiệt cùng chống chọi với thiên tà giáo, chẳng lẽ còn có thể không cho người ta cơm ăn, để người ta đói bụng liều mạng? Vừa vặn từ xưa mộ bên trong khai quật ra đồ vật, có thể đổi đại bút bạc, lấy ra cùng đại gia hòa phân. Cho dù bất hạnh chết tử, chí ít cũng có thể cho trong nhà lưu lại một khoản tiền. Có đạo lý. Âm đức tổn hại không tổn hại, ai cũng không nói chắc được, nhưng liền chết tại thập tuyệt quật giang hồ hào thủ, không có 1.000 cũng có 800. Như vậy hại người tính mệnh, đào bọn hắn nói không chừng còn là đại đại công đức. Tóm lại đến nói, vẫn là không dễ phá xấu. Dù sao người ta ở hảo hảo địa, thực tế không được. Chúng ta có thể cho bọn hắn rời mộ phần A. Có lý có lý. Quay đầu đem những này mộ chủ tụ tập cùng một chỗ, thay cái phong thủy bảo địa mai táng, cũng không tệ nha. Đám người ngươi một lời ta một câu thảo luận, Sở Thanh vô nhẹ nhẹ tay, bọn hắn lúc này mới an tĩnh lại. Mọi người thế nhưng là làm tốt quyết đoán rồi. Liêu Chiêu Niên đứng dậy, liền ý minh chủ ý tứ, phá. Được. Sở Thanh có chút vẫy gọi, hôm qua còn một bộ muốn chết bộ dáng Mục Đồng Nhi, bây giờ liền rất sống động xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nay chủ yếu nhờ vào Sở Thanh đêm qua giúp nàng bật khí, khôi phục khí huyết, trọn vẹn một đêm xuống tới, lấy Sở Thanh tu vi, đã sớm giúp nàng bổ túc hao tổn nguyên khí. Bây giờ tự nhiên lộ ra thần thái sáng láng. Đám người nhìn nàng, lại cực kỳ lạ lẫm, không biết Sở Thanh đây là nơi nào làm ra một cái cô nương xinh đẹp. Liêu Chiêu Niên đều nhíu mày, trong lòng tự nhủ Sở Thanh tuổi nhỏ anh tuấn, sẽ có nữ tử thích là lại đương nhiên cũng không có. Nhưng cũng không thể thấy một cái liền thích một cái, kia đưa tiền nhân ở chỗ nào? Xem ra còn phải tìm một cơ hội quên một chút, ít nhất phải tất cả đều phủi đi đến trong chén về sau lại ăn a. Chính nghĩ như vậy, liền nghe Sở Thanh nói, vị này mọi người khả năng cũng không nhận ra, bất quá nghĩ đến sư phụ nàng tên tuổi, đang ngồi hẳn là không một người chưa chừng nghe nói. Đó chính là Cửu Thiên Tinh đấu tận nhập nhất thủ thiên hạ đệ nhất thần đầu, Đạo Thánh Du Tông. Đạo Thánh Du Tông đệ tử. Này lao tặc lúc nào vậy mà thu như thế một cái đồ đệ như hoa như ngọc. Trước đây ít năm hắn trộm ta Thiên Hoa Tông chí bảo Bạch Ngọc Thanh Quyển, nói muốn đem chơi thưởng thức. Kết quả đưa về thời điểm, toàn bộ Bạch Ngọc Thanh Quyển đều đen kịt, coi là thật lẽ nào lại như vậy. Đại Tông Minh Khí đứng dậy, liền muốn cùng Mục Đồng Nhi lý luận một phen. Sở Thanh tranh thủ thời gian phất tay để bọn hắn an tính lại, được rồi, nếu là có cái gì ân oán cá nhân, sau này lại nói cũng không muộn. Bây giờ đạo thánh đệ tử đang ở trước mắt, chư vị đi tìm nhà mình môn nhân tìm hiểu một chút, nhưng có đạo này cao thủ, cũng có thể đều chọn lựa ra, từ bọn hắn tổ kiến một đội, một cô nương làm thủ lĩnh, đằng trước dò xét của mộ, đem người đào móc, đem mộ chủ hào hào an trí. Ân, đợi chờ. Rời mộ phần. Chư vị nghĩ như thế nào? Cần tuân minh chủ hiệu lệnh. Đám người đứng dậy ôm quyền, đều đáp ứng. Chương 483, đã lâu không gặp chương 483, đã lâu không gặp. Tầm lòng phân kim là một môn thủ đoạn, phong thủy bí thuật cũng không phải cái gì người bình thường liền có thể hiểu rõ. Bất quá Sở Thanh bây giờ thân là Nam vực võ lâm minh chủ, thủ hạ người tài ba đông đảo. Lại có Mục Đồng Nhi cái này đường kim đạo thánh đệ tử tại, muốn tìm kiếm cổ mộ, thực tế là dễ như trở bàn tay. Chớ nói chi là tại cái này thập tuyệt quật. Mệnh lệnh một chút, không bao lâu liền đã có phát hiện, sau đó bắt đầu phá. Rơi mộ phần. Chỉ là thập tuyệt quật địa phương quỷ quái này, bên ngoài nhìn xem vẫn được, dưới lòng bàn chân đảo so than tổ ong còn muốn không hợp thói thường, đám người một khi đào móc, không cẩn thận liền bắt đầu liên miên đổ sụp. Cũng may nhiều cao thủ như vậy tại, muốn chỉnh lý ra nội bộ đồ vật vẫn là rất dễ dàng. Nhưng theo đào móc triển khai, thập tuyệt quật dưới mặt đất tình huống cũng làm cho người mở rộng tầm mắt. Lớn mộ bộ nhỏ mộ, có lúc lên lúc xuống, còn có hai hai song song, thậm chí còn có tu hú chiếm tổ chim khách. Các ngươi nói, lúc ấy cái này thập tuyệt quật đến cùng phải là một cái dạng gì phong thủy bảo địa, mới có thể để cho người như thế nhớ thương a? Có phải là cảm thấy đem tổ tông mình chôn ở chỗ này, hậu đại liền có thể xưng vương xưng bá, thậm chí đắc đạo thành tiên a? Mục Đồng Nhi cũng không đến nỗi đi thẳng ở phía trước, rút lấy không trở lại thời điểm, nhịn không được cùng Sở Thanh nhà rãnh. Thứ này thật đúng là nói không chính xác. Sở Thanh chật chật lưỡi, từ xưa đến nay, dưới mặt đất kiếm sống đều là một môn đại học vấn, thậm chí có thể nói là tự thành một thể. Bất quá, nhắc lên cái này ta chợt nhớ tới một đám người, chôn xác người. Vũ Thiên Hoan cùng Ôn Nhu đống nhiên chăm miệng một lời. Mục Đồng Nhi cũng nở nụ cười, xác thực, nhắc lên mai táng một loại, tự nhiên thiếu không được chôn xác người. Bất quá đám gia hỏa này gần nhất giống như cực ít có thể tại Nam vực nhìn thấy. Nói đến, Thiên Vân Sơn một trận chiến thời điểm, bọn hắn đi sao? Sở Thanh lắc đầu, chưa từng thấy đến. Ồ, như thế không nên. Mục Đồng Nhi nói, phàm là có tranh đấu địa phương, tất nhiên sẽ có chôn xác người. Tiên Vân Sơn chiến dịch chính là Nam vực một trận đại chiến, chôn xác người vậy mà đều không trình diện. Lúc ấy nơi nào lo lắng những người kia? Vũ Thiên Hoan nói, Thiên Sát binh chủ võ công cái thế, phụ lên quá mức lợi hại, lực chú ý của mọi người tất cả đều tập trung ở minh chủ cùng binh chủ chi tranh bên trên. Có lẽ liền xem như đến mấy cái chôn xác người, cũng không ai coi ra gì a. Chôn xác người tổ chức này cũng không phải một cái cỡ nhỏ tổ chức, nhân số cực kỳ to lớn. Theo giang hồ tranh đấu quy mô khác biệt, bọn hắn trình diện nhân số cũng không hoàn toàn giống nhau. Tiên Vân Sơn một trận chiến, bọn hắn hoặc là không đi, muốn đi, liền tuyệt đối sẽ không chỉ có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Mục Đồng Nhi sau khi nói đến đây, nhìn về phía Sở Thành, ta ngược lại là cảm thấy, đám người này có phải là xảy ra vấn đề gì? Không biết, không rõ ràng, không nghe nói. Sở Thành đối này cũng không phải là đặc biệt quan tâm, hắn mới vừa rồi còn dự định phát biểu một chút liên quan tới dưới mặt đất những này kiếm sống cao kiến, đương nhiên, cao kiến của hắn cũng chủ yếu là đến từ kinh điển đạo mộ tiểu thuyết. Dù sao cái gì Vân Linh Thiên Cung a, Côn Lôn Thần Cung một loại, thực tế là quá mức nghe nhiều nên thuộc. Sau khi chết thành tiên một loại, quá khứ cũng là nhìn nhiệt huyết sôi trào. Nếu như đem những này kiến thức lời nói ra, chưa chừng liền có thể nói lời kinh người. Đáng tiếc, người ta không cho cơ hội. Sở Thanh cũng không tốt sau đó nhắc lại. Mục Đồng Nhi thì còn muốn phát biểu một chút liên quan tới chôn xác người cao kiến, đột nhiên liền nghe được phía trước có tiếng kêu thảm thiết vang lên, theo sát lấy chính là liệt diễm trùng thiên. Không tốt, ra. Mục Đồng Nhi một câu không đợi nói xong, lại quay đầu, Sở Thanh đã không thấy tung tích. Thân hình hắn vượt ngang hư không, đảo mắt liền đã đi tới liệt diễm trùng thiên vị trí. Liền gặp mấy người bị bao khỏa tại trong ngọn lửa, tiếng kêu cực kỳ thê thảm, mà liệt diễm này thời gian trên mặt đất may hướng phía tứ phương lan tràn, tốc độ cực nhanh. Sở Thanh hai mắt có chút nheo lại, đột nhiên một quyền ầm vang đệm xuống. Hàn khí tràn ngập ở giữa, hỏa diễm lập tức dập tắt, mà mấy cái kia bị ngọn lửa bao khỏa người, thì thân hình bị cương khí đánh bay, mặc dù trên thân lửa diện, động lòng người cũng chỉ có hít vào mà không có thở ra. Sở Thanh thân hình từ giữa không trung rơi xuống, ánh mắt tại mấy người kia trên thân quét qua. Đi lại nhất chuyển, liền đi tới một người trước mặt, năm ngón tay mở ra đột nhiên tìm đòi, đặt tại một người ngực, người kia thân hình lập tức run rẩy, Sở Thanh lông mày cau lại, sau một lát, bàn tay hắn lấy ra, người kia khí tức đã bình ổn xuống tới. Sở Thanh bắt chước làm theo, bất quá trong chốc lát, bị liệt diễm cuốn vào trong đó mấy người, liền đã ổn định thương thế. Vừa vặn bên trên bỏng cũng phải hào hào xử lý, bằng không mà nói, không cẩn thận liền sẽ lây nhiễm, cuối cùng đột tử. Bất quá những này liền phải càng thêm chuyên nghiệp đại phu đến xử lý. Đợi chờ đem mấy người kia khiêng đi, còn lại đám người mới hai mặt nhìn nhau. Minh chủ mới là đem mấy người kia từ quỷ môn quan cho kéo trở về rồi. Đây là cỡ nào thần thông? Có minh chủ ở đây, tính mạng của bọn ta không ngại. Đáng tiếc bị đốt thành như thế, quá thảm. Nghị luận ở giữa, liền nghe Sở Thanh mở miệng nói ra, người tới. Lúc này có một già một trẻ hai người đi tới Sở Thanh trước mặt, tham kiến minh chủ. Chuyện gì xảy ra? Sở Thanh nhíu mày hỏi, nơi nào đến hỏa diễm? Là cổ mộ mảnh ngói phía trên bám vào một tầng dầu hỏa, cái này dầu hỏa không biết là niên đại nào chi vật, lấy lưu ly bao trùm tại cổ mộ cạnh ngoài mảnh ngói phía trên, một khi đánh vỡ, trong đó dầu hỏa liền sẽ hóa thành lửa nóng hương hực, thiêu đốt bát phương. Chủ yếu là để phòng chống mộ. Cái này một cái xẻng đào xuống đi, kết quả có thể nghĩ. Kia niên kỷ phân kính trả lời. Sở Thanh nhìn hắn một cái, thì ra là thế, cho nên mới cũng là không cẩn thận. Đây cũng không phải. Này lớn tuổi cười khổ một tiếng, nơi đây của mộ phương thức sắp xếp loạn thất bát ao, trong mộ dấu mộ là thật là có chút để người đau đầu. Bọn hắn vậy mà tại nguyên bản ngói lưu ly bên trên lại thêm một tầng ngói. Chúng ta tưởng rằng bình thường mảnh ngói, liền chưa từng để ý, lại không nghĩ rằng một cái xẻng xuống dưới liền liệt hỏa hừng hực. Sở Thanh nhẹ gật đầu, biết làm việc đều cẩn thận một chút, không cần thiết thương tới tự thân, mình không nắm chắc được, liền đi tìm một cô nương. Một cô nương không đủ sức, liền tới tìm bản tọa. Vâng. Kia một già một trẻ tranh thủ thời gian một chân quỳ xuống, cẩn tuân minh chủ hiệu lệnh. Sở Thanh vung tay lên, đang muốn rời đi, chợt nghe được suy 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 thanh âm từ dưới đất truyền đến. Thanh âm dày đặc, tựa như hải lãng triều tịch, ở trong tựa hồ còn kèm theo một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được đập tâm thanh. Sở Thanh lông mày có chút nhíu lên, ngóng nhìn quanh mình vết rách. Liền nghe bên người lão giả kia bỗng nhiên biến sắc, là thì biết. Dứt lời từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra ở trong một phấn, liền bắt đầu ở trên người vung mà bắt đầu. Đây là vật gì? Sở Thanh có chút hiếu kỳ. Tránh thi tán, có thể giấu ở nhân khí, miễn cho bị những này âm tùy chi vật phát hiện. Lão giả một bên cho người tuổi trẻ kia vùng, một bên trả lời. Sở Thanh kém chút không có tức điên, cho nên ngươi cho mình giấu đi, quay đầu những cái kia trong miệng ngươi thì biết, vừa lên đến xem đến chính là ta rồi. Lão giả kia sững sờ, kia minh chủ vì sao không đi? Ngài võ công cái thế, ai có thể ngăn được ngươi? Sở Thanh gật đầu, cái này cũng có đạo lý. Lời này vừa nói xong cũng thấy từng đầu màu đen thì biết, từ kia vết rách bên trong leo ra, thẳng đến Sở Thanh bọn người liền lan tràn tới. Sở Thanh giơ chân lên, hướng phía trước bước ra một bước. Thê lương gió biển trong chốc lát dù tẩu tứ phương, những nơi đi qua mặt đất kết băng, thì biết cũng bị trói buộc tại hàn băng bên trong, căn bản không thể động đậy. Sở Thanh hàn khí thì theo kia vết rách hướng phía cổ mộ phía dưới lan tràn. Trước sau bất quá trong phiến khắc, những địa phương này liền đã đều bị băng phong. Đến lúc này, người khác cũng tới đến trước mặt. Nhìn thấy những này thì biết, có người cảm thấy kinh dị, có người thì có chút hưng phấn, còn có người liếm liếm đầu lưỡi. Cũng không biết có phải là dự định nấu hai cái nếm thử mặn nhạt. Sở Thanh thì vỗ nhẹ nhẹ tay, giết những vật nhỏ này, chúng ta tiếp tục. Trong cổ mộ thủ đoạn mặc dù thiên kỳ bách quái, đang đào mộ phần đào mộ quá trình bên trong, cũng có thể phát hiện những vật này. Nhưng chỉ bằng những vật này, muốn cho Sở Thanh chế tạo phiền phức, kia hoàn toàn là người si nói mộng. Đám người lấy lại tinh thần về sau, cũng là cùng nhau tiến lên. Trong cổ mộ có thể tổn thương bọn hắn, trừ một chút kỳ kỳ quái quái cơ quan bên ngoài, chính là không cách nào chạy trốn tuyệt lộ. Bằng không mà nói, chỉ bằng Sở Thanh thủ hạ đám người này bản sự, cái gì lao bánh trưng a, đại quái vật a, đến cũng là quỷ chịu và miệng mệnh. Thi biết rất nhanh liền bị quét dọn không còn, mà dầu hỏa bị Sở Thanh nội lực bao trùm, cũng tiêu đốt không dậy. Mục Đồng Nhi này thời giã từ bỏ nằm ngửa, chuẩn bị trở về đến chủ trì đại cục, Sở Thanh đối mặt cảm thấy cảm giác sâu sắc vui mừng, đồng thời biểu thị mình dự định quá khứ nằm ngửa. Đem Mục Đồng Nhi khí nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xông lên cắn người. Liên chỉnh thể mà nói, đào móc đẩy tới tiến độ, vẫn là tương đối không sai. Dưới tay người khí thế cũng có chút tăng vọt, mặc dù đối Sở Thanh cái này rời mộ phần thuyết pháp, ít nhiều có chút hoài nghi. Nhưng thập tuyệt quật nhiều năm như vậy đều là tuyệt địa, Sở Thanh cái này biện pháp, đúng là phương pháp ổn thỏa nhất. Một bên đẩy tới, một bên tìm kiếm, các phương diện cân đối cũng là đâu vào đấy. Sở Thanh ánh mắt lại cũng không tập trung ở đào móc cổ mộ bên này, hắn từ đầu đến cuối lưu ý quan sát quanh mình hoàn cảnh, phàm là có người nhìn trộm, hắn tất nhiên có thể ngay lập tức phát giác được. Bất quá cho đến nay, hết thảy đều là như vậy gió êm sóng lặng. Liên tiếp 3 ngày, đào móc trong vòng hơn 10 dặm, phá bỡ cổ mộ chí ít có mấy chục cái. Thu thập được một đống lớn chôn cùng chi vật. Những vật này cụ thể có thể bán đi bao nhiêu bạc, mặc dù Mục Đồng Nhi cho một cái đại khái giá tiền, bất quá Mục Đồng Nhi nói nhiều ít có chút sốc nổi, Sở Thanh cũng không phải là đặc biệt tin tưởng. Một ngày này, đào móc vẫn còn tiếp tục. Sở Thanh ở hậu phương ngồi xếp bằng, chờ đợi trước phương giai âm. Đột nhiên có tiếng bước chân gấp rút mà đến, "Minh chủ, xảy ra chuyện." Sở Thanh mở hai mắt ra, đến chính là Nhậm Bất Minh, ánh mắt một đôi, Sở Thanh nhẹ giọng mở miệng, nói, móc ra một cái lớn bánh trưng. "Hảo hảo ca minh." Sở Thanh hai con mắt bên trong, tất cả đều nổi lên dấu chấm hỏi, "Lớn bánh trưng? Thật có cái đồ chơi này?" Mặc dù nói thi biết loại vật này, liền đã rất để Sở Thanh đổi mới tăng quan, nhưng đến cùng cũng tại hợp lý phạm vi bên trong, bất quá là một đám sinh trưởng tại âm u hoàn cảnh bên trong khát máu côn trùng thôi. Nhưng lớn bánh trưng không đều là thi thể bất hủ, cuối cùng dài bánh bao, hoặc là hồng bao cường thi sao? Cái đồ chơi này có phải là có chút quá mức rồi? Một cái thi thể, dựa vào cái gì có thể lại một lần nữa nhảy dựng lên làm mưa làm gió? Sở Thanh trực tiếp đứng dậy, niệm tâm niệm an ở đâu? Ừm. Nhậm Bác Minh sững sờ, ở phía sau cùng người uống rượu đâu? Đưa các nàng kêu đến. Sở Thanh lại phân phó một câu. Nhậm Bác Minh cười khổ một tiếng, hai vị kia cô nãi nãi gọi bất động a. Liền nói là ta nói, nếu là không nghe lời, liền cho các nàng ném về Bồ Đề Am. Sở Thanh sau khi nói xong, vừa xài bước ra, người liền đã không thấy tung tích. Nhậm Bác Minh bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì đi tìm Niệm Tâm Niệm An. Hai vị này nói là Bồ Đề Am gia mang tóc tu hành Nico, kết quả không chỉ sẽ không nhập kinh, cũng không có cái gì A Di Đà Phật khẩu hiệu. Mỗi ngày uống chén rượu lớn, ngoạm miếng thịt lớn, cùng một đoàn cao lớn thu kịch hán tử xưng huynh gọi đệ, làm mưa làm gió. Lại cứ các nàng là Sở Thanh người, ai cũng không dám tùy tiện đắc tội, cho dù là Nhậm Bác Minh, đối với các nàng cũng là không thể làm gì. Bây giờ lĩnh Sở Thanh mệnh lệnh về sau, lúc này mới tiến về tìm kiếm. Mà đổi thành bên ngoài một đầu, Sở Thanh đã đi tới đội ngũ phía trước nhất. Chưa đến, liền gặp kiếm quang lấp lóe, kiếm ý kiếp như phong vô hình, những nơi đi qua vạn vật đều tại trong kiếm. Chỉ là nhìn một chút, Sở Thanh liền biết xuất thủ chính là Thái Thượng Kiếm môn trưởng môn Tư Không Nhất Kiếm. Hắn lúc ấy đã từng dùng một kiếm này tại Tiên Vân Trang khiêu chiến Sở Thanh, kết quả bị Sở Thanh đánh giá là thường thường không có gì lạ. Kỳ thật lời này ít nhiều có chút khuyết đại kỳ thật. Một kiếm này tuyệt không phải thường thường không có gì lạ, mà là không hề tầm thường. Chỉ là lấy ra đối phó Sở Thanh, kém chút ý tứ thôi. Bây giờ kiếm của hắn cái này rơi vào một người mặc một thân khôi giáp, quanh thân đen xỉ thân ảnh phía trên. Vô hình chính là kiếm, hữu hình chính là khí. Mũi kiếm gần người, chính là đinh 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 tiếng vang liên tiếp không ngừng. Nhưng thân ảnh kia vậy mà hoàn toàn không sợ, Nhậm Bằng kiếm khí tựa như cuồng phong cắt quét, hắn ngược gió mà lên, không có nửa điểm dao động thái độ. Một đường mạnh mẽ đâm tới, đưa tay liền muốn đi bắt lấy Tư Không Nhất Kiếm hai bay, đầu vừa nhấc, giống như muốn cắn người. Tư Không Nhất Kiếm là cái kiếm si, bây giờ đối phương lấy thủ đoạn như vậy xuất thủ, hiển nhiên không phù hợp hắn thẩm mỹ. Dưới chân nhất chuyển, mũi kiếm đột nhiên chấn động, từ thanh phong từ đến, hóa thành cuồng phong lưới dao. Một cái mắt, trên người đối phương khôi giáp đều cho đánh ra liền khối hỏa tinh tử, nhưng quả thực là khó mà đối phương một bước. Kia thân ảnh nhất sông, hai tay như khoan, muốn xuyên thủng Tư Không Nhất Kiếm lực bụng. Tư Không Nhất Kiếm thân hình còn muốn lại lui, chợt cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, trong lòng lập tức giật mình đây là trúng độc. Lúc nào? Trong con ngươi nổi lên một vòng kinh ngạc, nhưng lại thở dài, cảm giác có chút tiếc nuối. Cái này hai tay tìm đòi, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc, chưa vấn đỉnh kiếm đạo đỉnh phong. Chính nhắm mắt chờ chết, thân hình đột nhiên lui lại, nháy mắt công phu, liền đã bay ngược mấy trượng. Theo sát lấy bên người có người cùng mình thắt thân mà qua, ngẩng đầu một cái, liền thấy Sở Thanh. Sau một khắc, Sở Thanh một cước bay ra, trực tiếp giẫm tại kia lớn bánh trưng trên đầu, lực đạo hướng xuống để ép, liền nghe được vang một tiếng trầm đủ. Toàn bộ mặt đất run rẩy kịch liệt, vết rách trải rộng. Sở Thanh chắp hai tay sau lưng, cúi đầu tham viếng, ngươi chính là lớn bánh trưng. Kia lớn bánh trưng lại miệng nói tiếng người, Tam công tử, đã lâu không gặp. Chương 484, Phật Châu chương 484, Phật Châu cái gọi là lớn bánh trưng đầy người hắc mao, một thân ngân giáp, quanh thân xanh đen, cường tráng đến cực điểm. Thân thể như thép như sắt, cứng rắn phi thường. Dù cho là bị Sở Thanh một cước gáp chế ở hạng, cũng chưa từng tổn thương mảy may. Hắn nói chuyện thanh âm rất là ngột ngạt khàn giọng, cũng không phải là dùng miệng lưỡi phát ra tiếng vang, tựa như là thông qua chấn động lồng ngực, mượn khí lưu truyền thanh thuật nói bằng bụng. Chỉ nói là ra, ngược lại để người bất ngờ. Cách đó không xa Tư Không Nhất Kiếm như vậy trừ kiếm bên ngoài, không có vật gì khác nữa tính tình, đều không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng tự nhủ nhà mình cái này minh chủ, quả nhiên lợi hại, giao du rộng lớn a. Thậm chí ngay cả cái này dưới lòng đất chỗ lấy, cũng có người quen. Sở Thanh thì có chút nheo mắt lại, tôn giá người nào? Dứt lời không đợi kia lớn bánh trưng đáp lại, Nhất Điệp Điệp nội lực cũng đã thuận Sở Thanh bản chân ầm vang rơi xuống. Kia lớn bánh trưng phát ra một tiếng gào thét, thân hình thì từng tấc bị nghiền ép tại bùn đất bên trong. Hắn vẫn nộ gào thét lên tiếng, cả hai chống đỡ lực đạo hướng phía bát phương quyết tán, kích phát ra một tầng lại một tầng bụi bặm. Kia lớn bánh trưng bị như vậy nghiền ép, biết cuối cùng không phải kế lâu dài, hai tay đột nhiên nắm chặt Sở Thanh mắt cá chân, ngẩng đầu há mồm liền muốn cắn. Sở Thanh sững sờ, cái này mẹ nó cái gì chiêu thức? Đánh không lại, buồn nôn người chết. Lúc này nội tức khẽ động, cả người lăng không mà lên, tiếng long ngâm ầm vang vang vọng, một trưởng từ trên trời giáng xuống. Phi Long Tại Thiên. Chỉ một thoáng, trưởng lực phá vỡ trung cung, trực tiếp đặt tại kia lớn bánh trưng ngực bụng ở giữa. Lớn bánh trưng rốt cuộc bất lực ngăn cản, trực tiếp bị Sở Thanh một trưởng đặt tại dưới mặt đất, nhưng hắn như cũ sinh long hóa hổ, dương nhanh múa vuốt muốn từ dưới đất chui ra ngoài. Sở Thanh lại không nghĩ chờ hắn chui ra ngoài về sau lại đánh, chỉ là hô một tiếng, đao đến. Vạn Xuân Hoa thanh âm từ nơi xa truyền ra, đến rồi. Đang muốn vung tay ném ra chạm xa đao, liền nghe được xùy một tiếng, lưới đao đã ra khỏi vỏ, thẳng đến Sở Thanh mà đi. Vạn Xuân Hoa không còn gì để nói, mình có thể cầm, ngươi hô cái gì hô? Hắn hô một tiếng thế nào rồi? Mục Đồng Nhi từ đối diện chạy tới, nghe vậy lập tức phản bác, biến thành người khác. Vạn Xuân Hoa xem chừng liền nối liền, nhưng lời đến quẹt miệng, vừa nhìn thấy là Mục Đồng Nhi, liền đành phải hành quân lặng lẽ, ấy ấy không nói. Trong tay Sở Thanh thì là chầm xuống, chạm xa đao vừa mới tới tay, lưới đao cũng đã giơ lên. Kia lớn bánh trưng vốn là lực lớn vô cùng, cơ hồ kim cương bất hoại, mắt thấy Sở Thanh đao tới tay, càng là không dám chậm trễ chút nào, thân hình một quyển, khổng lồ lực đạo vương lỏng bùn đất, toàn bộ liền từ dưới đất chui ra. Ngươi chờ một chút, ta có lời. Lớn bánh trưng liên tiếp lui về phía sau, muốn cùng Sở Thanh kéo dài khoảng cách. Nhưng sau một khắc, ánh mắt liền bắt được một vòng trăng tròn. Trăng tròn buông xuống, lộng lẫy. Dù cho là cái này lớn bánh trưng, cũng tại cái này lóe lên một cái rồi biến mất trăng tròn phía dưới, có chút thất thần. Đợi chờ phản ứng lại về sau, mới phát hiện, mình một đôi cánh tay đã không cánh mà bay. Lưỡi đao thì đã đang ở trước mắt ba tấc chi địa, chỉ mình cái mũi, liền nghe Sở Thanh lạnh lùng mở miệng, ngươi có lời gì, hiện tại có thể nói. Cái này lớn bánh trưng thật không đơn giản, như vậy bản lĩnh, trên dưới quanh người tựa như còn tràn ngập kịch độc. Loại này đối thủ, Sở Thanh không có khả năng tại không giải trừ đối phương uy hiếp trước đó, cùng hắn kề đầu gối nói chuyện lâu. Đã có chuyện, kia liền trước đem ngươi cầm xuống về sau, lại từ từ nói chính là. Thật là lợi hại đạo pháp. Lớn bánh trưng trong thanh âm, mang theo một chút cảm khái, xem ra bổn vương quả nhiên không có nhìn lầm người, Tam công tử, ngươi đúng là nhân trung chi lòng, không nên chấp nhất tại giang hồ. Ngươi hẳn là phóng nhãn thiên hạ, gia nhập ta Thiên Tà giáo, lúc này mới có thể chân chính đại triển quyền cước. Nguyên lai là mộ vương gia. Sở Thanh nghe hắn nói như vậy, liền biết mình phỏng đoán không có bất kỳ cái gì sai lầm. Thập Tuyệt Quật Vây Khốn Quỷ Đế sự tình, bản thân liền có mộ vương gia một phần công lao ở trong đó. Từ trước đến nay đến nơi đây về sau, Sở Thanh liền nghĩ qua, mộ vương gia có thể sẽ giả tá người khác chi thân, đến đây tìm kiếm chính mình. Nhưng cho dù là Sở Thanh cũng không nghĩ tới, mộ vương gia lại lần nữa đăng tràng, vậy mà là dùng một cái lớn bánh trưng thi thể. Cái đồ chơi này, đến cùng là từ đâu tìm đến? Chính là bổn vương. Lớn bánh trưng mất đi hai tay, màu xanh đen huyết dịch, tựa như sền sệt nước đường, chính một chút xíu ra bên ngoài chảy ra. Mùi có chút gây mũi, ở trong hẳn là ẩn chứa không thể khinh thường thi độc. Mới tư không nhất kiếm Sở Dĩ sẽ bại, không phải là bởi vì hắn võ công quá yếu, mà là chưa từng để phòng cái này lớn bánh trưng trên thân độc. Sở Thanh lưới đao có chút lắc một cái, khẽ cười một tiếng, mộ vương gia không tại quỷ đế bên người hảo hảo chờ lấy chờ đợi ta đi giết người, vậy mà trước một bước chạy đến trước mặt bản tọa. Là lo lắng cho mình tính mệnh quá dài, không kịp chờ đợi muốn chết sao? Ha 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 ha. Lớn bánh trưng mang tính tiêu chí tiếng cười vang lên, ngươi quả nhiên vẫn là làm càn như thế, bổn vương ngày đó tại Thiên Cơ cốc liền biết, ngươi tuyệt không phải vật trong ao. Còn nhớ rõ, ngươi ta ở giữa đánh cái kia cược. Trong vòng một năm, quỷ đế hẳn phải chết. Sở Thanh cười một tiếng, làm có vương gia còn nhớ rõ, không phải sao, bản tọa bây giờ chính dẫn người đến đây, chính là lo lắng cái này cược, thua. Đáng tiếc, ngươi tới chậm một bước. Mộ vương gia từ tốn nói, quỷ đế đã chết. Tam công tử, ngươi bây giờ hẳn là thực hiện hứa hẹn. Lời vừa nói ra, tứ phương phải sợ hãi. Cái gì? Quỷ đế bỏ mình? Làm sao có thể? Đây chính là đường đường quỷ đế, tam hoàng ngũ đế một chồng, làm sao lại chết? Minh chủ nói hắn là mộ vương gia. Nhưng mộ vương gia không phải tại Thiên Cơ cốc thời điểm, liền bị minh chủ giết chết sao? Cái này lại là từ đâu xuất hiện một người không người, quỷ không quỷ đồ vật. Quanh mình trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ, trên mặt biểu lộ tràn đầy phức tạp. Quỷ đế bỏ mình, tự nhiên không phải tin tức tốt gì. Nếu là đổi thường ngày, đủ để gọi người tuyệt vọng. Cũng may bây giờ quỷ đế mặc dù chết rồi, nhưng còn có một cái Sở Thanh tại. Thiên Nhất Môn đại hội võ lâm, Sở Thanh một kiếm kia cách một thế hệ, đã tại trong lòng của bọn hắn phong thần. Như vậy đáng sợ võ công, trong mắt tất cả mọi người, Sở Thanh đã không tại Tam Hoàng Ngũ Đế phía dưới. Mà trong đám người, nhất kinh ngạc thì không ai qua được Hoa Cẩm Niên. Nàng từng bước một tách ra đám người đi đến bên người Sở Thanh, nhìn xem kia lớn bánh trưng một dạng mộ vương gia, mỗi chữ mỗi câu cắn răng mở miệng, ngươi nói, ai chết rồi? Mộ vương gia kia vẫn đục hai con ngươi, liếc Hoa Cẩm Niên một chút, tự nhiên là quỷ đế. Hắn bên trong tích thủy chi độc, đã chết rồi. Các ngươi, tới chậm. Tam công tử, ngày đó ngươi ta ở giữa có ước định, nếu là trong vòng một năm, quỷ đế bỏ mình, ngươi liền muốn gia nhập ta Thiên Tà giáo, bây giờ quỷ đế đã chết, ngươi hẳn là thực hiện lời hứa. Tích thủy chi độc là cái gì? Chưa từng nghe thấy. Mộ vương gia lại một lần nữa để quanh mình đám người lâm vào mê mang bên trong. Mà mộ vương gia đối này chỉ là cười lạnh một tiếng nhìn về phía Sở Thanh, bọn hắn không biết như thế nào tích thủy, Tam công tử nghĩ đến sẽ không lạ lắm. dù sao chúng ta mượn quỷ thần hạp chế tác tích thủy chi độc sự tình, chỉ sợ sớm đã bị Tam công tử biết. Biết lại như thế nào? Sở Thanh thái độ vẫn chưa có chút cải biến, cầm dao tay cũng không có nửa điểm run rẩy. Biết ngươi nên minh bạch, liền xem như Tam hoàng ngũ đế cũng đừng hỏng tại tích thủy phía dưới mạng sống. Mộ Vương gia nói đến đây, ngữ khí bỗng nhiên trở nên dễ dàng hơn, bây giờ đại thế đã mất, các ngươi tới chậm. Hoa Cẩm Niên thần sắc thất vọng mất mát, trong lúc nhất thời tựa hồ không biết nên dùng dạng gì biểu lộ để diễn tả mình cảm xúc, chỉ cảm thấy trên thân kia cố kình lập tức liền mềm. Nàng nhìn xem đối diện lớn bánh trưng, ánh mắt dần dần sắc bén, Sở Thanh lại nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, "Đừng tin, lão tôn này tử gạt ngươi chứ?" "Lừa gạt?" Hoa Cẩm Niên ngẩn ngơ, "Ngươi cớ gì nói ra lời ấy? Cũng là không phải thật liền tin tưởng Mộ Vương gia. Chỉ là nếu như người trước mắt này thật là Mộ Vương gia, dạng này người làm sao khả năng nói láo?" Nhưng so sánh với người trước mắt này, nàng càng tin tưởng Sở Thanh. Sở Thanh trắng nàng một chút, đầu óc trắng dài rồi. Quỷ đến nếu là chết rồi, hắn còn ở lại chỗ này làm gì? Xem chừng là phát hiện chúng ta đến, mình nhỏ gian kê không có cách nào đạt được, cho nên dự định ra lừa gạt một chút người, vận khí tốt, đem chúng ta lắc lư quẻ, để chúng ta thật coi là quỷ đế chết rồi, vậy bọn hắn liền phải xính. Cái này, Hoa Cẩm Niên một suy nghĩ, cảm giác đúng là rất có đạo lý. Lẽ nào lại như vậy? Mộ Vương gia giận dữ, "Tam công tử, ngươi chẳng lẽ dự định béo nhờ nuốt lời?" Nói nhảm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, chưa nghe nói qua bên trên môi một đập hạ miệng ra đụng một cái, liền đem người cho nói chết rồi. Sở Thanh cười lạnh, "Ngươi nếu là muốn để ta tin tưởng quỷ đế đã chết, vậy ngươi ít nhất phải đem quỷ đế thi thể giao ra." Hôn trướng lời nói. Mộ Vương gia giận quá, quỷ đế bên trong tích thủy chi động, thân thể đã sớm hóa thành một bãi hoàng nước. Bổn vương đi đâu chuẩn bị cho người thi thể? Đây chính là chính các ngươi vấn đề, dù sao không có nhìn thấy quỷ đế thi thể, ngươi mơ tưởng lừa dối quá quan. Sở Thanh cười lạnh một tiếng, "An không răng trắng, liền dám đến trước mặt ta nháo sự, ta nhìn à, bản tọa chính là cho ngươi mặt." Dứt lời lưỡi đao lắc một cái, sợ một tiếng trực tiếp đập vào Mộ Vương gia trên mặt. Mộ Vương gia vốn là dài hắc ma mặt, tựa hồ càng đen một chút, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngươi, ngươi không giữ lời hứa, ta tất." Lời mới vừa nói đến đây, Sở Thanh lưới đao lại là lóe lên. Một đao này không tính quá nhanh, nếu là đổi thường ngày Mộ Vương gia, bằng vào cái này một bộ trong mộ thân bản sự, muốn tránh ra cũng không khó. Làm sao bây giờ ném hai tay, động đậy bắt đầu tình trạng không lớn bằng lúc trước, thân thể tính cân đối cùng thích ứng trình độ đều không phải quá khứ có khả năng so sánh. Bởi vậy hành động cũng chậm nửa nhịp, bị Sở Thanh một đao trực tiếp chặt đứt hắn hai cái đùi. Sau đó Sở Thanh liền vây vây tay, niệm tâm niệm ăn tới. Sau đó liền gặp được niệm tâm niệm ăn hai cái một thân mùi rượu đi tới trước mặt, lung la lung lay mở miệng, gặp qua đại đường ra. Sở Thanh chỉ một ngón tay kia lớn bánh trưng, nhìn xem cái này, là trong mộ thân a. Niệm tâm liếc niệm ăn một chút. Niệm ăn liên tục gật đầu, đúng là trong mộ thân. Bồ đề am hậu nhân. Mộ Vương gia sắc mặt mặc dù không có biến hóa, nhưng là trong thanh âm ẩn ẩn lộ ra kinh hoàng. Liền gặp niệm tâm tiến lên một bước, chỉ là uống rượu, dưới chân không có nặng nhẹ, kém chút cho trượt chân. Cũng may cuối cùng võ công bất phàm, một sát na công phu liền khôi phục bình ổn, sau đó trở về Mộ Vương gia trước mặt. Mộ Vương gia vẫn đục con ngươi không ngừng co vào. Đột nhiên, tim bỗng nhiên nổ tung, một cỗ màu xanh đen huyết dịch phun tung tóe mà ra. Niệm tâm thân hình thoát một cái, mau để cho mở. Liền nghe Mộ Vương gia cười lạnh một tiếng, "Các ngươi mơ tưởng tìm tới bổn vương?" Niệm tâm lấy làm kinh hãi, hít mũi một cái, "Thôi quá, suýt nữa làm ta một mặt." Sở Thanh lông mày cau lại, vậy mà tự tuyệt sinh cơ. Đây là lo lắng bị Bồ Đề am thủ đoạn, tìm tới bản thể a bất quá, cái này lớn bánh trưng vốn là không tính vật sống, cái này tự đoạn sinh cơ cần thiết sao? Ừm. Niệm tâm nhìn Sở Thanh một chút, sau đó đánh một cái to lớn rượu nấc, ai nói hắn tự đoạn sinh cơ về sau, ta liền không tìm được bản thể của hắn. Sở Thanh sững sờ, ngươi nói cái gì? Ta nói là, đại đương gia, ngươi nếu muốn tìm hắn, ta có thể giúp ngươi. Niệm tâm vũ bộ ngực nói, thế nào, có ta như vậy huynh đệ, bất không bất lo. Có cao hứng hay không? Sở Thanh sắc mặt tối đen, đưa tay liền ấn xuống Niệm Tâm đầu. Sau một khắc, không ngừng có mùi rượu từ trên người nàng phát tán, đợi chờ Sở Thanh tay từ trên đầu của hắn lấy ra, cô nương này con mắt liền thấu triệt rất nhiều. "Tỉnh rượu?" Sở Thanh hỏi. Niệm Tâm liên tục gật đầu, "Tỉnh tỉnh. Ngươi vừa rồi nói, có thể tìm được Mộ Vương gia bản thể." "Có thể." Niệm Tâm đi tới kia lớn bánh trưng trước mặt, "Quá khứ không quá đi, bởi vì ta thất bảo lưu ly chính thân kinh vẫn chưa tới hỏa hậu, bất quá theo ta không ngừng thu phục sơn tặc, đánh hạ sơn trại, thành tựu lục lâm cơ nghiệp, cho nên tu vi của ta cũng là đột phi manh tiến. Bây giờ cũng không cần sống." Nàng một bên nói, một bên một đầu ngón tay trực tiếp đâm tiến kia lớn bánh trưng đỉnh đầu. Con mắt có chút nhắm lại, sau một lát mở hai mắt ra, lông mày cau lại, ngược lại là thiếu mấy phần cả lơ phất phơ cùng hứng hở. Trong miệng càng là nói lẩm bẩm, bất quá nói là cái gì, cho dù ai cũng nghe không rõ. Như thế sau một lát, Niệm Tâm nhìn Sở Thanh một chút, người kia, hắn là tại cái phương hướng này. Niệm Tâm chỉ một ngón tay. Sở Thanh thì nhìn ở đây người khác một chút, "Tốt, các ngươi tiếp tục." "Vâng." Đám người nhao nhao lĩnh mệnh. Sở Thanh thì dự định mang theo Niệm Tâm niệm an hai cái, hướng phía cái hướng kia tìm một chút. Nếu là có thể thăm dò rõ ràng đường đi, hết thảy liền thuận tiện nhiều. Chỉ là đưa ra ý nghĩ này thời điểm, Vũ Thiên Hoan, Ôn Nhu, Liều Khinh Yên các nàng đều muốn cùng. Cuối cùng Sở Thanh trừ Vũ Thiên Hoan cùng Ôn Nhu, cùng Niệm Tâm Niệm An bên ngoài, ai cũng không mang. Dù sao lần này đi hắn là muốn tìm kiếm vị trí của đối phương cùng nội tình, điều kiện cho phép tình huống dưới, hắn còn dự định đem dư đồ vẽ một phen, thăm dò rõ ràng con đường. Bởi vậy một đoàn người cũng không có bị Sở Thanh lấy khinh công mang theo, mà là thi triển khinh công tại mặt đất ngược lên đi. Tự bạch trời đi đến trời tối, Ôn Nhu đống nhiên mở miệng, cháo gạo đâu? Sở Thanh nghe lời này cảm giác đều nghe mệt mỏi, đang định khuyên nhủ Ôn Nhu chớ để ý kia không tổ chức không kỷ luật con chuột nhỏ, trước làm chính sự quan trọng. Kết quả liền gặp được cháo gạo ngậm một chuỗi không biết từ nơi nào làm ra Phật Châu, một đường chạy như điên, đều nhanh chạy ra tàn ảnh. Bèo một cái, rơi xuống Ôn Nhu trên tay, mang theo kia Phật Châu liền hướng trong tay áo chui. Ôn Nhu đem Phật Châu gỡ xuống, giao cho Sở Thanh. Đây là từ trong cổ mộ tìm tới. Sở Thanh cầm hạt châu này nhìn qua, cảm giác có chút nhìn quen mắt. Sau đó liền nghe Ôn Nhu nói, không phải, đây có phải hay không là Hòa Thượng Phật Châu?